Chương 418, đốt hương chương 418, đốt hương Quế Đường nói là một cái ao, nhưng thật ra là một hồ nước, hồ này còn lớn hơn một nửa so với Lang Bạc hồ mà Lưu Tiểu Lâu đánh xuống giúp Thanh Ngọc Tông, bên hồ trồng đầy cây hoa quế, đến mùa hè thu, hương tỏa khắp bốn phương. Vũ Phúc Trang nằm ngay bên cạnh Quế Đường, trang kéo dài liên miên dày đặc, bao quanh Quế Đường chiếm một vùng rộng lớn. Tòa trang viên này chính là nơi cư trú của hoàng gia, là cơ nghiệp của hoàng gia với tư cách là một thế gia tu hành. Từ 150 năm trước, hoàng gia Quế Đường chính thức định hình cách cục năm phòng phân năm trang ngày nay, tức đại phòng Phúc Thọ Trang, nhị phòng Phúc Quý Trang, tam phòng Phúc Khang Trang, tứ phòng Phúc Đức Trang, ngũ phòng Phúc Thiện Trang. Nghe nói trong trang có hơn 300 tộc nhân hoàng gia, trên dưới lục đại đồng đường. Đến ngày nay, ngũ Phúc Trang lấy đại phòng, tam phòng làm trọng, bởi vì chỉ có hai phòng này có thể chống lên danh tiếng của hoàng gia Quế Đường. Hoàng Huy tộc trưởng đại phòng, Hoàng Trọng Thái công tam phòng, hai vị cao thủ trúc cơ hậu kỳ này là căn bản để ngũ Phúc Trang đưa thân thế gia nhất lưu của Trương Long phái. Thế gia vọng tộc, ít ai dám kinh nhận, nguyên nhân chính là như thế, hoàng gia Quế Đường đã quên mất từ bao lâu rồi chưa từng bị người khác đánh tới cửa, đêm khuya, vậy mà không ai canh gác, buông lỏng đến mức này, ngay cả đại trận thủ trang đều không mở ra. Nhìn hai chiếc đèn lồng trước cửa phát ra ánh sáng lờ mờ, nghe tiếng gõ cửa thùng thùng của Chu Linh Tử, Lưu Tiểu Lâu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không khỏi nhớ lại đêm đầu tiên nhận được anh hùng tiếp năm đó. Nếu như, hắn cố gắng lắc đầu, xua tan ý nghĩ này, âm thầm nhắc nhở chính mình, Tam Huyền Môn đã không còn là Tam Huyền Môn của quá khứ, không có nếu như. Cánh cửa bên cửa hông kẹt kẹt mở ra một khe hở, người gác cổng của hoàng gia mắt ngái ngủ thò ra nửa cái đầu, quắc, ăn no dỗi việc, nửa đêm gõ cửa. Chu Linh Tử quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Tiểu Lâu, Lưu Tiểu Lâu nhẹ gật đầu, thế là người gác cổng kia như bị người dùng dây thừng trói chặt, bị kéo ra khỏi cửa, ngã trước bậc thềm. Chu Linh Tử dẫm lên ngực người gác cổng, quát lên, gọi người. Người gác cổng kia lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau tiếng kêu, bị khóc sói gào, có ai không, có tặc tử cướp chăng rồi. Rất nhanh, từ khe cửa lại có 5-6 bóng người lao ra, đều xách côn đồng, sau đó ngã lăn ra đất. Chu Linh Tử lần lượt đi qua dẫm lên bọn họ, thỉnh thoảng chỉ điểm, gọi a, lớn tiếng chút, đừng gọi bậy, bảo ngươi gọi người. Nhiều người cùng gào khóc như vậy, rốt cục kinh động trong trang, mấy tên cung phụng lao ra, lại bị Chu Linh Tử điểm ngã, cũng gia nhập hàng ngũ gào khóc. Phải nói, Chu Linh Tử mặc dù đấu pháp rất yếu, nhưng lấy tu vi luyện khí tầng 8 ức hiếp những gia hỏa luyện khí sơ kỳ này, tương đương thuật tay. Mãi đến khi hơn 10 người nằm dưới thềm, rốt cuộc mới có chút cơ đi ra, bước lui Chu Linh Tử khỏi bậc thềm. Nhưng người này muốn cứu một đám trang khách cung phụng bị điểm ngã dưới thềm, lại không thể, bị một đạo kiếm quang của Phương Bất Ngại làm cho không còn dám tiến lên một bước. Hắn quan sát ba người Lưu Tiểu Lâu, Phương Bất Ngại, Chu Linh Tử, hỏi: "Các ngươi là ai, dám đến Ngũ Phúc Trang gây chuyện?" Chu Linh Tử rụt rè nói: "Chúng ta là Tam Huyền Môn, khuyên các ngươi, thức thời chút thả người ra." Đối phương cả giận nói: "Tam Huyền Môn, thật sự là buồn cười, chúng ta chưa tìm đến Ô Long Sơn, các ngươi lại dám đến đây? Thả người, cứ nằm mơ giữa ban ngày đi. Người không có khả năng thả, các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi." Chu Linh Tử bị câu quát cuối cùng của hắn dọa cho run lên, nhưng vẫn kiên trì nói, đã thiện ý thương lượng với các ngươi. Nếu không nghe khuyên, cũng đừng trách. Đừng trách chúng ta san bằng Ngũ Phúc Trang. Chu Linh Tử nói xong, lại nhìn một chút Lưu Tiểu Lâu, Lưu Tiểu Lâu hướng nàng gật đầu cổ vũ, ra hiệu nàng nói rất tốt. Người kia kêu lên, san bằng Ngũ Phúc Trang. Chuyện cười lớn. Chỉ bằng các ngươi. Muốn san bằng Ngũ Phúc Trang, trước qua cửa của hoàng gia, ra ở đây là lao gia, ta. Ngươi biết hoàng gia ta là ai không? Chu Linh Tử được Lưu Tiểu Lâu hai lần cổ vũ cùng khẳng định, lá gan dần lớn lên, trả lời, chúng ta không muốn biết ngươi là ai, chúng ta chỉ cần san bằng Ngũ Phúc Trang là được, bất kể là ai đều san bằng. Cửa trang đột nhiên mở rộng, phát ra tiếng kéo kẹt khó nghe, mấy chục ngọn đuốc cùng đèn lồng xuất hiện, chiếu cửa trang bốn đu ám sáng như ban ngày. Rất nhiều tộc nhân hoàng gia đi ra từ trong cửa, kéo dài sang hai bên, tổng cộng 50-60 người, mơ hồ bao vây ba người Lưu Tiểu Lâu. Bất kể là ai cũng san bằng. Vị trưởng giả dẫn đầu đội mũ viên ngoại, mặc áo lụa vàng, giống như một viên ngoại phúc hậu, bàn tay phải xoay hai viên thiết đảm, phát ra tiếng lạch cạch. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Lâu hừ lạnh, Lưu trưởng môn, tên tuổi thật lớn, uy phong thật lớn à? Đến, thử bước qua từ trên người hoàng mẫu xem. Lưu Tiểu Lâu hỏi, ngươi nhận ra ta? Ngươi là ai? Viên ngoại kia nói, mẫu là Hoàng Huy, thẹn làm tộc trưởng hoàng gia Quế Đường, ý đổ xông vào trang đêm nay của các ngươi, ta cũng biết, vốn còn định nói lý với ngươi, nhưng nếu Lưu trưởng môn đã không muốn nói lý, vậy thì không có gì để nói nữa. Chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đã thương trang khách cùng cung phụng của ta, đáng tội gì? Nói xong, phân phó nói, người đâu, đỡ người dậy kiểm tra thương tích, bị thương bao nhiêu, liền đòi lại bấy nhiêu trên người Tam Huyền Môn, một vết thương cũng không được tính sai. Một đám trang đinh lao xuống thềm, kéo người bị thương về cứu trị. Lưu Tiểu Lâu cũng không để ý, hỏi, họ Hoàng, ngươi sinh hoạt ở Quế Đường của ngươi, ta kiếm linh thạch trên Ô Long Sơn của ta, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, vì sao đông nhiên bắt đi đệ tử của ta? Cho ngươi một nén hương, trước khi hương tắt, ngoan ngoãn thả hết người ra cho ta, nếu không Ngũ Phúc Trang các ngươi đến hôm nay liền chấm dứt. Quay đầu nhìn về phía Chu Linh Tử, đốt hương. Chu Linh Tử a một tiếng, luống cuống tay chân lấy ra một cây hương, sau khi đốt bước đến giữa hai bên, cắm xuống đất. Hành động này vừa là cảnh cáo, vừa là ra đề mục, hương của ta cắm ở đây, xem ai trong các ngươi có thể dập tắt. Hoàng Huy tức điên, hỏi, ai đi nổ cho ta? Bên cạnh lập tức có một người bước ra, đi thẳng đến cây hương đang cháy, chính là Hoàng Nhậm chủ nhân tứ phòng. Hoàng Nhậm là trúc cơ sơ kỳ, trong hoàng gia Quế Đường lấy dũng mãnh nổi danh, pháp khí bản mệnh là một đôi tử kim đại truy, hắn hai bước lao đến trước hương, giơ chân đá mạnh, định một cước đá bay hương đang cháy. đã thấy một đạo kiếm quang bay tới từ bên cạnh chém về phía Hoàng Nhậm, đôi tử kim đại truy của Hoàng Nhậm bay ra, một trên một dưới, bảo vệ toàn thân. Phi kiếm chém lên đại truy, đánh ra vô số tia lửa, bị bật ngược lại, xoay một vòng trên không rồi lại chém tới, lại chém lên đại truy, rồi lại bị bật ra. Sau đó là chém thứ ba, thứ tư. Mỗi một chém đều nhanh vô cùng, đều lực lớn vô cùng, phi kiếm mảnh mai đụng vào đại truy nặng nề, lại khiến đại truy liên tục bị đẩy lùi. Một đá kia của Hoàng Nhậm mới được nửa chừng đã buộc phải rút về, nếu không sẽ không cách nào đứng vững, rút về định đá lần thứ hai, nhưng lại không thể lấy lại sức lực nữa, bị phi kiếm liên tiếp chém năm nhát, thân hình nghiêng một cái, ngã ầm xuống đất, đôi tử kim đại truy đập xuống đất, đập ra hai hố đá vụn. Cũng không phải tất cả tu sĩ dùng kiếm đều là kiếm tu chân chính trên thế gian cũng không nhiều, nhưng mấy kiếm liên chạm này của Phương Bất Ngại, bên trong ẩn chứa kiếm ý nặng nề điệp ra tầng tầng lớp lớp, lại làm cho Hoàng Huy rõ ràng ý thức được, người trước mặt này là kiếm tu chân chính. Hoàng Huy nhíu mày, nhìn cháu ruột Hoàng Tùng của mình, Hoàng Tùng là cao tu xếp thứ hai của đại phòng, trúc cơ trung kỳ 15 năm, chân nguyên hùng hậu, đối mặt với trọng kiếm tật chạm vừa rồi, hẳn là có cách ứng phó. Hoàng Tùng đi thẳng về phía trước, đi rất chậm, một bước để lại một dấu chân, lưu lại năm dấu chân trên thềm đá cứng rắn, đi đến bên cạnh Hoàng Nhậm. Hoàng Nhậm vẫn nằm đó chưa thể đứng dậy, năm đạo kiếm ý của Phương Bất Ngại tích tụ lại, nặng như bạc câu, đến giờ vẫn đè nặng trên người hắn chưa hoàn toàn tàn đi, làm sao hắn có thể đứng lên được. Hoàng Tùng nhìn chằm chằm Phương Bất Ngại, thân thể nghiêng xuống, một tay đỡ lấy Hoàng Nhậm, từ từ kéo hắn lên từng chút một, rồi ném về phía sau, rốt cục cứu Hoàng Nhậm trở về. Tiếp đó, hắn giơ một chân, như Hoàng Nhậm vừa rồi, đá về phía hương đang cháy, nhưng lần này đá cực chậm. Một đạo kiếm quang lại đến, vẫn là trọng kiếm mãnh trảm, khác biệt chính là, lần này kiếm quang không còn mỏng manh, bởi vì trong đó có thêm một thân ảnh của Phương Bất Ngại, hắn nhân kiếm hợp nhất, cùng chém tới. Vẫn là liên chạm năm kiếm, Hoàng Tùng ỷ vào tu vi cao hơn một tầng cùng chân nguyên hùng hậu chọi cứng xuống, nhưng khi hắn định phản kích, trước mắt đột nhiên không còn bóng dáng Phương Bất Ngại, gần như trong nháy mắt, Phương Bất Ngại đã xuất hiện sau lưng hắn. Kiếm tu biết đột pháp, đây là một đối thủ để tất cả tu sĩ đều phải đau đầu. Chương 419, quần chiến chương 419, quần chiến cảm nhận được uy hiếp to lớn sau lưng, Hoàng Tùng nhào về phía trước, suýt soát né được nhát kiếm chí mạng, nhưng trên lưng nhiều một vết thương. Hắn lập tức thẹn quá hóa giận, quay người lại xung lên. Dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ, chân nguyên thâm hậu, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, sau khi chiêu thức bất ngờ của Phương Bất Ngại bị hắn thích ứng, liền không thể đánh lén thành công nữa, hai người nhất thời đánh đến ngang tài ngang sức. Thấy hắn cùng Phương Bất Ngại giao đấu hơn 10 chiêu mà vẫn bất phân thắng bại, Hoàng Huy nhìn về phía đám người tam phòng, gia chủ tam phòng Hoàng Khản cùng đích trưởng Hoàng Húc đều có mặt, hai người cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Huy, nhìn sang. Hoàng Huy truyền âm nhập mật cho bọn họ, tam huyền môn có kiếm tu, một đấu một thì phải đấu đến bao giờ? Coi như thắng, cũng khó ăn nói, nên ra tay. Hắn đã nhìn ra, tam huyền môn có Phương Bất Ngại kiếm tu này, đấu pháp một đấu một, phe mình sẽ không chiếm được tiện nghi gì, người có tu vi cảnh giới tương đương hắn, hoàng gia không có ai có thể ngang sức ngang tài với hắn, tu vi cao hơn hắn ngược lại có thể đấu lâu hơn, nhưng đánh càng lâu, sau này khi bị người đời đem ra bàn tán sẽ càng mất mặt mũi, cho nên ý của hắn rất rõ ràng chuyện này do tam phòng các ngươi khơi mào, các ngươi mau ra tay đi. Hoàng Khản ra hiệu cho Hoàng Húc bước chân di chuyển ra phía ngoài, rất nhanh đã vòng đến rìa đám đông, sau đó đột nhiên vung vân tụ, tập kích bất ngờ Chu Linh Tử từ cạnh sườn. Chu Linh Tử đang đứng bên cạnh Lưu Tiểu Lâu quan sát tình hình chiến đấu, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh của Hoàng Húc, muốn đề phòng thì đã muộn, coi như phòng bị, kỳ thật cũng không có tác dụng gì, bị vân tụ cuốn tới trên người. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hùng hậu không thể chống cự bao phủ toàn thân, ép tới nàng không thở nổi, chỉ kịp a một tiếng, liền bị vân tụ cuốn lấy, sau đó cỗ uy áp bao phủ toàn thân kia đột nhiên tiêu tán đến không còn dấu vết, cúi đầu nhìn, vân tụ vừa mới cuốn lấy nàng đã rời khỏi cơ thể, mềm nhũn rơi xuống đất, lại là một kiện tụ sáo dài đến một xích, thu vào trong tay, mềm mại dẻo dai, lại có lực bám dính cực mạnh, không rõ luyện chế từ loại linh tài gì. Cùng lúc đó, mắt nàng hoa lên, liền thấy bên chân trưởng môn xuất hiện một người, tay áo thiếu mất nửa đoạn, chính là gia hỏa vừa đánh lén mình. Quả nhiên nghe thấy Lưu Tiểu Lâu cười lạnh, lén lén lút lút, hành động mờ ám, đây chính là mánh khóe của Hoàng gia Quế Đường sao? Hoàng Húc bị Huyền Chân Tắc trói chặt, kéo tới dưới chân Lưu Tiểu Lâu, cả người đều làm ngộng, thẳng đến khi Lưu Tiểu Lâu tiện tay phong khí hải hắn, triệt để đoạn tuyệt khả năng phản kháng, hắn vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trúc cơ hậu kỳ, cũng không phải chưa từng so tài, thua thì chắc chắn thua, nhưng coi như thái công nhà mình tu vi cao nhất của Hoàng gia, cũng không có khả năng chỉ một chiêu liền bắt được mình a. Không, còn không phải một chiêu, là nửa chiêu, điều này làm sao có thể? Rốt cuộc mình làm sao mà không thể động đậy? Còn sợi dây kia là thế nào? Hoàng Húc bị bắt chỉ trong một chiêu, người lo lắng nhất chính là cha hắn Hoàng Hàn, kinh hãi nhất chính là tộc trưởng Hoàng Huy, bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không thể làm được như vậy. Hoàng Huy chỉ sững sờ một thoáng, rồi không chút do dự ra lệnh tất cả tu sĩ hoàng gia cùng lên, vây công tam huyền môn. Nếu như Lưu Tiểu Lâu lấy Hoàng Húc làm con tin, bước bách hoàng gia đáp ứng một số điều kiện cốt đủ, sự việc sẽ không thể vãn hồi, đây là điều tuyệt đối không thể tiếp nhận, cho nên phải nhân lúc Lưu Tiểu Lâu chưa kịp làm như vậy, quấy đục chiến cuộc, dẫn sang cục diện có lợi cho hoàng gia. Cục diện nào có lợi nhất cho hoàng gia? Đương nhiên là quần đầu. Cậy vào chính là hoàng gia Quế Đường người đông thế mạnh, ước hiếp chính là tam huyền môn người không có người. Hơn 40 người vây công tam huyền môn, đại bộ phận đều du tẩu ở vòng ngoài, hò hét trợ uy, không xen tay vào được. Chân chính đấu pháp chính là 6 người, gia chủ Hoàng Huy, em trai Hoàng Tùng cùng Hoàng Liêm, nhị phòng Hoàng Hãn, tam phòng Hoàng Khản, tứ phòng Hoàng Nhậm, tất cả đều là trúc cơ của hoàng gia Ngũ Phúc Trang. Trong đó tứ phòng Hoàng Nhậm bị Phương Bất Ngại dùng 5 kiếm làm đủ, nổi giận dị thường, cùng Hoàng Tùng hợp công Phương Bất Ngại. Những người còn lại do Hoàng Huy dẫn đầu, lấy 4 chọi 1, vây công Lưu Tiểu Lâu, Hoàng Khản vì muốn cứu con trai, càng liệu mình xông lên trước. Chỉ thấy Lưu Tiểu Lâu trong miệng nhập quyết, đầu ngón tay bấm quyết, bộ động tác này hắn đã luyện cực kỳ thuần thục khi từng giả mạo cảnh chiêu, theo bản năng liền thi triển ra, nhìn qua là thần đả triệu hoán pháp của Thanh Ngọc Tông, kỳ thực là lặng yên không một tiếng động bố trí trận bàn. Một khí tức lạnh lẽo hình thành trước cửa Ngũ Phúc Trang, trong lòng mỗi người đều không hiểu dâng lên cảm giác cấm lãnh, tựa như ngực bị âm phong thổi qua. Ánh trăng xuyên qua mây đèn che khuất nó, chiếu xuống trước Ngũ Phúc Trang một đạo ánh trăng long lánh, chiếu ra một thân ảnh xanh biếc, chính là Trúc Yêu, nó chống một cây trúc trượng, đi lại tập tễnh bước ra từ trong ánh trăng. Sau lưng Trúc Yêu, một cỗ khô lâu trắng theo sát lấy đi ra, tay cầm một cây cốt thứ dài, trên cốt thứ còn chảy xuống huyết dịch và đủ. Bên người khô lâu trắng, chẳng biết lúc nào một con nhện đen to lớn leo ra, tám chân nhện như tám thanh liêm đao, hiện ra ánh sáng xanh đen. Trúc Yêu giơ lên trúc trượng, nhắm thẳng đầu Hoàng Huy mà đánh. Hoàng Huy từng thấy thần đả thuật, nhưng thần đả của nhà khác triệu hoán hoặc là sơn thần hà bá kim khôi kim giáp, hoặc là tiền tử thiên cung y phục hoa lệ, liền xem như yêu, cũng là yêu như thần mã tiên hạc, tuyệt không phải ba tên trước mắt này có thể so sánh. Nếu như nói Trúc Yêu còn một màu xanh biếc, miễn cưỡng có chút dáng vẻ yêu thần, khô lâu trắng cùng con nhện đen kia thực sự quá khó coi, không chỉ khủng bố, mà còn buồn nôn. Dưới kinh ngạc, hắn nhanh chóng thối lui, pháp khí bản mệnh phóng ra, thanh hương lan tỏa, hoa quế rơi đầy trời. Hoàng Huy ứng biến cực nhanh, sau khi tránh được một đòn của Trúc Yêu, hắn nhạy cảm phát giác được Trúc Yêu dường như không quá lợi hại, thế là lại nhanh chóng chuyển từ nhanh chóng thối lui thành tiến công, vô số hoa sen bằng xương bay ra, nhắm thẳng vào Trúc Yêu. Chỉ là Trúc Yêu này cũng không ngu ngốc, phản ứng dù chậm chạp, nhưng cũng hiệu quả, thân thể nó ngã ngửa ra sau, ngã mạnh xuống đất, nhưng cũng tránh thoát phần lớn hoa sen bằng xương, chỉ có số ít đánh trúng bụng nó, tạo ra hai lỗ thủng. Cốt thứ dài bất ngờ đâm tới, hai thanh liêm đao chân nện cũng quét ngang từ phía dưới, Hoàng Huy đồng thời thả ra hai kiện pháp khí phòng ngự, trên người lóe lên hai đoàn vân điên, hóa giải cả cốt thứ cùng liêm đao. Sau khi hóa giải, trong lòng hắn càng buông lỏng, khô lâu trắng cùng con nhện đen còn không bằng Trúc Yêu. Nếu như nói Trúc Yêu có thể phán định có thực lực trúc cơ trung kỳ, khô lâu trắng cùng con nhện đen không sai biệt lắm chỉ trúc cơ sơ kỳ. Xem ta dùng ít đánh nhiều, lấy ít thắng nhiều. Hoàng Huy đại hiển thần uy, hoa quế phiêu linh, vân yên biến ảo, sau một phen truy kích dữ dội, rất nhanh liền phá vỡ thế liên thủ của Ba Yêu, ngay thời khắc sắp đánh bại Ba Yêu, một đạo ánh sáng màu vàng đến từ thiên ngoại, nhắm thẳng vào mặt hắn. Bên hai nghe thấy tiếng gầm gừ, tựa như truyền đến từ trong cuồng phong mưa rào, sấm vang địa quang. Đây là âm thanh gì? Đây chính là long hồn sao? Vô số hoa quế bay ra từ sau đầu, dựng lên một tường hoa dày đặc giữa mình cùng ánh sáng vàng. Cùng lúc đó, Hoàng Huy nhanh chóng tối lui, bởi vì hắn cảm giác bức tường hoa dựng lên trong lúc đội vàng khả năng không ngăn được ánh sáng vàng. Dự cảm của hắn quả nhiên đúng, tường hoa bị ánh sáng vàng một kích nát tan. Ánh sáng vàng vẫn còn dư lực tiếp tục tiến công, đuổi đến trước mặt hắn, bị hai đoàn vân yên hóa giải, dừng lại ngay trước mũi hắn. Kiếm quang hơi co lại về phía sau, hóa thành năm sợi đằng, cố gắng bò lên sống mũi hắn, tựa hồ còn muốn chui vào dưới da mặt. Hoàng Huy lại lùi tiếp, rốt cục hoàn toàn tránh được uy hiếp của ánh sáng vàng. Giờ phút này nhìn lại, rốt cục thấy rõ, đó là một thanh phi kiếm mang theo năm sợi đằng, hình dạng cực kỳ cổ quái. Lại là kiếm tu sao? Hoàng Huy nhìn Lưu Tiểu Lâu xuất hiện ở đối diện, không khỏi có chút thất thần. Nhưng lúc này không phải lúc thất thần, mà là triệu tập các phòng vây công. Các phòng đâu? Chuyện gì xảy ra? Đã thấy hai đệ đệ, Hoàng Tùng cùng Hoàng Liêm, nhị phòng Hoàng Hãn, tam phòng Hoàng Khản, tứ phòng Hoàng Nhậm, đều đã nằm sau lưng Lưu Tiểu Lâu, dưới chân Chu Linh Tử, trên trận chỉ còn mình. Không, xác thực mà nói, còn có mấy chục tên tu sĩ đồng tộc, cung phụng, nhưng những người này giờ phút này lờ đẫn, ngơ ngác, vây quanh ở vòng ngoài, lại đều câm như hến, đã sớm mất chiến ý trong lúc hắn một mình chiến đấu với Trúc Yêu, khô lâu cùng con nện đen, Lưu Tiểu Lâu đã lần lượt cầm xuống từng tu sĩ trúc cơ khác. Mà đối với Hoàng Huy trúc cơ hậu kỳ tu vi cao nhất trên trận, Lưu Tiểu Lâu cũng định áp dụng cách tương tự. Ném ra huyền chân tác, cầm nã tất cả cùng giai trở xuống. Hoàng Huy muốn tránh, nhưng hắn phát hiện tất cả đều phi công, không hiểu thấu liền bị một sợi dây thừng trói cực kỳ chặt chẽ, rốt cuộc vô lực động đậy. Cũng may khí hải chưa bị phòng, vẫn có thể phản kích. Vô số hoa quế bay ra từ trong khí hải, kết thành một bức tường hoa khác trong không trung. Đang muốn dùng tường hoa này phản kích, chợt cảm thấy thần thức mơ hồ, ánh mắt có chút phiêu hốt, hô hấp dồn dập, tim đập dữ dội. Một vị nữ tử đội mũ rộng đành đi về phía hắn, trên mặt đeo lụa mỏng. Tường hoa bắt đầu khô héo, cánh hoa tàn mát. Ngực đau xót, một thanh trường kiếm xuyên qua từ phía sau, mũi kiếm mở ra ở ngực, nở thành một đóa hoa. Sự phản kháng của Hoàng Huy dần ngừng lại. Lưu Tiểu Lâu vẫy tay, kéo Hoàng Huy đến dưới chân, thu dây thừng, đang muốn phong khí hải, một cái lưới lớn bay ra từ trong trăm biên, mang theo sức mạnh như sóng dữ, đánh về phía Lưu Tiểu Lâu. Đây không phải lực lượng của trúc cơ, đây là lực lượng của kim đan. Chương 420, lại đốt một cây nhang. Chương 420, lại đốt một cây nhang dưới bị áp. Lưu Tiểu Lâu giật mình hoảng sợ, vội vàng lùi lại, đồng thời không quên kéo Chu Linh Tử ra ngoài, tránh thoát lưới lớn tập kích. Phương Bất Ngại tự nhiên cũng sẽ không để lưới lớn này bắt được, hắn có độn pháp gia trì, nháy mắt đã thoát ra ngoài lưới lớn, né tránh còn nhanh hơn Lưu Tiểu Lâu. Lưới lớn bao trùm mặt đất, bắt được tộc trưởng Hoàng Huy, cũng cuốn luôn cả phụ tử Hoàng Khản tam phòng trở về. Tấm lưới này vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn bắt thêm vài người nữa. Giờ phút này đã bị Lưu Tiểu Lâu nhìn ra manh mối, đây đâu phải là kim đan ra tay, rõ ràng là linh phủ cao giai. Nhưng dù nhìn ra là linh phủ cao giai, cũng là linh phủ có uy lực ngang với một đòn của cao tu kim đan, Lưu Tiểu Lâu vẫn không dám tiến lên mạnh mẽ ngăn cản. Hắn một kiếm đâm xuyên Hoàng Huy, vốn cũng không muốn giết người, cố ý tránh né khí hải, lấy tu vi trúc cơ hậu kỳ của Hoàng Huy, chỉ cần dùng vài viên linh đan, khôi phục không khó, nhưng không muốn giết người không có nghĩa là không muốn bắt giữ Hoàng Huy, bắt được chàng chủ, tự nhiên hậu hoạn gì đều không còn, đáng tiếc bị tấm linh phủ kia đoạt trước, lúc này chỉ có thể tranh đoạt những người khác với tấm lưới, hai tay thi triển cầm lòng cứng hạn, hút hoàng tùng, hoàng hãn vào lòng bàn tay. Kéo ra ngoài, Phương Bất Ngại, Chu Linh Tử cũng học theo, mỗi người cướp được một người từ dưới đất. Tấm lưới kia không còn bắt được ai nữa, đành phải thu lại, thu đám người hoàng huy trong tấm lưới về Ngũ Phúc Trang, ngay sau đó tấm lưới cháy thành một đốm lửa trên không trung, linh áp rất có lực uy hiếp lập tức tan biến hoàn toàn. Quả nhiên là một tấm linh phủ. Nội tình của thế gia đều nằm ở những thứ như thế này, một tấm phủ, thời khắc mấu chốt cứu ba người. Lưu Tiểu Lâu rất ao ước nội tình như vậy, ta đang thông qua các loại biện pháp tích lũy nội tình, nhưng ở phương diện linh phủ, mặc dù đã góp nhặt hơn 200 tấm, nhưng không có linh phủ đẳng cấp cao giai như thế này. Khi phủ cháy hết, đồng thời một tiếng ông vang lên, giống như một đàn ong mật vỗ cánh rồi đột nhiên dừng lại, bầu trời Ngũ Phúc Trang đột nhiên nhiều một tầng ánh sáng nhàn nhạt, giống như ánh trăng rải xuống một chiếc dù trong suốt khổng lồ. Đại trận hộ trang rốt cục mở ra. Trước cửa Ngũ Phúc Trang, đám tu sĩ luyện khí dường như nhận được truyền lệnh, bắt đầu lui vào trong trang. Lưu Tiểu Lâu sao có thể để bọn họ thuận lợi lui về? Khi ra ngoài không nghĩ đến việc bố trí trận pháp, vậy thì đừng trách hắn, nhất định không thể để cho bọn họ thông dòng trở về bố trí. Hắn dẫn đầu xông lên, lao vào giữa đội hình đối phương, trái đánh phải điểm, lập tức điểm ngã vài người. Phương Bất Ngại cũng xông theo, hắn là trúc cơ sơ kỳ, đồng dạng sức mạnh áp đảo, số người hắn bắt được còn nhiều hơn cả Lưu Tiểu Lâu. Liền ngay cả Chu Linh Tử đấu pháp cực kém, cũng thừa dịp loạn bắt được hai người. Trước cửa nằm xuống 15 tu sĩ luyện khí, lại thêm 4 tên tu sĩ trúc cơ như Hoàng Tùng, trong tay Lưu Tiểu Lâu có 19 người, như vậy xem như tạm thời an tâm. Phương Bất Ngại nhìn vào trong trang, cau mày nói, hẳn là hoàng trọng. Lưu Tiểu Lâu cũng đã sớm nghĩ đến, nhẹ gật đầu, bắt đầu quan sát tòa đại trận hộ trang này. Trước giờ Hoàng gia Quế Đường cùng Ô Long Sơn cơ hồ chưa từng qua lại, cho nên đối với tình hình đại trận Ngũ Phúc Trang, Lưu Tiểu Lâu hoàn toàn không biết gì, chỉ có thể bắt đầu nghiên cứu từ đầu. Chu Linh Tử hôm nay theo trưởng môn cùng trưởng lao xuống núi, xem như kiến thức đến tông môn mình lợi hại, lòng tự tin phóng đại. Sau khi hưng phấn kích động, cũng bắt đầu hỏi, sư thúc, hoàng trọng là ai? Phương Bất Ngại nói, hai vị trúc cơ hậu kỳ của hoàng gia, một là tộc trưởng đại phòng Hoàng Huy, cũng chính là người cuối cùng bị một kiếm của trưởng môn đâm xuyên kia. Còn có một người chính là hoàng trọng, thuộc tam phòng, lớn hơn Hoàng Huy hai bối phận, tấm linh phủ vừa rồi kia, hẳn là hắn đánh ra, còn có mở ra đại trận hộ trang, cũng hẳn là hắn đang chủ trì. Chu Linh Tử hỏi, sao hắn vẫn không đi ra, không dám lộ diện sao? Phương Bất Ngại cười cười, nghe nói tuổi của hắn rất lớn, sợ là chân không tiện. Nếu không ngươi đi hỏi một chút. Chu Linh Tử tiến lên mấy bước, hướng về phía cửa trang kêu lên, hoàng gia, có ai ra nói chuyện không? Trong trang viên không ai trả lời. Chu Linh Tử tiếp tục gọi, hoàng gia, phái một người ra trả lời, các ngươi yên tâm, tam huyền môn ta có đức hiếu sinh, sẽ không giết người vô cớ. Trưởng môn, nha, tốt. Hoàng gia, nếu các ngươi ngoan ngoãn nhận tội, tam huyền môn ta cam đoan, chỉ truy cứu đầu đảng tội ác, đặc xá những người còn lại, tuyệt đối không liên lụy người vô tội. Nhưng nếu ngu xuẩn mất khôn, vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khi trật phá, chó gà không tha. Trưởng môn, nha, biết. Hoàng gia, ta đốt hương, một nén hương đốt hết, liền sẽ phá trận, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Từ đầu đến cuối, trong trang chỉ đáp một câu, đệ tử tam huyền môn các ngươi ở trong trang của ta. Chu Linh Tử bất đắc dĩ, quay đầu hỏi, ừm, tốt. Sau đó tiếp tục, hoàng gia, trưởng môn nhà ta thế nhưng là trận pháp sư, lão nhân gia nói, lại trận hộ trang này của các ngươi dựa vào thủy thế quế đường, đi là trạch thủy ly vị, mạnh ở hướng đông nam yếu ở hướng tây bắc, giờ hương đã cháy hơn nửa, khi hương tàn, tam huyền môn ta sẽ đào quế đường, cho nước chảy ra. Còn có ba tấc, chỉ còn một tấc, Ngũ Phúc Trang là tồn là diệt, do các ngươi tự quyết. Tốt, chúng ta muốn đảo. Khoan động thủ đã theo một tiếng quát to, Đỗ trưởng lao rốt cục cũng đến nơi, thấy tam huyền môn muốn đảo quế đường, vội vàng ngăn cản. Quế đường một khi bị đảo, phong thủy phá hỏng, dù sau này lấp lại tích nước cũng đã tổn hại. Phong thủy giống như cơ thể con người, bộ vị nào sau khi bị thương, đừng nhìn có vẻ như chữa khỏi, nguyên khí cũng đã tổn thương, thù này coi như kết lớn. Lưu Tiểu Lâu thở dài, tiến lên con người, kinh động đại giá của lão nhân ra ngài, thực sự đáng chết. Đỗ trưởng lao lắc đầu nói, Tiểu Lâu à, ta không nghĩ tới ngươi lại nóng tính như vậy, sao lại làm ra chuyện bao vây? Nhìn cục diện trước Ngũ Phúc Trang, ngạnh sinh sinh nuốt lại hai chữ vây trang. Chỉ ba người, hai chữ vây trang làm sao cũng nói không nên lời. Lại nhìn trên mặt đất nằm đầy người, hắn lại không khỏi giật mình, bước tới kiểm tra, phát hiện không ai chết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lưu Tiểu Lâu vẫn có chừng mực. Nhưng khi nhìn bốn người nằm dưới chân Phương Bất Ngại, cảm thấy mơ hồ, hoàng gia trận này đánh thế nào vậy? Bị bắt sống 19 người, đánh cho đóng cửa không ra, ngay cả người ta dọa đảo quế đường cũng không dám lên tiếng, sao lại bất ức đến tình cảnh như thế này? Tạm thời đè xuống những nghi hoặc này, Đỗ trưởng lão hỏi, Tiểu Lâu, chuyện này là thế nào? Lưu Tiểu Lâu nói, ngài đã lặn lội suốt đêm chạy đến, hẳn cũng biết đại khái, môn hạ đệ tử Hoàng Dương nữ của ta, vốn là cô nhi, nhưng vì có thiên phú tu hành mà bị hoàng gia để mắt tới, người gia tộc này cực kỳ vô sỉ, khăng khăng nói nàng là người hoàng gia, quả thực vô lý không chịu được, sau đó cướp người vào trong trang. Ta nhận được tin tức chạy đến hỏi cho ra lẽ, bọn họ không những không giải thích, còn vọng tưởng phản kháng, bày ra trận thế lớn như vậy. Chỉ là tu vi thực sự không tinh, dẫn đến kết quả này. Đỗ trưởng lão, ngài cần phải chủ trì công đạo cho ta à, không thể bởi vì hoàng gia thua liền thiên vị hoàng gia. Tặc phỉ thực lực không tốt, vẫn là tặc phỉ. Lưu Tiểu Lâu vừa nói xong, trên đầu tường Ngũ Phúc Trang hiện ra một lão đầu, râu tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nhẻo, nhìn như một cây tùng trăm năm khô héo. Hắn khàn giọng nói, "Đỗ trưởng lão, tiểu lão nhân có lời nói." Đỗ trưởng lão vây tay, "Hoàng trọng, ra nói chuyện." "Làm sao?" ta ở đây, còn ai có thể đả thương ngươi?
Không phải không phải, là tiểu lão nhân bế quan 3 năm, chân thực sự không tiện. Cửa trang mở rộng, lão nhân ngồi trên xe lăn, được trang khách đẩy ra, Hoàng Khản đi theo sau hắn. Tấm lưới linh phủ cứu về được 3 người, Hoàng Huy cùng Hoàng Húc đều bị thương rất nặng, chỉ có Hoàng Khản không có gì đáng ngại, cho nên đi theo Hoàng Trọng. Đỗ trưởng lão, Hoàng Dương nữ kia đích thật là hậu nhân của tội nhân nhà ta a.
Khản Nhi, ngươi đến nói.
Hoàng Khản lại nói một lần thân thế của Hoàng Dương nữ, những lời này, Đỗ trưởng lão đã biết, cho nên là nói để Lưu Tiểu Lâu nghe. Sau khi nói xong, Đỗ trưởng lão nhìn về phía Lưu Tiểu Lâu, chờ Lưu Tiểu Lâu giải thích. Lưu Tiểu Lâu nói, Đỗ trưởng lão, ngươi cũng đừng để nhà bọn họ lừa, bọn họ thích dở mấy trò này, hậu nhân của tội nhân gì?
Linh tử, ban đầu hoàng gia bọn họ nói cùng làm thế nào?
Chu Linh tử nói, trước đó sư tỷ gặp được hai người hoàng gia, một người là quản gia, một người là cung phụng, bọn họ nghe nói sư tỷ họ Hoàng, lại biết tu hành, liền ra tay cướp người, nhưng hai người này tu vi quá kém, bị sư tỷ chế phục, thế là bọn họ bèn đổi giọng, nói sư tỷ họ Hoàng cũng là người hoàng gia Ngũ Phúc Trang, muốn mời sư tỷ đi Ngũ Phúc Trang nhận thân liên tông. Sư tỷ cảm thấy rất buồn cười, liền không thèm để ý bọn họ, cho bọn họ ăn một chút đau khổ, liền thả người. Nhưng ai biết qua mấy ngày bọn họ lại tìm tới cửa, một người hói, một người dâu quay nón chặn đường giữa đường, lần này nói sư tỷ là hậu nhân của tội nhân nhà bọn họ, muốn bắt sư tỷ về trị tội. Chính bọn họ nghĩ một đằng nói một nẻo, lời nói trước sau hoàn toàn không thống nhất. Nàng từ nhỏ đã là dáng vẻ rụt rè, khi nói chuyện mang theo vẻ tội nghiệp, Đỗ trưởng lão nghe xong, đã cảm thấy độ tin cậy rất cao. Chờ Chu Linh tử nói xong, sắc mặt Đỗ trưởng lão liền trầm xuống, "Hoàng trọng, chuyện Hoàng Dương nữ vào Tam Huyền môn ta biết, Tam Huyền môn đã bẩm báo cho ta, ngươi nói nàng là hậu nhân của tội nhân nhà ngươi, có bằng chứng gì không?" Chương 421, xử phạt chương 421, xử phạt chuyện này là Tam phòng gây ra, Hoàng trọng vẫn luôn bế quan, làm sao có bằng chứng gì? Thế là nhìn về phía Hoàng Khản. Hoàng Khản nói, "Con ta nói." Đỗ trưởng lão hỏi, "Ngươi không gặp người?"
"Ai là người đã gặp?"
Sắc mặt Hoàng Khản hơi ngưng lại, cũng không lo được Hoàng Húc trọng thương, gọi người khiêng hắn ra. Hoàng Húc bị Lưu Tiểu Lâu ra tay tàn nhẫn, trong khí hải có đại lượng chân nguyên mang theo thiên lôi hỏa lực, mỗi từ nói ra đều khiến khí hải như bị hỏa thiêu. Hắn nằm trên cáng hữu khí vô lực nói, nha đầu này biết bệnh ngư long kết, chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn lấy ngư long kết bày ra, chính là kết này. Đỗ trưởng lão lại hỏi, còn gì nữa không?
Hoàng Húc nói, nàng rất giống Trương Thị.
Lưu Tiểu Lâu ở bên cười lạnh, Đỗ trưởng lão xem đi, chỉ có vậy. Ngư long kết nha, phía bắc rất nhiều người biết bệnh, nhà họ thế mà lấy đó làm cớ, thật sự buồn cười đến cực điểm. Cũng không lạ, đông thôn Ô Long Sơn ta có gia đình cũng họ Hoàng, hai đứa bé gọi lại mục, nhị mục, cũng là hài tử có thiên phú như thấy, chiếu quy củ lẽ ra phải gia nhập Tam Huyền môn ta. Kết quả thế nào?
Không vào Tam Huyền môn ta, mà bị nhà họ cướp mất.
Đỗ trưởng lão ngữ khí lạnh dần, còn có chuyện như thế?
Hoàng Khản nói, Đỗ trưởng lão cho bẩm, hai đứa bé đúng là tử đệ hoàng gia ta, chỉ là sống ở đông thôn mà thôi, hiện tại đã trở về trang.
Lưu Tiểu Lâu nói, Đỗ trưởng lão, ngài có muốn hỏi xem, bọn họ thành tử đệ hoàng gia từ khi nào không?
Đỗ trưởng lão đã tức giận, thấy Hoàng Khản lắp bắp không đáp, thế là quát, nói.
Hoàng Khản giật nảy mình, không dám giấu giếm, nói, năm ngày trước.
Lưu Tiểu Lâu nói, họ Hoàng, ta trả lời thay ngươi đi, Đỗ trưởng lão ngài biết hai tên tiểu tử hoàng gia thành người hoàng gia thế nào không?
Năm ngày trước liên tông, bọn họ liền thích làm như vậy, trên đời này chỉ cần họ Hoàng, liền đều là người nhà hắn.
Đỗ trưởng lão trừng mắt nhìn Hoàng Khản nói, ngươi còn có gì có thể nói?
Hoàng Khản miễn cưỡng nói, hoàng gia thật sự là chi xa nhà ta, mặc dù không nằm trong ngũ phục, nhưng tổ tiên.
Đỗ trưởng lão không muốn nghe, xua tay ngăn lại, tốt,
đừng nói nữa, việc này hoàng gia các ngươi sai.
Hắn đánh cái gậy đầu tiên về phía hoàng gia, nói, các ngươi phái người đến chỗ ta cáo trạng trong đêm, nói đều là những lời tự biên tự diễn, nhưng ta chấp trưởng pháp luật kỷ cương tông môn, há có thể thiên vị nghe một bên. Hiện tại sự việc đã tra ra, các ngươi làm sai trước, tự ý bắt giữ đệ tử tông hữu, đáng bị tội gì?
Chính mình nói. Đám người hoàng gia hai mặt nhìn nhau, có người còn muốn biện bạch, lại bị Hoàng Trọng ngăn chặn, hắn túi lầu nói, xin thủy Đỗ trưởng lao trách phạt.
Đỗ trưởng lão bẻ ngón tay nói, thứ nhất, thả người.
Có làm bị thương không?
Không có.
May cho các ngươi, dù không làm bị thương, cũng phải bồi thường, phạt 50 linh thạch, bồi thường cho Tam Huyền môn.
Vâng.
Thứ hai, nhận lỗi, tự viết một phong thư nhận tội, chiêu cáo các tông, cảnh cáo người khác.
Hoàng Huy đích thân lên Tam Huyền môn xin lỗi.
Đỗ trưởng lão, việc này do Tam phòng ta gây ra, lúc xảy ra chuyện, ca ca Hoàng Huy của ta không hề hay biết, xin để Tam phòng ta tới cửa xin lỗi được chứ?
Hắn là tộc trưởng, tất cả tội lỗi của Hoàng gia Quế Đường ngươi, liền nên do hắn gánh vác hết, không chịu trách nhiệm thì làm tộc trưởng làm gì?
Cứ quyết định như vậy.
Việc này,
ca ca ta bị thương rất nặng,
dưỡng thương tốt thì đi, không được quá 10 ngày.
Còn một việc nữa, Đông thôn Tân Huyền chính là đất của Tam Huyền môn, các ngươi chưa được phép tự tiện chiêu mộ tử đệ, mượn danh tông tộc, việc này tuyệt không cho phép, Tam Huyền môn để các ngươi chiêu, các ngươi mới được chiêu, nói toạc trời đều là quy củ như thế, các ngươi phạm quy củ, liền muốn chịu phạt, chuyển giao hai tên tử đệ cho Tam Huyền môn, nhà chúng cũng giao cho Tam Huyền môn xử trí. Ngoài ra bồi thường cho thôn, chiếu theo một người 50 hộ đến bồi thường.
Đỗ trưởng lão, thật sự là tử đệ hoàng gia ta, đã liên tông.
Đừng nói liên tông, dù thực sự là tử đệ hoàng gia ngươi, chỉ cần ở Tam Huyền môn, sống trên đất người ta, cày cấy trên ruộng đất người ta, chưa được phép, các ngươi liền không thể chiêu.
Hiểu chưa?
Hiểu rồi.
Lưu trưởng môn, xử lý như vậy, ngươi có đồng ý không?
Đa tạ Đỗ trưởng lão chủ trì công đạo cho Tam Huyền môn, việc khác đều tốt, nhưng hai tên tử đệ này cùng nhà họ, ta không cần, loại người bị hoàng gia dụ dỗ phản bội, giữ lại cũng vô ích, ta thả muốn bồi thường linh thạch.
Vậy được, tư chất thế nào?
Tư chất bình thường.
Lưu trưởng môn công nhận a?
Công nhận.
Vậy tính theo mỗi hải tử bồi thường 50 linh thạch cho tam huyền môn, tổng cộng 100 linh thạch.
Vâng.
Đỗ trưởng lao phan xong, lại quay sang Lưu Tiểu Lâu, hiện tại nên luận tội tam huyền môn ngươi. Lưu Tiểu Lâu, ngươi có biết tội của ngươi không?
Lưu Tiểu Lâu nháy mắt, không người hỏi, còn xin Đỗ trưởng lão chỉ rõ.
Đỗ trưởng lão hừ lạnh nói, cùng là phụ thuộc của tông môn, vì sao tự ý thảo phạt?
Giữa các tông có mâu thuẫn, vô luận vì lý do gì, đều phải báo lên tông môn, từ tông môn phán định đúng sai, điều này ngươi không biết sao?
Hay là năm đó khi gia nhập, vị chấp sự làm thủ tục đã không nói rõ?
Nếu là như vậy, ngươi hãy nói tên ra, cùng chịu tội liên đới.
Lưu Tiểu Lâu là thật sự không rõ, năm đó bồi tiếp hắn làm thủ tục nhập tông chính là Lục quản sự, người giao khế đất cho hắn, ghi tên vào danh sách tông phái chính là Tứ quản sự, hai người đều không nhắc đến chuyện này, bởi vì khi đó Tam Huyền môn thực sự quá yếu, cho dù là ai, đều không cho rằng bọn họ có năng lực cùng giúp khí chủ động gây chuyện với những tông môn khác.
Nhưng lúc này, Lưu Tiểu Lâu đương nhiên không tiện khai ra lão Lục, lão Tứ, hai người đó quan hệ vô cùng tốt với Tam Huyền môn, mà khai ra thì tựa hồ cũng chẳng được lợi gì, chẳng lẽ còn giảm được tội sao?
Không có khả năng.
Xin hỏi Đỗ trưởng lão, nếu trị tội, sẽ bị xử phạt thế nào?
Thứ nhất bồi thường tổn thất cho Ngũ Phúc Trang.
Nói xong, Đỗ trưởng lão chỉ vào đám người bị thương trước trang, nhìn xem ngươi làm gì.
Nếu không nghiêm trị, sau này ai cũng bắt trước, các tông các gia trương long làm sao tự xử?
Những người bị thương này, một người hai viên linh đan, do Tam Huyền môn ngươi bỏ ra, sau khi chữa khỏi lại phạt gấp đôi, linh đan không đủ, lấy linh thạch thay thế.
19 người bị thương, mỗi người hai viên linh đan, đây chính là 38 viên, lại phạt gấp đôi, cộng lại chính là hơn 100 viên linh đan. Lưu Tiểu Lâu hít vào một ngụm khí lạnh.
Có tổn thất lớn nào không?
Đỗ trưởng lão hỏi Hoàng Trọng.
Hoàng Trọng lập tức nói, Lưu trưởng môn năng lực lớn, tu vi cao, trang ta thực sự khó ngăn cản, hao tổn 3 kiện pháp khí trung giai, pháp khí cấp thấp 18 kiện.
Lưu Tiểu Lâu kinh ngạc, họ Hoàng, tuổi đã lớn như vậy mà còn ăn nói lung tung a?
Hoàng Trọng chỉ vào đám người bị thương trên đất, Lưu trưởng môn pháp lực cao thâm mặt chắc, Phương trưởng lão kiếm đạo quỷ dị tuyệt luân, liền ngay cả môn hạ đệ tử cũng cường hoành hơn hoàng gia ta mấy lần, hoàng gia không có sức chống cự, người bị thương đông đảo, sự thật là vậy, nói cái gì ăn nói lung tung.
Không chỉ như thế, hoàng gia ta vì cứu người, không tiếc vận dụng linh phù cao giai, Thiên La địa băng phù này giá trị bao nhiêu, Lưu trưởng môn có thể hướng tứ khố lâu ô xảo phường tra một cái, không có 60 khối linh thạch thì không bắt được.
Đỗ trưởng lão nói, cho nên là 104 viên linh đan, 60 linh thạch.
Vâng.
Vậy liền như thế, Lưu Tiểu Lâu, các ngươi còn gì để nói không?
Khẳng định không thể như vậy, chỉ tính riêng linh thạch, thu 150 linh thạch, bồi thường 104 viên linh đan cộng thêm 60 linh thạch, thật phán thế này, Tam Huyền môn lô lớn.
Đương nhiên, nếu như ngươi muốn nói một trận chiến đánh ra uy phong vân vân, đó là chuyện khác, không thảo luận ở đây, Lưu Tiểu Lâu luôn luôn chỉ coi trọng nội tình, những thứ lưu danh kia không nằm trong tính toán của hắn.
Tha thứ ta lắm miệng một câu, Đỗ trưởng lão, việc này không thể phán như vậy a.
Lưu Tiểu Lâu, ngươi nói ta phán không công bằng.
Lưu Tiểu Lâu nói, Đỗ trưởng lão, chúng ta nói riêng một chút.
Hoàng Trọng lập tức kêu lên, Lưu trưởng môn, không thích hợp a.
Đỗ trưởng lão trừng mắt nói, có lời gì cứ nói ở trước mặt, lão phu chấp trưởng pháp luật kỷ cương tông môn, không có chuyện gì không thể công khai.
Lưu Tiểu Lâu khổ sở nói, trong này có chút nội tình, cho Lưu Mỗ bẩm báo với Đỗ trưởng lão.
Đỗ trưởng lão lắc đầu, ta xử trí theo lẽ công bằng, có gì ngươi cứ nói.
Không thể nói.
Một câu nói truyền đến từ nơi xa, kèm theo một cỗ uy áp giáng lâm, một thân ảnh bay tới từ đỉnh núi phía đông bắc, lướt qua mặt nước quế đường, đáp xuống bên cạnh Đỗ trưởng lão.
Đây là lại một vị trưởng lão Trương Long Sơn đến.
Mọi người trước trang túi người hành lễ, bái kiến Bạch trưởng lão.
Đỗ trưởng lão hỏi, Bạch sư minh cũng đến rồi?
Chính là Bạch trưởng lão chấp trưởng sự vụ Trương Long phái, tranh chấp giữa Tam Huyền môn cùng Hoàng gia Quế Đường hôm nay, cũng trong trách nhiệm của hắn, hắn nói, không đến không được a.
Đỗ trưởng lão nói đơn giản phân tranh trước mắt, báo kết quả xử trí của mình, Bạch trưởng lão kéo hắn đến một bên, truyền âm nhập mật nói, là Lưu tiểu lâu phái người đến Thái phủ Kim đỉnh, ta mới biết được, vì vậy chạy đến, cũng may tới kịp.
Đỗ trưởng lão không vui, việc liên quan đến môn quy tông pháp, sư minh chớ có làm khó ta, mất công bằng, ta không thể tiếp tục làm trưởng lão chấp pháp được nữa.
Bạch trưởng lão nói, ta không phải đến quấy nhiễu ngươi chấp pháp, chỉ là nhắc nhở ngươi, Lưu tiểu lâu không phải không bẩm báo tông môn, hắn đã bẩm báo, chỉ là bẩm đến chỗ ta.
Sở dĩ không tới chỗ ngươi, là vì không muốn làm lớn chuyện.
Đỗ trưởng lão chỉ vào đám người bị thương, tới cửa đấu pháp, tổn thương rất nhiều người, chăn cửa chính hoàng gia khiến bọn họ không dám bước ra một bước, còn uy hiếp muốn đào quế đường, đây mà gọi là không muốn làm lớn chuyện.
Bạch trưởng lão nói, ngươi biết vì sao Lưu tiểu lâu vội vã như vậy không?
Là hoàng gia có mắt không trọng.
Đỗ trưởng lão giật mình, sao lại nói thế?
Bạch trưởng lão nói, bọn họ cướp người không nên cướp, cướp cả đệ tử ủy vũ tông, đan hà phái, còn là đệ tử dòng chính, gây ra hỏa lớn.
Tiểu lâu vì cứu người, lại sợ lan truyền ra ngoài, lúc này mới vội vã đi trước tới cứu người.
Sư đệ, nguyên do trong đó không giống như ngươi nghĩ.
Chương 422, thả người. Chương 422, thả người. Khi Bạch trưởng lão nói ra nguyên do, Đỗ trưởng lão cũng ngây người, hoàng gia tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy, chắc chắn là không biết rõ sự tình, tưởng rằng là đệ tử của Tam Huyền môn, cho nên mới bắt cả đám.
Hẳn là như vậy.
Bạch trưởng lão nói, hy vọng là thế, cho nên Lưu tiểu lâu mới không muốn làm lớn chuyện, không hy vọng việc này ầm ĩ đến thiên hạ đều biết, đây là đang bảo vệ mặt mũi của Trương Long phái ta, nếu không tông môn làm sao bàn giao với hai tông ủy vũ, đan hà.
Ủy vũ tông không cần phải nói, một trong 10 tông phái lớn nhất thiên hạ, đan hà phái tuy yếu hơn, nhưng cũng là đại tông trong 30 vị trí đầu, cùng một tầng cấp với Thanh Ngọc Tông, Trương Long phái làm sao trêu chọc nổi. Nếu thật sự có đệ tử dòng chính bị gãy ở đây, không cần biết có phải do Hoàng gia Quế Đường gây ra hay không, người ta đều sẽ tính sổ lên đầu Trương Long phái, giống như vừa rồi, Hoàng Khản tự nhận là tam phòng sai, hy vọng không trách phạt đại phòng, Đỗ trưởng lão lại không nghe lời này, nên phạt Hoàng Huy thì vẫn phạt Hoàng Huy, ngươi là tộc trưởng, ngươi phải chịu trách nhiệm. Đến lúc đó Ủy Vũ Tông, Đan Hà phái truy cứu tới, cũng là đạo lý như vậy, truy cứu chính là trách nhiệm của khuất trưởng môn cùng các vị trưởng lão. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là âm thầm giải quyết chuyện này, không để lan truyền ra ngoài. Lưu Tiểu Lâu, hắn có thể đảm bảo từ đệ hai nhà không nói lung tung không? Tam huyền môn hắn đứng mũi chịu sào, hắn còn nôn nóng hơn người ta, hắn đều gấp đến mức chặn cửa rồi, hắn có mấy người chứ? Bất quá hoàng gia này cũng quá vô dụng. Hắn là trận pháp sư, hoàng gia bị đánh trở tay không kịp, cũng là điều có thể thông cảm. Đi, ta biết nên làm gì rồi. Hai người quay lại, sắc mặt Đỗ trưởng lão càng thêm âm trầm, cũng càng thêm khiến người ta run sợ, hắn hỏi Hoàng Trọng, người đâu? Hoàng Trọng nói, người ở. Đỗ trưởng lão quát lớn, còn không mau thả người. Hoàng Trọng đội vàng sai người đi làm, sau một lát, từ trong ngũ phúc trang mang ra ba người, Lưu Tiểu Lâu giật mình, tiến lên kiểm tra thương thế của ba người, hướng hai vị trưởng lão bạch, Đỗ nói, đều có thương tích trong người, ngược lại là không bị thương nặng, nhưng cũng không dễ chịu, Đỗ Nhi ta nói, là Hoàng Húc tự mình ra tay, bắt buộc Dương Nữ phải thừa nhận là người hoàng gia. Một chút cơ trung kỳ, ước hiếp một đám hậu bối, quả thật đáng chết. Chu Đồng nghe vậy, nhãn châu xoay động, lúc này gào lớn, lão sư, hoàng gia bọn họ ép chúng ta gia nhập không đồng ý liền tra tấn. Ngao. Lưu Tiểu Lâu nói từ từ thôi. Chuyện gì xảy ra? Dương Nữ, bọn họ nói gì với ngươi? Hoàng Dương Nữ cắn răng nói, bọn họ nói cha mẹ ta là người hoàng gia. Ta không biết, bọn họ liền để ta nhớ lại, nhớ không ra liền không cho cơm ăn. Bạch Trường Lao bước tới, nắm cổ tay Hoàng Dương Nữ kiểm tra, sắc mặt vô cùng đặc sắc, hướng Đỗ trưởng lão nói, ngươi xem một chút. Đỗ trưởng lão cũng nắm cổ tay Hoàng Dương Nữ, tra một cái liền rất kinh ngạc, nhẹ gật đầu, hạt giống tốt khó được. Mắt nhìn Hoàng Dương Nữ, sắc mặt vô cùng tiếc hận. Vừa rồi hai vị trưởng lão đều phát giác, thiên phú của Hoàng Dương Nữ tương đối hiếm thấy, thành tựu tương lai như thế nào, thật khó mà nói, nhưng tư chất cực giai, chí ít tu hành luyện khí kỳ sẽ vừa nhanh vừa ổn, khả năng trúc cơ cũng cao hơn đệ tử bình thường nhiều. Khó trách tướng ăn của hoàng gia khó coi như vậy. Là tông môn chủ quản, bọn họ vốn có quyền lực chọn lựa tất cả đệ tử chất lượng tốt trong khu vực, thế mà bỏ sót nhân tài như thế này, quả thực đáng tiếc, xem ra sau này cũng phải lưu ý Ô Long Sơn, cái nơi rừng thiêng nước độc kia sao đông nhiên địa linh nhân kiệt rồi. Luyện kiếm đánh ra linh tuyển không chọn bện không nói, mấy thôn dưới núi lại liên tục xuất hiện nhân tài, trước có hoàng gia cưỡng ép hai đứa bé lên tông, hiện tại lại có hoàng dương nữ, thật sự là vận cất chó. Bạch Trường lão lại nhìn về phía một người khác, hỏi Lưu Tiểu Lâu, là người này? Không đúng, tuổi không khớp. Người kia nhe răng cười với Bạch Trường lão, ha ha, trong ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi. Người này dĩ nhiên không phải Thẩm Nguyên Báo hoặc là Thái Nguyên Hạc, Lưu Tiểu Lâu cũng không rõ chuyện gì xảy ra, sự việc đột ngột, hắn thật sự chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào. Chu Đồng giải vây nói, họ Hoàng chặn đường giữa đường, vị tiền bối này thực sự không vừa mắt, trên đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, tiếc rằng hoàng gia người đông thế mạnh, vị tiền bối này cũng bị bắt theo, vì bảo hộ chúng ta, hắn bị thương nặng nhất. Bạch Trường lão nhẹ gật đầu, nguyên lai là vị nghĩa sĩ. Lại nghi ngờ hỏi Lưu Tiểu Lâu, chỉ ba người bọn họ. Chu Đồng kêu lên, còn có. Lưu Tiểu Lâu trừng mắt, ngậm miệng. Sắc mặt Bạch Trường lão nháy mắt càng thêm âm trầm, quay sang hỏi Hoàng Trọng, còn nước không? Hoàng Trọng không hiểu, còn gì nữa? Bạch Trường lão lạnh lùng nói, người, còn muốn ta nói sao? Hoàng Trọng nhìn về phía Hoàng Khản, còn có. Hoàng Khản thầm may mắn, nói, lúc ấy tổng cộng có 5 người, hai người trong đó không hiểu chuyện, huyên náo hung nhất, trong ngôn ngữ nhục mạ tiền tổ hoàng gia ta quả đáng, con ta tức không nhịn nổi, liền bắt cả lại, nhưng hoàng gia ta luôn luôn không liên lụy người vô tội, sau khi hỏi rõ hai thiếu niên kia không liên quan đến Tam Huyền môn, liền thả người. Hai vị trưởng lão đố, Bạch đều nhẹ nhàng thở ra, Bạch Trường lão truy vấn, thả khi nào? Người đi đâu rồi? Hoàng Khản nói, ta để cháu trai ta Trương Trung thả người, thả khi nào? Người đi đâu? Hỏi Trương Trung liền biết. Hoàng Trọng thúc giục người đi tìm Trương Trung, mau gọi người tới. Lộn xộn một lúc lâu, đều không tìm được Trương Trung, lại có một người tinh mắt, chỉ vào đám người bị thương trước cửa chẳng nói, ở đó, người ở nơi đó. Nguyên lai Trương Trung này trong trận hỗn chiến trước cửa bị điểm ngã, hiện tại vẫn còn nằm dưới thềm. Hắn được người khiêng đến, sau khi giải khai kinh mạch phun một ngụm máu, kêu lên, tên là tốt, hạ thủ nặng thế. Dãy rùa đứng dậy, muốn tìm Chu Linh Tử báo thủ. Chỉ thấy Chu Linh Tử rụt cổ, trốn đến sau lưng Lưu Tiểu Lâu, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta không cố ý, ta thua không được. Hoàng Trọng trách mắng nói, tu vi không bằng người, thua chính là thua, còn nói nặng nhẹ gì. Hai vị trưởng lão Bạch, Đỗ của Thái Phủ Kim Đỉnh ở đây, có chuyện hỏi ngươi, nghĩ kỹ rồi trả lời cho tử tế. Trương Trung tỉnh táo lại, rụt cổ, việc này. Hoàng Khản hỏi, Trương Trung. Đỗ trưởng lão ngăn lại, Hoàng Khản ngươi ngậm miệng. Trương Trung, ta hỏi ngươi, hai thiếu niên kia, ngươi thả khi nào? Người đi đâu rồi? Trương Trung ngẩn ngơ, nhìn về phía Hoàng Khản, lại nhìn về phía Hoàng Trọng, lại nhìn về phía Đỗ trưởng lão, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Hoàng Trọng nói, có gì thì nói đó. Vâng. Trương Trung đành phải trả lời, hai thiếu niên ở phòng ta. Hoàng Khản giận dữ, bảo ngươi thả người, sao lại đưa đến phòng ngươi? Trương Trung vẻ mặt đưa đám nói, còn chưa kịp thả, tên giặc họ Lưu của Tam Huyền môn liền công phá trang viên. Lưu Tiểu Lâu cũng giật mình, nhìn không được đề nghị, trước tiên xem người thế nào đã. Bạch Trường lão nói, dẫn đường. Lại quay đầu, sư đệ ở đây trông chừng, ta đi đón người. Hoàng Khản dẫn đường, một cước lại một cước đá Trương Trung đi về phía trước, vòng qua mấy hành lang, vượt qua hai thiên viện, đi đến một tạp viện, Trương Trung chỉ vào một căn phòng sáng đèn, còn chưa lên tiếng, liền nghe thấy trong phòng vang lên giọng một nữ nhân, "Tiểu Lang Quân, miệng son phấn của nô gia, Tiểu Lang Quân không muốn nếm thử sao?" Sắc mặt Trương Trung đại biến, đi lên một cước đá tung cửa, sau khi xông vào, túm tóc một nữ nhân mập lôi ra ngoài, đồ lẳng lơ, "Ai cho ngươi vào phòng? Đánh không chết ngươi." Một bàn tay lại một bàn tay tát xuống. Nữ nhân mập kia, 40 tuổi, trang điểm đậm, nhìn qua hơi có chút nhan sắc, chỗ chết người nhất chính là bộ ngực sữa nửa mở, bị Trương Trung tát liên tục, trước ngực tùy theo đó mà sóng cả chập trùng. Nàng lại phát ra từng tiếng rên rỉ, nghe như khóc như cười, cũng không rõ là thống khổ, sợ hãi hay vui sướng, hưng phấn, tóm lại chính là quái lạ. Trong những gia tộc lớn thế này, có quá nhiều điều kỳ lạ quái dị, luôn có những chuyện khiến người không tưởng tượng được phát sinh. Bạch Trường Lao thấy nhiều, không để ý lắm, mang theo Lưu Tiểu Lâu xông vào phòng, thấy hai thiếu niên nằm trên mặt đất, Lưu Tiểu Lâu vội xông lên kiểm tra kinh mạch, rồi gật đầu ra hiệu với chính mình không có việc gì, lúc này trái tim treo lơ lửng mới thả xuống. Giải khai kinh mạch cho một hạt một báo, hai tên giá hỏa lập tức bật dậy, lao ra cửa liền đánh nữ nhân mập một trận, vừa đánh vừa oán hận nói, tiện nghi của thiếu gia ta tiện nhân như ngươi cũng dám chiếm. Ăn son phấn, ăn nước tiểu của thiếu gia đi, để ngươi véo ta, để ngươi sờ ta, để ngươi véo ta, để ngươi sờ ta. Lưu Tiểu Lâu đứng ở trước cửa, nhìn hai đứa nhỏ chút giận, không ngừng méo lại, sờ lại, nỗi lòng lo lắng cũng bỏ xuống, gọi Trương Trung đang đứng ngoài quan sát đến tra hỏi, nữ nhân này là ai? Trương Trung mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm nữ nhân y phục lam lũ đang lăn lộn khóc lóc om sòm dưới tay hai đứa nhỏ, liếm môi khô khốc, trả lời, tiện nhân này là vợ ta. Chương 423, An Năn
sự tình liên quan đến một báo một hạt, nên xử phạt tự ý công trang mà không bẩm báo của Lưu Tiểu Lâu liền không ai nhắc lại, sự cấp phòng của nhà, ai cũng biết nếu như hai vị gia này xảy ra chuyện thì hậu quả sẽ thế nào. Từ kết quả đến xem, Lưu Tiểu Lâu công trang kịp thời, đích thật là có công, nếu chậm thêm một lát, nói không chừng liền sẽ ra đường rẽ gì đó. Bởi vậy, Đỗ trưởng lão đã sửa đổi lại phán quyết đối với vụ việc này, hơn nữa là trừng phạt đơn phương đối với Hoàng gia Quế Đường, bắt buộc Hoàng gia lập tức chấp hành. Thứ nhất, đương nhiên là bồi thường linh thạch, bao quát vị hảo hán trưởng nghĩa ra tay kia, Hoàng gia đã bắt 5 người, cần bồi thường mỗi người 50 linh thạch, Hoàng gia dụ dỗ 2 người Hoàng gia Đông thôn Tân Huyền nhập trang, phải bồi thường cho Tam Huyền môn 50 linh thạch mỗi người. Cộng cả 2 còn lại, tổng cộng 350 khối linh thạch. Thứ hai, là phạt thôn, đây là quy củ của tông môn, ngươi cấp đệ tử của người khác, nếu không xảy ra chuyện gì đều dễ nói, nhưng một khi xảy ra vấn đề, liền phải trả lại đệ tử. Đã bái nhập sư môn đương nhiên sẽ không trở về, vì điều đó trái với đạo lý sư đồ, mà bồi thường thì người ta cũng công nhận, loại đệ tử này ai có thể yên tâm thu làm môn hạ. Bởi vậy đương nhiên là phạt thôn, phải bồi thường lại thôn cho người ta, ít thì 50 hộ, nhiều thì 100 hộ. Bởi vì hoàng gia không gây ra án mạng, cho nên Đỗ trưởng lão xử phạt theo mức thấp nhất, cũng chính là một đệ tử 50 hộ, hai tên đệ tử 100 hộ, Vũ Phúc Trang cần bồi thường một thôn có 100 hộ. Tiếp đó là tông môn xử phạt, trợ cấp đầu người mà tông môn cấp cho Ngũ Phúc Trang, trước mắt là tính toán theo 27 người, hàng năm tổng cộng 108 khối linh thạch, 2080 cân linh mễ, 54 vỏ linh cửu, 24 viên linh đan, 540 lượng bạc, toàn bộ ngừng cung cấp, liên tục trong 3 năm. Sau đó là nhận lỗi, hoàng gia tự viết một bức thư hối cải, từ phụ tử Hoàng Khản tự mình thông báo cho các tông trương Long Sơn, cảnh cáo người khác, ngoài ra, hoàng huy còn muốn đích thân lên Tam Huyền môn bồi tội. Cuối cùng là cầm tù, phụ tử Hoàng Khản sau khi đi thông báo, tự mình lên thái phủ kim đỉnh, cấm túc ở Hỏa Tâm quận, kỳ hạn cấm túc, xem tình huống nhận tội của hoàng gia mà định ra. Đỗ trưởng lão đưa ra phán quyết này trước mặt mọi người ở Ngũ Phúc Trang, sau đó nói, may mà không có ai bị thương nặng, nếu không cũng không phải chuyện linh thạch linh đan, càng không phải viết thư hối cải liền có thể chấm dứt, hoàng gia các ngươi thầm cảm thấy may mắn đi. Đương nhiên, hắn nói không có ai thụ thương, là chỉ 5 người bị hoàng húc bắt, nhất là một báo một hạc không bị thương, còn phía hoàng gia thì không được tính vào, trước cửa Ngũ Phúc Trang vẫn còn nằm đầy người bị thương, Đỗ trưởng lão cùng Bạch trưởng lão hận bọn họ gây họa cho Trương Long Sơn, đến bây giờ vẫn chưa cho người đến cứu chữa. Tuyên bố xong, Bạch Trường lão lại hỏi riêng Lưu Tiểu Lâu, Lưu Tiểu Lâu xúc động nói, "Trưởng lão yên tâm, ta có thể dàn xếp ổn thỏa, dù sao cũng là hài tử nhà, tuyệt đối sẽ không rước lấy phiền phức cho tông môn. Tam Huyền môn ta đứng núi chịu sào, nếu có rắc rối gì, tông ta cũng là gặp nạn đầu tiên. Ta chính là lo lắng hoàng gia, chỉ cần hoàng gia bọn họ không nói lung tung ra ngoài là được." Bạch Trường lão rất tán thành, vì thế, hắn còn cố ý kéo Hoàng Trọng cùng Hoàng Khản đến hỏi riêng, hỏi bọn họ đến cùng có biết thân phận cụ thể của 5 người này hay không. Thấy Hoàng Trọng cùng Hoàng Khản đều cắn chết nói 5 người này là môn nhân đệ tử của Tam Huyền môn, lúc này Bạch Trường lão mới hài lòng gật đầu, lại nghiêm nghị nói, "Đừng để ta nghe được lời đồn lung tung gì, nếu không hoàng gia các ngươi sẽ biến thành tiểu tông." Trước mắt hoàng gia Quế Đường là thế gia hàng đầu trong các thế gia phụ thuộc Trương Long phái, thuộc về phạm vi đại tông, cái gọi là biến thành tiểu tông chính là muốn tiến hành chia cắt Ngũ Phúc Trang, chí ít chia cắt thành 5 chi trở lên, mới phù hợp với khái niệm tiểu tông, tu sĩ không cao hơn 10 người, đây là phương pháp biến thành tiểu tông khoan dung nhất. Còn có một loại biến thành tiểu tông tàn khốc hơn, vậy liền không dám tưởng tượng thôi cũng không rét mà run, cho nên uy hiếp của Bạch trưởng lão là thật sự. Chuyện cho đến hiện tại, Hoàng Khản vô cùng hổ thẹn, hắn hướng Hoàng Trọng xin lỗi, "Lão thúc, là ta gây họa." Hoàng Trọng xua tay, nói, "Cũng may không có ai chết, đây là chuyện may mắn lớn nhất. Nhanh chóng cứu người đi." Tộc nhân hoàng gia cùng nhau động thủ, cứu chữa đám người bị thương nằm trước trang cùng những người bị bắt giữ. Đám người Hoàng Liêm, Hoàng Tùng sau khi được giải khai khí hải đều 10 phần không cam lòng, mỗi người đều đấm ngực dậm chân, nghị luận ầm ĩ. Hoàng Liêm hướng Hoàng Trọng nói, "Nếu không phải Tam Huyền môn ỷ vào pháp bảo, tình hình chiến đấu sao có thể tệ đến thế?"
Hoàng Tung cũng nói, nếu chúng ta thắng, Bạch Trường Lão cùng Đỗ Trường Lão hẳn sẽ thiên vị chúng ta đi. Hoàng Trọng thở dài, ta ở trong trang nhìn thấy rồi, ta đương nhiên biết, nếu là đấu pháp bình thường, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao có thể thua hắn? Nhưng người ta có pháp bảo chính là có pháp bảo, chúng ta đấu không lại chính là đấu không lại, thua chính là thua, chẳng có gì để nói. Hoàng Nhậm bị Lưu Tiểu Lâu đánh đến mơ màng, vừa rồi nằm trước trang cũng không thấy rõ ràng, nhưng đã có hoài nghi, rốt cuộc hai vị trưởng lão đang tìm thứ gì? Người Húc Minh đệ bắt về đến cùng. Hoàng Trọng quát bảo ngưng lại, không nên nói bậy. Có người kêu lên, lão thái công mau tới. Đám người chạy tới, đã thấy một miệng vết thương rất sâu dưới xương sườn hoàn hãn, xuyên từ lưng ra trước bụng, khí hải kinh mạch được giải khai, lập tức máu chảy đầy đất. Là cốt thứ của Cố Khô Lâu kia. Hoàng Nhậm kêu lên. Hoàng Trọng lập tức ra tay điểm vào các yếu huyệt, lại đút cho hắn linh đan, bôi thuốc trị thương, lúc này mới cứu tỉnh lại được hắn. Hoàng Hãn nằm trên cáng được khiêng vào trang, đột nhiên nắm chặt cánh tay Hoàng Trọng, sắc mặt trắng bệnh, hữu khí vô lực nói, lao thái công. Nghĩ cách. Mua. Pháp bảo. Hoàng Trọng nhẹ gật đầu, lại quay đầu hỏi người bên cạnh, Hoàng Huy đâu? Đã tỉnh chưa? Quản gia nói, vẫn chưa, đại lao gia bị thương rất nặng. Hoàng Huy là người chiến đấu đến cuối cùng, tu vi cũng cao nhất, bởi vậy thụ thương cũng nặng nhất, bị Hoàng Long kiếm đâm xuyên tim. Tuy nhiên đối với thế gia tu hành đến nói, chỉ cần cứu chữa kịp thời, loại ngoại thương cực nặng này ngược lại không quá đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là khí hải hoặc kinh mạch tổn thương, thậm chí là tổn thương trong thần thức, đó mới là khó chữa nhất. Bởi vậy, dưới trị liệu của Hổ Cốt Đan cùng Liên Hoa Cao độc hữu của Hoàng gia, sau 7 ngày, Hoàng Huy liền có thể xuống giường đi lại, lại qua 2 ngày, ngay cả tu vi đều khôi phục gần một nửa. Thương thế gần như khỏi hẳn, đương nhiên cũng tiếp lại quyền tộc trưởng từ trên tay Hoàng Trọng. Việc đầu tiên hắn phải làm, chính là chấp hành phán quyết của Đỗ trưởng lão. Hắn gọi Hoàng Khẩn đến, sau khi thương nghị, định ra một phần thư hối cải. Sau khi hoàn tất, Hoàng Khẳng định để phú quản gia thông báo cho các tông phụ thuộc Trương Long phái, Hoàng Huy không đồng ý, hắn nói, để Hoàng Húc đi, như vậy mới thể hiện được thành ý ăn năn của hoàng gia chúng ta, Đỗ trưởng lão cùng Bạch trưởng lão đều đang chờ xem đây. Ta nhớ được lúc đó ngươi có mặt, hai vị trưởng lão nói thế nào? Sau đó các ngươi còn phải lên thái phủ Kim đỉnh giam cầm, là 1 năm hay là 2 năm, 5 năm hay là 10 năm, liền xem thái độ nhận tội của phụ tử các ngươi. Hoàng Khẳng nhẹ gật đầu, ta biết, ta sẽ đi cùng Húc Nhi. Hoàng Huy nói, biết hổ thẹn rồi mới có dũng cảm, lần này là hoàng gia chúng ta thua, nguyên nhân chính là như vậy. Mới càng phải hiểu rõ ý nghĩa của việc chúng ta làm, mất mặt mũi không tính là gì, 2 ngày nữa, ta đích thân lên Ô Long Sơn buổi tội. Hoàng Khản vạn phần trầm thống, liên lụy huynh trưởng. Hoàng Huy nói, là hoàng gia chúng ta thái bình quá lâu, dẫn đến chuyện này. Không để hoàng gia biến thành tiểu tông, đây là trách nhiệm của người ta. Phụ tử Hoàng Khản mang theo thư hối cải lên đường, trước đến nơi gần nhất Tạ gia Linh Khê phía tây. Tạ gia Linh Khê cũng là một trong 9 thế gia của Trương Long Sơn, cùng hoàng gia Quế Đường, Tam gia Nga Dương Sơn đều là thế gia hàng đầu, nghe nói phụ tử Hoàng Khản bái trang, đội vàng nhiệt tình tiếp đón. Đợi đến khi đón người vào trang, hỏi do ý đồ đến, Tạ gia liền có chút ngộng. Nhận tội. Hoàng huynh đây là. Theo quy củ của tông môn, thu ý Đỗ trưởng lão, đến các nhà các tông nhận tội, còn xin tử canh huynh triệu tập các phòng Tạ gia. A, chuyện này là thế nào? Vậy liền. Canh độc đỉnh. Được. Chi mạch của Tạ gia còn nhiều hơn hoàng gia Quế Đường, có 7 phòng, ý theo quy củ của Trương Long Sơn, phàm là tu sĩ ở nhà, đều phải đến nghe nói tuyên tội, sau đó, Tạ gia còn phải viết một phong thư báo lên Trương Long Sơn, biểu thị đã nghe, rất chấn động, nhất định sẽ lấy đó làm gương vân vân. Thế là, Tư Hoàng Khản nhận tội trước mặt mấy chục tộc nhân Tạ gia, tự thừa nhận sai lầm, biểu thị không bao giờ đến tông môn khác chiêu mộ tử đệ nữa. Tạ gia nghe xong, thầm nghĩ thì ra là thế, khó trách, chạy đến địa bàn nhà khác chiêu mộ tử đệ vốn là chuyện bị người hận, liền xem có bị người phát hiện hay không, sau khi bị phát hiện đối phương có thực lực giải oan trả thù hay không, hiện tại xem ra, hoàng gia là bị Tam Huyền môn người ta bắt được điểm yếu, hơn nữa Tam Huyền môn người ta có bản sự giải oan trả thù. Chờ Hoàng Khản tuyên đọc hoàn tất, tộc trưởng Tạ gia đi lên an ủi, có đôi khi nhầm lẫn là điều khó tránh, hộ tịch di chuyển, tông tộc lưu động, những chuyện như vậy đều rất bình thường. Hoàng Khản vội nói, sai chính là sai, còn xin tử canh huynh khi dâng thư, nhất định lấy hoàng gia làm gương, tuyệt đối không được có lời khuyên giải. Tộc trưởng Tạ gia sững sờ, nghiêm trọng như vậy sao? Hoàng Khản chắc tay, sau đó, phụ tử ta còn phải lên thái phủ Kim đỉnh trình báo quá trình nhận tội, xin tử canh không muốn làm hại ta, lúc bẩm báo tông môn, cũng không cần khuyên giải cho bọn ta. Chờ sau khi phụ tử Hoàng Khản rời đi Linh Khê, Tạ gia lập tức phân phó, đến a, phái thêm người điều tra chi tiết vụ việc, ngoài chuyện chiêu mộ tử đệ, còn có nguyên cớ gì khác? Nhất là giữa hai nhà có đánh nhau không, đánh từ khi nào, đánh đến tình trạng gì, đều tìm hiểu rõ ràng. Tiêu tiền. Tiêu tiền thì sợ gì? Loại thời điểm này, đừng sợ tốn tiền. Chương 424, nhận tội chương 424, nhận tội Cầu Long Sơn, Linh Cầu Tông. Cầu Long trên điện, Hoàng Khản phụ tử đang hướng Linh Cầu Tông tu sĩ tuyên đọc thư hối cải, tự nhận mình không phải, biểu đau lòng hối cải tâm ý trên điện hai bên, Tần trưởng lão, Ba Bất Bình, Đàm Giáp, Thải Tung, Quế Tam Nương một đám hoạch tâm tông môn cốt cán đều tại, đều hiếu kỳ nhìn Hoàng Khản phụ tử. Trên thủ vị Ba Thiên Hữu thì nhắm mắt lại, nghiêm túc lắng nghe. Và Hoàng Khản tuyên đọc hoàn tất, Ba Thiên Hữu thở dài một tiếng, nói, như thế nào như thế? Hoàng Khản nói, việc này đích thật là cha con ta chi sai, hôm nay tuân theo tông môn quy củ, đến Cầu Long Sơn ăn năn, mời bàn tay môn cùng các vị đồng đạo phê bình chỉ chính. Hoàng Húc cũng chắp tay nói, mời các vị đạo hữu chỉ điểm phê bình. Ba Thiên Hữu đứng lên nói, hai vị ở xa tới, nếu là trong tông môn điều lệ, kia ba mộ cũng liền chiếu điều lệ bình luận hai câu, nói được không đúng, hai vị rộng lòng tha thứ. đây đã là bọn hắn chạy thứ 5 gia tông môn, trước đó tại Linh Khê Tạ thị, Nga Dương Sơn Tăng thị, Mao Duyên Hà Vân thị, Lệ Thủy phái đều là như thế, cái gọi là mời các vị đạo hữu phê bình chỉ chính, cũng chỉ là lời khách khí, cũng không ai sẽ lại đứng ra hướng trên vết thương sắt mới. Cho nên Hoàng Khản phụ tử là thật không nghĩ tới Ba Thiên Hữu muốn nói chuyện, nhưng cũng chỉ có thể không người nói, mời bàn tay môn chỉ giáo. Thế là bàn tay môn chỉ giáo nói, đều là người một nhà, người trong nhà trong lúc đó phạm vào một chút sai lầm, dũng cảm thừa nhận, có can đảm ăn năn, đây là chuyện tốt, nhưng chúng ta vì sao làm việc trước đó không nghĩ ngợi thêm tưởng tượng, tại sao muốn phạm kiểu này sai lầm? Các ngươi có nghĩ tới không? Hoàng Khản phụ tử cảm thấy mắng to, khách khí với ngươi ngươi còn thở gấp lên, ngươi là cái thá gì, ngươi theo Ba Đông chạy tới Tương Tây vào ta Trương Long phái mới mấy năm? Tầm 10 năm thôi, ta Quế Đường Hoàng thị đã bao nhiêu năm? Mấy trăm năm. Hoàng Khản lại chắp tay, là ta suy nghĩ không chu toàn. Ba Thiên Hữu lắc đầu, chỉ sợ không phải suy nghĩ không chu toàn, là suy nghĩ quá nhiều, nói trắng ra không ngoài hai cái, một là nghĩ chiếm người ta Tam Huyền môn tiện nghi, trông thấy người ta trên địa bàn ra nhân tài, liền nghĩ vớt đến, đơn giản như thế. Hai là đánh giá thấp người ta Lưu trưởng môn năng lực, cho rằng người ta Tam Huyền môn lẻ loi chơi chọi mấy người, lại không có kim đan trấn thủ, cho nên dễ khi dễ, đúng hay không? Kết quả làm sao? Đụng máu me đầy đầu, quay đầu còn phải ăn năn rơi lệ, mùi vị dễ chịu a. Hoàng Khản phụ tử tức giận đến trước mặt biến thành màu đen, lại không thể cãi lại, bởi vì bọn họ tại Hỏa Tâm quật giam cầm bao lâu, ở chỗ bọn hắn ăn năn hiệu quả, mà bọn hắn ăn năn thành tâm hay không, là do mỗi nhà bị phán, chỉ cần lộ ra một chút khư phục, quay đầu bị Ba Thiên Hữu Hương Thái phủ kim đính tấu lên một bản bài tội, thì không có quả ngon để ăn, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tụ lấy. Ba Thiên Hữu lại nói, ta cho các ngươi nói, Lưu trưởng môn không phải người bình thường, làm việc công đạo, có thể nói đức cao vọng trọng, hắn làm năm qua ta Cẩu Long Sơn hòa giải phân tranh, ba mỗi nhân hòa hương khê hà lý vô lượng vì sao cho hắn mặt mũi? Không phải liền là hắn có bản lĩnh năng phục chúng sao? Làm năm các ngươi còn chê cười ba mỗ. Hoàng Khản bộ nói, làm năm là hiểu lầm, hiểu lầm. Ba Thiên Hữu nói, có phải hay không hiểu lầm lại nói rồi, tóm lại các ngươi không nghe ba mỗ chi ngôn, này chẳng phải bị thua thiệt. Hoàng Khản im lặng, là. Lại bước lên Hoàng Húc cũng thở dài, là. Ba Thiên Hữu hỏi Tả Hữu, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ba Bất Bình đứng lại để nói, đều là người một nhà, ba mỗ lại nhảy hai câu, các ngươi à, quá coi thường Lưu trưởng môn, hai ngày này ta cũng nghe nói, bị Tam Huyền môn chặn lại cửa trang, đánh ngã các ngươi mấy chục người, còn uy hiếp muốn đào Quế Đường, các ngươi cũng trốn ở bên trong điển trang không dám lộ diện, ngươi nói các ngươi việc này làm, hồi này biết lợi hại à? Ai nha, được rồi, ta là thực sự nhịn không được, với các ngươi nhắc tới hai câu, các ngươi thì không suy nghĩ, Lưu trưởng môn đó là cái gì năng lực? Hắn năng lực không cao, chúng ta năng đi theo hắn Nam Trinh Bắc chiến sao? Năng cầm xuống quán Giang Chu thị sao? Chu thị là cái gì ra thế? Không thể so với các ngươi hoàng gia mạnh. Hoàng Húc thực sự nhịn không được, thuật một câu, Tam Huyền môn có pháp bảo. Ba Bất Bình lập tức nói, ha ha, nói ngươi còn không phục. Pháp bảo gì? Cho dù có pháp bảo, vậy ngươi không suy nghĩ pháp bảo này làm sao tới? Vì sao Lưu trưởng môn có, ngươi liền không có? Lại có, người ta cho dù không có pháp bảo, nghĩ san bằng ngươi hoàng thị còn không đơn giản. Ngươi có biết hay không Tam Huyền môn khách khanh có bao nhiêu? Cũng có ai? Nói ra hủ chết ngươi. Ba Thiên Hữu bắt bảo ngưng lại, lao ba được rồi, đừng nói nữa. Ba Bất Bình kêu lên, hắn còn không phục. Bọn hắn hoàng gia ngay cả chúng ta Linh Cầu Tông cũng không bằng, thì dám công nhiên khiêu khích Lưu trưởng môn, không dạy dỗ giáo huấn, tương lai còn phải thiệt thòi lớn, ta thế nhưng tốt cho bọn họ. Tại Hoàng Khản lần nữa trừng mắt cùng lôi kéo dưới, Hoàng Húc rốt cục vẫn là nhận sợ, ủ rũ cúi đầu nói, ba huynh đệ nói đúng, là hoàng mộ sai, hoàng mộ phục rồi. Tân trưởng lão cũng không vui, trưởng môn, ta nhìn xem hoàng thị còn không phục, muốn hay không thượng thư thái phủ kim đính. Hoàng Khản đội vàng đi qua giữ chặt hắn, tân trưởng lão, tân huynh, là cha con ta chi sai, cha con ta là thực sự biết sai rồi, còn xin tân huynh tha này một lần đi. Tân trưởng lão sở lấy trong lòng bàn tay năm khối linh thạch, lúc này mới nói, vậy ta đây bên cạnh không có việc gì, ba lão đệ bên ấy có thể bị phụ tử các ngươi khí không nhẹ. Thế là Hoàng Khản lại vội vàng đi qua kéo Ba Bất Bình tay, Ba Bất Bình lúc này mới đổi giận thành vui, đồng ý phóng Hoàng thị một ngựa. Xuống núi lúc, Hoàng Khản phụ tử thảo luận bước kế tiếp cử chỉ. Đỗ thị bên ấy ngươi được lưu ý, không thể giống như ngày hôm nay cản rỡ. Người ta tức giận, chỉ sợ cũng không phải bắt tay bồi tội chuyện, mà là đem chúng ta phụ tử đánh ra, đến lúc đó cũng không phương thuyết lý đi. Hiểu rõ phụ thân, ta là thực sự bị Ba Thiên Hữu bọn hắn này sắc mặt chọc tức, định vợ Lưu tiểu lâu thành hình dáng ra sao? Không, có nửa phần cốt khí, là cái này Ba Đông tông môn sao? Tốt, ngươi cũng 50 tuổi người, đừng lại phát cáu. Hạp tộc sống chết trước mắt, muốn cái gì cốt khí? Đại bá của ngươi cũng đích thân lên Ô Long Sơn, ngươi còn ở nơi này đùa giỡn cốt khí, đùa giỡn cho ai nhìn xem? Mấy câu nói được Hoàng Húc thở dài thở ngắn, ngóng nhìn Ô Long Sơn phương hướng, là hôm nay lên núi nhận tội sao? Ô Long Sơn Càn Trúc lĩnh, Lưu Tiểu Lâu ngồi ở trên đại điện, trái là Phương Bất Ngại, Chu Thất Đường, Lưu Phu Nhân, phải là Chu Đồng, Hoàng Dương Nữ, Chu Linh Tử, Thẩm Nguyên Báo, Thái Nguyên Hạc, không có nhiều người, lại dị thường nghiêm túc, cũng chằm chằm vào trong đại điện Hoàng Huy. Hoàng Huy độc thân tới trước, ôm quyền không người, nói: Tại Hạ Quế Đường Ngũ Phúc Trang Trang chủ Hoàng Huy, chuyên tới để bái sơn, hướng Tam Huyền môn Lưu trưởng môn nhận tội. Ta Hoàng thị dạy bảo đệ tử không nghiêm, vi phạm tông môn quy củ, cho nên mạo phạm Lưu trưởng môn hộ uy, hạ tộc trên dưới đều đã biết sai, còn xin Lưu trưởng môn đại nhân đại lượng, không còn so đo, chỉ là nhận lỗi, hơi tỏ tâm ý, còn xin vui vẻ nhận. Một cái hồ bao, 350 viên linh thạch, do Chu Đồng tiến lên thu. Lưu Tiểu Lâu không nói lời nào, cứ như vậy chằm chằm vào Hoàng Huy, chằm chằm đến Hoàng Huy rất là xấu hổ, nhưng nghĩ đến Đỗ trưởng lão câu kia thu nhỏ tông mọi loại xấu hổ trong nháy mắt hóa thành nước chảy, ngầm thở dài, mở miệng lần nữa, ngàn sai vạn sai, hoàng mộ sai, hoàng mộ tự nguyện bị phạt, chỉ mời Lưu trưởng môn khoan thứ bị trang chi tội. Lưu Tiểu Lâu lúc này mới lên tiếng, hỏi, dám hỏi hoàng trang chủ, cái đó gây sự hoàng húc, các ngươi dự định xử trí như thế nào? Hoàng Huy rất muốn nói một câu, Đỗ trưởng lão đều đã trừng phạt hoàng húc phụ tử giam cầm, ngươi còn ở nơi này truy cái gì chứ? Nhưng những lời này cuối cùng không có nói ra, mà là nhìn một chút trên điện hai cái thiếu niên, hơi có sở ngộ, suy nghĩ một lát, cúi đầu nói, theo thái phủ kim đính giam cầm sau khi kết thúc, lại cấm túc 3 năm, không được ra trang. Lưu Tiểu Lâu nói, ta biết nhà ngươi không phục, nếu là không phục, chúng ta có thể tái đấu một hồi, nhà các ngươi tất cả có thể đánh cũng đến, ta Tam Huyền môn vẫn là chúng ta mấy cái này, tùy thời tùy chỗ đều có thể ước chiến. Nhưng có một cái, không cho phép lại đánh hậu bối con cháu chủ ý, thân làm tiền bối, lén lút đi đối phó mấy cái hậu bối con cháu, tính là gì hảo hán? Đừng nói trong tông mỗi nhà, chính là phóng tầm mắt thiên hạ, nhà ai tượng các ngươi làm như vậy? Làm ra đến, nhất định phải chết thủ. Nếu không phải có Đỗ trưởng lão cùng Bạch trưởng lão che chở các ngươi, nếu không phải nể tình cùng là một tông phân thượng, ngươi Ngũ Phúc Trang đã diệt môn. Âm thanh chấn động đại điện, Hoàng Huy chỉ cảm thấy toàn thân cũng đã xuất thân mồ hôi lạnh, muốn phản bác, lại bất lực phản bác, bởi vì hắn là người trong cuộc, hắn đã trải qua trường đấu pháp, tại không có cách phá giải vật không biết tên pháp bảo tình huống dưới, người ta là thật có thể làm được. Nghe rõ ràng, Hoàng Huy không mặt mũi trả lời một chữ, chỉ có thể một nghiêm mặt khẽ gật đầu. Lưu Tiểu Lâu hừ một tiếng, nói, tiễn khách. Chương 425, cầu tình chương 425, cầu tình thái phủ kim đỉnh, ngoài phủ khưu điện, Lưu Tiểu Lâu đang đứng đợi dưới chân tường. Lục quản sự bồi tiếp bên cạnh hắn, nghe tiếng trung khánh trong điện, nói, lần thứ 6, còn 3 lần nữa là có thể ra ngoài. Lưu trưởng môn kiên nhẫn một chút. Lưu Tiểu Lâu gật đầu, yên tâm đi lão lục, ta rất có kiên nhẫn. Phủ khưu điện là một trong 5 đại điện của thái phủ kim đỉnh, nơi cung phụng tiên nhân phủ khưu tử, nghe nói tổ sư ra khai phái của Trường Long phái, chính là vị đại tiên này. Hôm nay là vũ thủy một trong 24 tiết khí, ngày này hàng năm Trương Long phái đều cử một vị trưởng lão cấp cao đứng ra, tế tự tổ sư ra ở phủ khưu điện, khẩn cầu tổ sư ra phù hộ, cầu nguyện năm nay mưa thuận gió hòa, lương thực đầy kho, chí ít khu vực Nga Dương Sơn linh lương đầy kho, năm nay cũng không ngoại lệ, chủ trì tế tự chính là tứ vụ Bạch trưởng lão. Khi tiếng chuông khánh trong điện vang lên lần thứ 9, Lục quản sự lặng lẽ rút lui, trước khi đi còn ra hiệu, ý là đừng tiết lộ là ta. Lưu Tiểu Lâu khoát tay, yên tâm đi thôi. Không bao lâu, tiếng bước chân vang lên, hơn 10 tên chấp sự cùng đệ tử Trương Long phái đi ra từ cửa điện, đều mặc lễ phục màu đen, thần sắc trang nghiêm, trong đó liền có Tang Thiên Lý đệ tử Tang gia Nga Dương Sơn. Tang Thiên Lý liếc thấy Lưu Tiểu Lâu đứng dưới chân tường, lộ vẻ kinh ngạc, vừa muốn mở miệng, bị Lưu Tiểu Lâu ngăn lại, truyền âm, lát nữa tìm ngươi uống rượu. Tang Thiên Lý truyền âm đáp, chờ Bạch trưởng lão. Lưu Tiểu Lâu gật đầu, đúng vậy a. Tang Thiên Lý nói, vậy lát nữa nói. Bạch trưởng lão ra cuối cùng, cũng là lễ phục màu đen, nhưng là chủ tế, đội thêm cao quan, so với ngày bình thường nhiều hơn mấy phần trang nghiêm. Trong nháy mắt thấy Lưu Tiểu Lâu, Bạch trưởng lão theo bản năng muốn xoay người, vừa xoay được nửa vòng, đã bị Lưu Tiểu Lâu đoạt trước, ngăn ở trước người cười nói, Bạch trưởng lão, Bạch trưởng lão của ta, tìm đến lão nhân gia ngài thật khổ à, hắc hắc. Bạch trưởng lão bất đắc dĩ, có chuyện gì không thể đến tứ vụ viện nói a? Sao phải chặn ở nơi này? Ai nói cho ngươi? Lưu Tiểu Lâu nói, còn cần ai nói sao? Hôm nay trưởng lão cầu phúc cho tương tây, phàm là môn hạ trường lòng, đồng đạo tương tây, đều cảm phục, đều khen phẩm đức hiền lương, lòng ôm bách tính thiên hạ của trưởng lão. Bạch trưởng lão ngăn lại, ngừng, ngừng, ngừng. Mông ngựa không cần đập vang như vậy, ngươi liền nói có chuyện gì a? Nếu như vẫn là chuyện của tiểu tử kia liền không cần nhắc lại, lãng phí thời gian của cả hai. Hắn không dừng bước, đi thẳng về phía thứ bộ viện, Lưu Tiểu Lâu đuổi theo phía sau hắn kêu hoan, trưởng lão, ta liền không rõ, bắt trưởng vì cứu người, không màng an nguy bản thân, sao lại không thể đặt xa chứ? Bạch trưởng lão nói, nếu như hắn bị tông môn truy nã, ta trực tiếp viết cho ngươi một tờ giấy là xong. Nói bao nhiêu lần, vấn đề hắn không phải, hắn là bị Thiên Mộ Sơn truy nã, tiểu lâu ngươi đừng dây dưa với ta nữa. Lưu Tiểu Lâu nói, chúng ta ra mặt cầu tình không được sao? Sáu tông đều là một nhà nha. Bạch trưởng lão nói, thật sự là một nhà thì tốt, nhưng vấn đề là không phải một nhà, trong lòng ngươi còn không rõ sao? Để bọn họ đặc xá, là phải mang đồ vật ra trao đổi, lúc ấy nếu tiểu tử kia có thể cứu được người, chuyện gì cũng dễ nói, nhưng hắn ngay cả chính mình đều thua, ngươi để ta làm sao mở miệng với quốc trưởng môn? Lưu Tiểu Lâu biện bạch, chúng ta không chỉ nhìn vào công lao, cũng phải nhìn ý nguyện nhà, công lao không phải ai đều có thể lập, vậy phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta muốn nhìn thấy chính là, hắn biết rõ mình đối mặt với cao tu trúc cơ, vẫn không chùn bước đứng ra. Bạch trưởng lão ngắt lời nói, tiểu lâu ngươi nhớ kỹ, đánh giá có công lao hay không, chỉ có thể nhìn kết quả, sau này khi Tam Huyền môn ngươi lớn mạnh cũng phải như vậy, ý nguyện, bản tâm bờ, những thứ này là không thể đánh giá, nếu không liền mất công bằng. Tốt, ngươi để hắn sống lặng lẽ giống như trước kia không tốt sao? Lão phu sẽ làm như không thấy. Lưu Tiểu Lâu nói, nhưng hai tiểu gia hỏa không nhìn kết quả, bọn họ nhìn thấy chính là bát trưởng ra mặt, vì thế, bọn họ chuẩn bị mời bát trưởng đi Đan Hà Sơn cùng Ủy Vũ Sơn làm khách. Bạch Trường lão lập tức trợn mắt nói, ngươi không phải cam đoan, hai tên tiểu tử sẽ không nói ra ngoài sao? Ngươi cam đoan không nói cho thái gia cùng thẩm gia? Lưu Tiểu Lâu nói, vâng vâng vâng, trưởng lão yên tâm, ta nhất định giám sát bọn họ thủ khẩu như mình. À, cũng tận lực lưu bọn họ thêm mấy ngày, để bọn họ không muốn trở về nhà sớm như vậy, chơi đến sang năm hoặc là năm sau nữa lại nói. Bạch trưởng lão vừa đi, vừa cúi đầu rơi vào trầm tư, không nói lời nào, Lưu Tiểu Lâu đi theo sau hắn, một mực theo đến thứ bộ viện. Bạch trưởng lão tiến vào viện, hắn cũng đi theo vào, mấy quản sự thấy, cũng không biết chuyện gì, không dám ngăn cản. Một mực theo vào phòng sách của Bạch Trường lão, hai tay Bạch Trường lão thả lỏng phía sau, đi qua đi lại, mấy chấp sự nâng văn thư, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Trưởng lão?" Lưu Tiểu Lâu hướng bọn họ khoát tay, mấy chấp sự liền lui ra ngoài, chờ ở ngoài cửa. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Trường lão rốt cục thở dài nặng nề một tiếng, "Chuyện này à, lão phu đã nghĩ sai rồi, giấu cũng không giấu được, rồi sẽ có ngày bị lộ ra, đến lúc đó gia trưởng người ta tìm tới cửa, chúng ta ngược lại bị động." Lưu Tiểu Lâu tràn đầy đồng cảm, ban đầu Văn Bối muốn giấu giếm, lừa dối trưởng lão, Văn Bối đáng chết. Bất quá Văn Bối đã nghĩ kỹ, đúng như trưởng lão nói, chẳng thế mà người ta nói ngài cao minh. Ý của Văn Bối là, ân tình này vẫn nên để chúng ta đứng ra trả xong ân tình, Văn Bối sẽ đích thân dẫn hai đứa nhỏ đến tận nơi để xin lỗi, phía Đan Hà Sơn thì đến bái kiến Thái trưởng lão, phía Bỉ Vũ Sơn đến bái kiến Thẩm trưởng lão, giải thích rõ ngọn ngành sự việc. Bạch Trường lão nói, ta phải đi. Lưu Tiểu Lâu kinh hỉ nói, nếu ngài đi, chắc chắn Thái trưởng lão sẽ gặp ngài, bên Bỉ Vũ Sơn chí ít Thẩm trưởng lão Thủy Vũ Phong sẽ ra mặt nói chuyện với ngài. Bạch Trường lão đuốt dâu nói, cứ làm như thế. Lưu Tiểu Lâu hỏi, bên Thiên Mộ Sơn cần gì, Tam Huyền Môn ta sẽ cố hết sức. Bạch Trường lão trừng mắt liếc hắn, hỏi, Tam Huyền Môn các ngươi có thể ra thứ gì? Lưu Tiểu Lâu đếm ngón tay, linh thạch 1, 200 khối vẫn lấy ra được, nếu như muốn phát khí, ta cũng tích lũy một nhóm, bất quá đều là trung hạ phẩm, đặc biệt lấy hạ phẩm làm chủ, đan dược. Được rồi, Lư gia sẽ không cần đan dược. Bạch Trường lão nói, đi đi, chỉ những thứ này, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Thiên Mộ Sơn nhu đồ, tự nhiên không phải những thứ này, năm ngoái Lư Bá Kỳ hẹn lão phu đi Tiểu Vi Sơn, lão phu khéo léo từ chối, hiện tại nói không chừng chỉ có thể đi một chuyến. Đợi ta viết một lá thư. Lưu Tiểu Lâu vội vàng giúp hắn trải giấy mài mực, Bạch Trường lão suy nghĩ một lát, ngồi xuống viết thư cho Lư Bá Kỳ, đại ý là lần trước từ biệt, đã nửa năm, suy nghĩ mấy tháng, có một số việc nghĩ rõ ràng, nguyện ý theo Lư Bá Kỳ đi Tiểu Vi Sơn một chuyến, mọi việc sẽ nghe theo Lư Bá Kỳ vân vân. Ngoài ra có một việc, có người tên Đàm Bát Trưởng, vì Trương Long phái ta lập xuống công lao, vốn muốn ngợi khen ban thưởng, nhưng phát hiện 13 năm trước từng bị Thiên Mộ Sơn truy nã, Trương Long phái ta nhất thời tiến tối lưỡng nan, thưởng cũng không được, bắt cũng không được, đến tột cùng phải làm như thế nào, còn xin Lư Bá Kỳ chỉ thị. Lưu Tiểu Lâu nhìn xong, không khỏi hỏi, chuyến đi đến Tiểu Vi Sơn là vì chuyện gì, có tiện nói không? Văn Bối không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi một chút có chỗ nào dùng được Văn Bối không? Nếu có, Văn Bối nguyện xông pha khói lửa, không chối từ. Bạch Trường lão nói, ngươi có phần tâm này là được, đã từng nghe nói Tiểu Vi Sơn chưa? Lưu Tiểu Lâu nói, nghe nói qua, tựa hồ cách động đỉnh vài trăm dặm về phía nam, phạm vi thế lực nắm sát với Thanh Ngọc Tông, cũng là Đan Tông. Đúng, cũng là một nhà Đan Tông, yếu hơn Thiên Mộ Sơn một chút, nhưng cũng là một trong những tông môn chính đạo có được động thiên phúc địa, chủ loại linh đan bọn họ luyện không nhiều như Thiên Mộ Sơn, nhưng chuyên về thần thức, hiệu quả rất tốt. Thiên Mộ Sơn có tranh chấp với bọn họ, là có tranh chấp với Lư Bá Kỳ, Lư Bá Kỳ không muốn chuyện này cả tông môn đều biết, cho nên mời lão phu ra mặt hỗ trợ. Đây là việc riêng, cho nên ngươi biết đại khái chừng đó là đủ rồi, đừng nói ra ngoài. A, vậy mà ngài vẫn tin tưởng Văn Bối. Nói cho ngươi, là vì chuyện này do ngươi gây ra, tương lai nếu có gì không ổn, ngươi có thể làm chứng cho lão phu. Có nguy hiểm. Vậy, Bạch Trường lão hay là thôi đi, không đáng để ngài vì thế tự mình mạo hiểm, Văn Bối sẽ nghĩ biện pháp khác. Nguy hiểm thì không đến mức, chỉ là để phòng bạn nhất thôi. Tốt, đi đưa thư đi. Việc này ta đưa. Được rồi, Văn Bối đi đưa. Ra khỏi thư phòng, Lưu Tiểu Lâu nhất thời có chút hoảng hốt, nghĩ đến việc tự mình đến Thiên Mộ Sơn đưa thư, liền không khỏi có chút phát lạnh sau lưng. Nhưng lại không thể không đi, bởi vì Bạch Trường lão nói, đây là việc riêng, hơn nữa người biết chuyện chỉ có mình, đương nhiên không thể để người khác làm thay. Thầm than một tiếng, trông thấy mấy quản sự ngoài cửa đang cầm văn thư nhìn mình, lúc này mới lấy lại tinh thần, các vị đợi lâu, Bạch Trường lão rảnh rồi. Mấy quản sự lập tức chen chúc vào. Chương 426, đặc xá chương 426, đặc xá trong sáu tông ba tường. Thiên Mộ Sơn đối với Lưu Tiểu Lâu mà nói, là một sự tồn tại vô cùng đặc thù, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là vì mối thù sinh tử giữa Ô Long Sơn và Thiên Mộ Sơn, năm đó để báo thù, Lưu Tiểu Lâu cùng một đám hảo hán Ô Long Sơn đã không ít lần giao thủ với Thiên Mộ Sơn, quả thực là sinh tử chi giao. Mà xa lạ là vì thân là trưởng môn của một tiểu tông phụ thuộc Thiên Mộ Sơn, hắn chưa từng một lần đặt chân vào nội sơn của tông môn, lại càng không cần phải nói đến vân đài của Lư gia. Nếu nhất định phải nói đã từng đến một lần, thì chỉ có lần trộm trúc cơ đan năm đó, nhưng cũng không vào sâu vân đài, chỉ lượn lờ ở khu vực biên giới. Hắn trước nay không thích Thiên Mộ Sơn, cố hết sức tránh né tiếp xúc với Thiên Mộ Sơn, dù Lương Nguyên Lãng sớm đã hóa thành cho bụi, hắn vẫn không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Thiên Mộ Sơn, nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể đứng ngoài sơn môn Thiên Mộ Sơn, chờ đợi được triệu kiến. Ngẩng đầu nhìn lên núi, quần phong trùng điệp nhấp nhô, thỉnh thoảng có đỉnh đài lầu các gần hiện trong núi rừng, chỉ thấy được từng mái hiên cong. Chóp núi thoảng đến một trận hương thơm thanh nhã, dường như mang theo vài phần quen thuộc, một người vội vàng đi ra từ trong sơn môn, lại là Hoàng Diệp Tiên đã lâu không gặp. Năm đó trận chiến thảm liệt kia, khởi nguồn từ sự phản bội của Hoàng Diệp Tiên và Đới Thăng Cao. Sau này Lưu Tiểu Lâu mới biết, bọn họ là vì con cái ruột thịt bị bắt giữ nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Hận ý tuy đã tiêu tan không ít, nhưng muốn để hắn hoàn toàn buông bỏ, cũng là tuyệt đối không thể. Hắn vô thức muốn xoay người rời đi, nhưng cuối cùng vẫn bị một câu nói của Hoàng Diệp Tiên gọi lại, "Tiểu Lâu, Lư trưởng lão sắp rời núi, ngươi phải nhanh lên một chút." Lưu Tiểu Lâu dừng bước, cuối cùng vẫn đi theo sau Hoàng Diệp Tiên vào sơn môn, men theo một con đường đá lên núi, dần tiến vào khu rừng hoang sơ. Những cánh rừng này luôn cho Lưu Tiểu Lâu một loại ảo giác, tựa như trở lại thập vạn đại sơn phương nam, bên đường núi thỉnh thoảng mọc ra những kỳ hoa dị thảo, đều đang vây gọi Lưu Tiểu Lâu, đến hái ta đi, đến hái ta đi. Nếu như ở Cầu Long Sơn của Linh Cầu Tông, Lưu Tiểu Lâu đương nhiên sẽ không khách khí, nhưng lúc này, hắn chắc chắn không có lá gan đó, cũng không có tâm tình này. Hai người cứ thế im lặng bước đi, đi rất lâu. Hoàng Diệp Tiên cuối cùng cũng mở miệng, đây là con đường núi do Lưu Tiên Nhân và Nguyễn Tiên Nhân mở ra khi vào Thiên Mộ Sơn hái thuốc, cho nên gọi là thải dược ính, hơi dài một chút. Một lát sau, Hoàng Diệp Tiên lại chỉ vào một con suối nhỏ róc rách chảy xuống từ trên cao bên cạnh nói, đó là Trù Trướng Khê, các vị đan sư trong tông môn đều rất thích dùng nước suối này để luyện đan, bởi vì nước suối rất giàu linh tính. Dưới vách núi kia là Tiên Nhân động, tảng đá lớn trước cửa động là Kỳ Bàn Thạch, là nơi Lưu Tiên Nhân và Nguyễn Tiên Nhân đánh cờ sau khi luyện đan. Năm trước ta từ Ô Xảo Phường trở về, người tiếp quản là Yến Sư Điện, tiểu lâu ngươi đã gặp hắn chưa? Hắn là con cháu Yến gia, thiên phú tu hành bình thường, nhưng tương đối lanh lợi, hắn có đến Bái Sơn môn không? Thang cao năm ngoái đã đột phá vào trúc cơ trung kỳ. Tiểu lâu, nghe nói ngươi đã thành hình khí hải, chân nguyên ngưng tụ thành keo, ta và thằng cao đều rất vui mừng, chúng ta đều mong chờ có một ngày ngươi có thể kết đan, nếu Ô Long Sơn xuất hiện một vị kim đan, thật không biết sẽ là cảnh tượng gì. Từ đầu đến cuối Lưu Tiểu Lâu không nói một lời, cứ thế đi đến một khoảng đất bằng phẳng giữa sườn núi, trên khoảng đất bằng có hơn 10 tòa đình đài, đều chìm trong mây mù. Hoàng Diệp Tiên dừng bước trước một cây cầu đá nhỏ, cây cầu này chỉ bắc qua một con suối rộng chừng một trượng, nhưng Lưu Tiểu Lâu cũng không dám bước lên cầu nửa bước, chỉ ngoan ngoãn đứng chờ dưới cầu. Hoàng Diệp Tiên dừng lại một chút, khẽ thở dài, nói, chờ ta vào trong bẩm báo. Lưu Tiểu Lâu liền đứng đó chờ, đồng thời cẩn thận nghiên cứu hướng đi phong thủy của con suối nhỏ trước mắt, hắn rất muốn chạm vào, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, nơi này không phải Thanh Ngọc Tông, cũng không phải Trương Long Phái, tốt nhất vẫn là đường động tay động chân. Ánh mắt rời khỏi cây cầu và con suối, nhìn về phía các đỉnh đài trên khu đất bằng, có một tòa lầu ba tầng, tên là Ngâm Lưu Các, dưới lầu các có một hồ sen, bao quanh hồ là một vòng lan can bằng bạch ngọc, lan can kéo dài ra bốn phương tám hướng, lại có hai cổng hình vầng trăng ở phía nam và bắc, thông đến hai tòa trạch viện, bên trái là một đồi cỏ, trên đồi cỏ trồng một ít hoa cỏ, không nhìn rõ là loại gì, nhưng chắc chắn là linh hoa linh thảo không thể nghi ngờ. Có người đi ra từ trong cổng vầng trăng, kéo theo một cây chổi lớn, đội mũ rộng đành, lưng còng, đang quét dọn bụi đất và lá khô. Ánh mắt Lưu Tiểu Lâu dõi theo người nọ, nhìn hắn quét bụi đất và lá khô thành một đống, dùng sàng tre được lấy, xách đến bên cạnh cầu nhỏ, men theo con suối tiếp tục đi về phía trước. Lão mục, mục thần y đi. Lưu Tiểu Lâu không nhịn được gọi. Người kia quay đầu nhìn Lưu Tiểu Lâu, vẻ mặt đờ đẫn, đi ngang qua trước người Lưu Tiểu Lâu, rẽ lên một con đường núi bậc đá bên cạnh. Một lúc sau, trên một đài cao xuất hiện một chiếc mũ rộng đành, lúc gần lúc hiện giữa cành cây, trong thai vang lên tiếng xoạt xoạt. Hoàng Diệp Tiên trở về, Tiểu Lâu, đi theo ta, Lưu trưởng lão đang đợi ngươi. Lưu Tiểu Lâu theo sau vượt qua cầu nhỏ, tiến vào lan can đá, rẽ trái rẽ phải, đến Ngâm Lưu Các, bước qua ngưỡng cửa đi vào, liền thấy bên trong bày đầy những dãy bàn dài rộng, trên bàn phân loại chất đống các loại linh tài, còn có một ít bộ thuốc đã xay hoặc đã luyện chế xong, mùi thuốc nồng nặc sộc vào mũi. Trưởng lão Lư Ba Kỳ đang đi tới đi lui giữa mấy chiếc bàn dài, là xem những linh tài và bộ thuốc này, bên cạnh hắn còn có một người đang cầm bút ghi chép. Vũ tinh quỷ quá khô, trả lại cho Bách Diệp Sơn để bọn họ làm lại. Vâng. Lông và xương phối trộn không đúng, nghiệm chứng lại. Ngài Thiên Bệ, thêm một chút bộ xương nữa, đương nhiên còn phải xem hiệu quả luyện chế. Phát lệnh trách cứ Tông Linh Sơn, Hoa Mộng Mai là người cũ, sao còn phạm phải loại sai lầm này? Vâng. Thông báo cho Hoa Lâm Đường, để bọn họ phái người đi thập vạn đại sơn, thu thập Ngọc Long dược tiêm. Thành Trường, không cần những mày, ta biết ý ngươi, nể mặt ngươi, nói cho Lư Tử Dương, người nhà hắn không cần xâm nhập thập vạn đại sơn, dùng linh thạch mua là được. Đa tạ trưởng lão thông cảm, hắc hắc. Thành Trường, các ngươi khi nào thành thân? Dự định vào ngày rằm tháng 5. Tốt, lão phu hẳn là có thể về kịp, đến lúc đó sẽ đến chúc mừng ngươi. Lưu trưởng môn đến rồi, vào đi. Lưu Tiểu Lâu đi đến bên cạnh Lư Bá Kỳ, trình lên thư, vãn bối đưa thư của Bạch trưởng lão đến, xin Lư trưởng lão xem qua. Lư Bá Kỳ nói, Lưu trưởng môn đến đúng lúc, muộn thêm một chút, ta đã xuống núi rồi. Nói rồi mở thư ra đọc, mới nhìn hai mắt, lông mày đã khẽ nhíu lại. Đọc xong, Lư Bá Kỳ gấp thư lại cất đi, nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Lâu rơi vào trầm tư. Bị một vị đại cao thủ kim đan hậu kỳ nhìn chằm chằm, nhất là cái nhìn không phân biệt được là thiện ý hay ác ý, đó là tư vị gì, Lưu Tiểu Lâu hiện tại cảm nhận được rất rõ ràng, chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, tất cả lỗ chân lông đều như muốn nổ tung, mồ hôi chảy ra không ngừng. Nhưng hắn không thể làm gì, chỉ có thể cố nén khó chịu, kiên trì chống đỡ, giống như một con cừu non đợi làm thịt. Không biết qua bao lâu, Lư Bá Kỳ thu hồi ánh mắt, hỏi người bên cạnh, "Thành trưởng, sư bá hoán cao của ngươi có ở đây không?" Người kia do dự nói, "Hai ngày nay đệ tử đều ở Ngâm Lưu Các, không biết." Ngược lại là Hoàng Diệp Tiên cả gan chen vào nói, "Trưởng lão, sáng nay đệ tử gặp được trưởng lão chấp pháp, đang đi đến Long Đàm, nói là Trường Lâm sư đệ phạm môn quy ở bên đó, muốn qua đó tra hỏi, cũng không biết hiện tại đã về chưa." Long Đàm chính là nơi năm xưa Lưu Tiểu Lâu trộm trúc cơ đan, nơi đó có một tòa đan phòng của Thiên Mộ Sơn, nghe được hai chữ này, trong lòng hắn không khỏi hoảng hốt. Lư Bá Kỳ phân phó, "Chờ ở đây." Rồi sải bước ra khỏi Ngâm Lưu Các, đến gian ngoài nhún người nhảy lên, bay vút đi. Hắn vừa đi, Lưu Tiểu Lâu chỉ cảm thấy áp lực theo đó chợt nhẹ bẫng, nhìn về phía đệ tử của Lư Bá Kỳ trước mắt, người này, hắn chưa từng gặp. Người này cũng đang đánh giá Lưu Tiểu Lâu, khỏe miệng lộ ra nụ cười, ôn quyền nói, "Đã sớm nghe đại danh của Lưu trưởng môn, mộ họ Mạnh, tên Thành Trường, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Lưu Tiểu Lâu chắc tay, "Không dám, hạnh ngộ." Mạnh Thành Trường hỏi Hoàng Diệp Tiên, "Sư muội, ta nhớ ngươi và đối sư đệ, đều có giao tình cũ với Lưu trưởng môn. Hoàng Diệp Tiên nói, có một chút, năm đó Ô Long Sơn có hơn 100 người, hiện tại còn hơn phân nửa đang tứ tán khắp nơi, nói ra thì ta và thằng Cao đều có chút giao tình cũ. Mạnh Thành Trường lại hỏi, đới sư đệ đâu? Có thể mời hắn đến không? Hoàng Diệp Tiên lắc đầu, thằng Cao xuống núi hái thuốc rồi. Mạnh Thành Trường a một tiếng, nói, không sao, ở gần đây, sau này có thể qua lại nhiều hơn. Sau đó, Mạnh Thành Trường lại tiếp tục kiểm tra linh tài và bộ thuốc, trong lầu các lại trở về yên tĩnh. Ước chừng nửa canh giờ sau, bên ngoài có động tĩnh, gió nổi lên, Lư Bá Kỳ đã trở về. Hắn rơi vào trong lầu các, ném một tờ giấy vàng cho Lưu Tiểu Lâu, nhận lấy. Lưu Tiểu Lâu vội vàng đón lấy, lại là một tờ lệnh đặc xá, nói rõ tán tu Ô Long Sơn Đàm Bát Trưởng gần đây có công với Trương Long phái, vì sáu tông kinh tương đồng khí liên trì, nên tội trạng trước đây không truy cứu nữa, thu hồi lệnh truy nã. Ký tên là trưởng lão chấp pháp Lư Hoàng Cao. Lưu Tiểu Lâu chỉnh trọng cất kỹ, túi người nói, đà tạ Lư trưởng lão. Chương 427, thêm một trưởng lão. Chương 427, thêm một trưởng lão. Tiếng thác ầm ầm, Đàm Bát Trưởng mang theo Lưu Tiểu Lâu tiến vào phi long buộc bên trái, hang động sau thác nước rất lớn, ngoặt qua hai khúc quanh, tiếng nước rất nhanh nhỏ xuống, trước mắt là một sảnh động rộng khoảng nửa mẫu, được mang đá thiên nhiên chia thành mấy gian, trong đó một gian tương đối vuông vức, xung quanh có vài tủ kệ, trên mặt đất trải một khối da thú. Lưu Tiểu Lâu đánh giá chung quanh nói, những năm qua, ta hầu như năm nào cũng đến đây xem một lần, ngươi nói ngươi trốn ở đây 3 năm, trốn thế nào, ta thế mà không hề phát hiện ra. Đàm Bát Trưởng cười, đi theo ta. Hắn dẫn Lưu Tiểu Lâu đi sâu vào trong, đi tới trước một khe hẹp. Nơi này là khe hẹp giữa hai cột đá lồi ra từ bất động, nhìn vào sâu khoảng hơn một trượng, chỉ vừa đủ cho một người ở thân, vào trong vô cùng chật trội. Ngươi sẽ không phải trốn ở đây chứ? Lưu Tiểu Lâu rất kinh ngạc, nếu như trốn ở đây, chính mình tuyệt đối có thể cảm ứng được, thậm chí không cần cảm ứng, đi qua liền có thể nhìn thấy. Đã thấy Đàm Bát Trưởng chen vào, sau đó quay người lại, biến mất, Lưu Tiểu Lâu ngẩn ngơ, đi theo chen vào, lại phát hiện bên phải khe hẹp có một mật đạo, thuận mật đạo đi một lát, chui ra từ trong một khe hẹp khác, cũng đã thân ở phi mã buộc bên kia. Hảo tiểu tử. Lưu Tiểu Lâu cũng cười. Ô Long Sơn đúng là ẩn chứa không ít bí mật, ngay cả Long Mã buộc gần như vậy, cũng có địa phương chính mình không biết, một mật đạo kết nối sảnh động hai thác nước, chẳng trách chính mình không tìm được người. Lại hỏi, sao lại nghĩ đến việc quay về vậy? Đàm Bát Trưởng thở dài, nhớ Ô Long Sơn, nghe nói ngươi không sao, cho nên muốn quay về thăm một chút, ngươi đừng nói, ngồi sau thác nước này, ngửi mùi hơi nước, trong lòng liền đặc biệt an tâm. Hơn nữa nơi này gần nhà, thỉnh thoảng còn có thể thăm phụ thân cùng mấy huynh trưởng. Đúng, ta thấy lão hồ đồ rồi, ngươi có biết hắn liền trốn trong một nhà đan phường ở Ô Sảo phường hay không? Lão gia hỏa là gan thật lớn. Cho nên ngươi cứ trốn ở đây suốt 3 năm. Vì sao không lên Càn Trúc Lĩnh? Thiên Mỗ Sơn vẫn luôn truy nã ta, nếu ta lên Càn Trúc Lĩnh, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không có khả năng giao ta cho Thiên Mỗ Sơn, cho nên tối đa cũng chính là giấu ta đi. Trên Càn Trúc Lĩnh vượt xa quá khứ, người bái sơn càng đến càng nhiều, giấu ta ở Càn Trúc Lĩnh sớm muộn bại lộ, cho nên trốn ở Long Mã buộc ổn thỏa nhất. Đã như vậy, ta cần gì phải nói cho ngươi? Lưu Tiểu Lâu bị hắn nói đến không phản bác được, chỉ đành phải nói, tiếp theo có dự định gì? Đàm Bát Trưởng nói, phó thác cho trời đi, tóm lại Tiểu Lâu ngươi đừng có xử. Nếu Thiên Mộ Sơn không đặc xá ta, ta liền chờ đợi xử trí, yên tâm ta sẽ không chạy, tuyệt không liên lụy ngươi. Lưu Tiểu Lâu mắng, nói chó má gì vậy? Đàm Bát Trưởng rất chân thành, Tiểu Lâu, nếu lúc trước ta sẽ xui ngươi cùng trốn, nhưng hiện tại không giống, Tam Huyền Môn gia đại nghiệp đại, không thể vì một mình ta mà. Lưu Tiểu Lâu không muốn nghe, đừng nói nữa Bát Trưởng, ngươi không sao, ta liền muốn hỏi ngươi một chút, tiếp theo định làm gì? Một tờ giấy vàng dán trên mặt Đàm Bát Trưởng, hắn gỡ xuống, kinh ngạc đọc xong, đống nhiên vung vẩy tờ giấy trên tay, đặc xá. Lão Đàm, ta cần bọn họ đặc xá. 13 năm. Ta không phải vẫn sống tốt, ta cần chắc. Tiểu Lâu, không phải ta khoác lác, ta thật sự mẹ nó không cần đến. Không phải liền là truy nã sao? Lao tử chịu được, chịu 13 năm, đánh giám không có. Bọn họ thử lại truy nã ta 13 năm nữa xem. Lao tử vẫn là một hảo hán của Ô Long Sơn. Vẫn cướp mẹ nó như thường. Ta liền không tin. 13 năm Tiểu Lâu. Lưu Tiểu Lâu đưa tay đoạt lệnh đặc xá, không cần liền đưa ta. Đưa ta a, ngươi làm gì? Đang bắt trưởng bước ra ngoài, ta thật sự không thèm. Lao tử không sợ. Lưu Tiểu Lâu đuổi theo sau, biết ngươi là hảo hán Ô Long Sơn nha. Ngươi đi đâu? Đàm Bát Trưởng giơ lên lệnh đặc xá nói, ta về nhà một chuyến, nói với cha ta, ta không sợ. Lưu Tiểu Lâu đuổi theo xuống Ô Long Sơn, cuối cùng nói, quên nói cho ngươi, ta để lại cho ngươi một vị trí trưởng lão ở Tam Huyền Môn, muốn lên Càn Trúc Lĩnh ở ta liền xây nhà cho ngươi. Đàm Bát Trưởng cũng không quay đầu lại nói, ta vẫn ở Long Mã Buộc. Vậy ta sắm đồ mới cho ngươi, đồ đạc của ngươi quá cũ. Đồ mới có thể mua, cũ cũng đừng vứt. Giữ lại làm gì? Mỗi một kiện đều là ta cướp về. Trở lại Càn Trúc Lĩnh, thấy Phương Bất Ngại, Phương Bất Ngại hỏi, Đàm Minh có đến không? Lưu Tiểu Lâu nói, hắn vẫn muốn ở Long Mã Buộc. Phương Bất Ngại lắc đầu, Long Mã Buộc không có linh thuyền a. Lưu Tiểu Lâu nói, dựa theo cung phụng trưởng lão Tam Huyền Môn cho linh hạch, hẳn là đủ cho hắn tu hành, hiện tại hắn thiếu là trúc cơ đan. Từ năm ngoái, sau khi Lưu Tiểu Lâu kiếm được ra tài vận hạch, Tam Huyền Môn chỉnh sửa bổng lộc cung ứng hàng năm, trưởng lão 36 khối linh hạch, 240 lượng bạc, như Phương Bất Ngại, Tinh Đức Quân cùng Lưu Đạo Nhiên, khách khanh 18 khối linh hạch, 120 lượng bạc, như Lâm Song Ngư, Ngũ Trường Canh, Tống A Hà, Tô Thập Tam, Hàn Cao, Trương Tiểu Kim, Hồ Đố Lao Đạo, đệ tử nội môn có sư thừa 12 khối linh thạch, 60 lượng bạc, như Chu Đồng, đệ tử ngoại môn chưa bái sư 6 khối linh thạch, 30 lượng bạc, như Hoàng Dương Nữ, Chu Linh Tử, quyền khách khanh không hưởng thụ cung phụng cố định. còn có chính là trợ cấp đối với thế gia phụ thuộc, vợ chồng Tinh Đức Quân Sơn Trang Quỷ Mộng Ngai, vợ chồng Lưu Đạo Nhiên Lưu gia Trang Bán Sơn Bình, trước mắt đãi ngộ của hai nhà giống nhau, đều là hàng năm 24 khối linh thạch. Đây đều là cung phụng cố định, có phân công thì tính riêng, các nhà tự kiếm thì chia đôi với tông môn. Sau khi thêm Đàm Bát Trưởng, chi tiêu cố định hàng năm là 332 khối linh thạch, hơn 1900 lượng bạc. Lấy ra sản tông môn mà Lưu Tiểu Lâu tích lũy, linh thạch đầy đủ chèo chống 30 năm, vàng bạc đầy đủ chèo chống 20 năm. Phương Bất Ngại nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, cau mày nói, "Chúc Cơ Đan, nếu không ta lại đi Nam Hải một chuyến." Lưu Tiểu Lâu nói, "Nào có dễ dàng như vậy, cũng không thể cứ nhìn chằm chằm Nam Hải kiếm phái mà bơ vét, không nên làm khó bọn họ, còn phải nghĩ biện pháp khác." Hai người đang nói chuyện hẹn, trong rừng trúc truyền đến một trận tiếng đùa giỡn, lại là một báo một hạc đang đối chiến với một mèo một ngỗng, mây đen của Thẩm Nguyên báo, cắt vàng của Thái Nguyên hạc càn quét trong rừng trúc, làm một bụi thúy trúc ngã trái ngã phải, hỏa cầu cùng băng tiễn của Đại Bạch cùng Tiểu Hắc cũng mạnh hơn trước kia, không chỉ bắn càng xa, càng nhanh, có đôi khi thậm chí còn liên tục. Lưu Tiểu Lâu rất là đau lòng, các ngươi phá hoại cái gì? Đừng đánh ở đây, nhất là đừng làm hỏng vườn hoa. Còn có Kim Hoàn Phong. Thẩm Nguyên báo nhô ra nửa người từ trong rừng, biết cô phụ, rồi lại quay đầu chui trở về, đồng thời kêu to, "Hạc tử, vòng qua phía tây, đánh cánh nó từ đường đá vụn." Bên kia truyền đến Thái Nguyên hạc đáp lại, "Biết." Cặc 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 cặc. Meo 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 meo. "Ai mà ơi, chúng mai phục, tiểu báo tử, bọn nó nghe hiểu được, phải nói ám ngữ. Hai con xúc sinh chạy rồi, đuổi a." "Đừng nội." Cặc 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 cặc. Meo 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 meo. "Đều nói bọn nó nghe hiểu được, ai?" Lưu Tiểu Lâu trợn mắt, hỏi, "Bọn chúng biết thư về nhà chưa?" Phương Bất Ngại nói, "Ngươi hỏi Chu Đồng đi, hắn làm." "Ta muốn đi tu hành, ngươi không đi." Lưu Tiểu Lâu nói, "Ngươi đi trước." Chờ Phương Bất Ngại lên đỉnh núi, lại gọi người, "Đồng Nhi, Đồng Nhi." Chu Đồng vẻ mặt hưng phấn chạy ra từ sâu trong rừng trúc, "Sư phụ." Lưu Tiểu Lâu cả giận nói, "Ngươi cũng tham chiến rồi, đều nói đừng đánh ở đây, hỏng hoa cỏ thì sao?" Chu Đồng giải thích, "Đệ tử là giám sát, nhắc nhở song phương bọn chúng ra rừng trúc, đang đánh ở sườn núi phía bắc, sư phụ có việc gì không?" "Không có việc gì, ta đi giám sát tiếp." Lưu Tiểu Lâu hỏi, "Bọn chúng biết thư chưa?" Chu Đồng trả lời, "Đều biết, ngài không phải đã nói sao? Không thể che giấu, nhưng đều biết theo ý chúng ta." Lưu Tiểu Lâu hỏi, "Đã tìm người đưa tin chưa?" Chu Đồng mất tập trung hồi đáp, "Dùng phù, bọn chúng đều có phù, gửi đi không bao lâu liền thu được hồi đáp, không nói gì, trong nhà chỉ nói biết rồi." Lưu Tiểu Lâu hỏi, "Là truyền tin phù phổ thông sao?" Chu Đồng gật đầu, "Vâng." Lưu Tiểu Lâu suy nghĩ nói như vậy, hai nhà đều có người trong vòng trăm dặm. Chu Đồng mắt nhìn về phía rừng trúc, thúc giục, "Rõ ràng chính là như vậy. Sư phụ không có việc gì chứ?" "Không có việc gì, ta đi giám sát tiếp, còn phải làm trọng tài đây, hoàng sư muội đang tu hành, một mình Chu sư muội không chiếu cố hết được." Lưu Tiểu Lâu đá một phát vào mông hắn, "Cút đi. Tối kiểm tra công khóa của các ngươi." Chương 428, báo thủ chương 428, báo thủ cách phía Nam Ô Long Sơn 280 dặm, phía Bắc Đức Đại Sơn, nơi này có một con sông nhỏ bắt nguồn từ trong núi, sau khi rời núi chảy về hướng đông bắc, cuối cùng hợp vào hạ lưu Ô Xào Hạ. Con sông nhỏ này không có tên, trước đây cũng không có người sinh sống, vì không có linh lực, mãi đến 10 năm trước Đàm gia mới rời đến đây định cư. Đàm Bát Trưởng đứng trên một ngọn đồi nhỏ bên bờ sông, nhìn sông nhỏ uốn lượn phía dưới, phía tây nam của con sông nhỏ là Đàm gia trang mới, dọc theo hai bờ sông là từng mẫu ruộng lúa. Đàm Tam Trưởng chỉ ruộng lúa nói, "Trước kia đều là rừng già đất hoang, thỉnh thoảng có độc trùng xài lang ẩn hiện, phụ thân mang chúng ta khai hoang, dọn dẹp sạch sẽ những thứ kia, mới bắt đầu xây trang. Về sau lão hộ trong điền trang cùng theo tới không ít, trong nhà chia ruộng cho bọn họ, 10 năm tích lũy, cũng có hơn 1800 mẫu." Đàm Bát Trưởng đánh giá trang, nói, "So với trang cũ lúc trước người ít hơn rất nhiều." Đàm Tam Trưởng nói, "Đích xác ít hơn phân nửa. Dù sao rời về phía nam gần 300 dặm, rất nhiều lao hộ không muốn theo. Nhưng cũng chính vì di chuyển, Đàm gia trang chúng ta mới thực sự đoàn kết thành một năm đấm, chính là ba họ, Đàm, Vương, Trịnh, hơn 60 hộ, đều là quan hệ thông gia, lấy Đàm gia chúng ta làm chủ, lần này ngươi trở về, phụ thân nhất định vô cùng mừng rỡ, Đàm gia lại sắp hưng thịnh." Đàm Bát Trưởng này nói, "Mấy năm nay, kỳ thật ta đã về thăm vài lần, chỉ là không nói với các ngươi." Đàm Tam Trưởng cười nói, "Nương từng nói, ngươi khả năng đã trở về, mấy minh đệ chúng ta còn không tin, nhưng phụ thân tin, nguyên lai là thật." Đàm Bát Trưởng nói, "Nơi này tốt thì tốt, nhưng chỉ trồng lúa cũng không đủ." Đàm Tam Trưởng nói, "Đức Kháng Đại Sơn cũng có một ít linh vật, tỉ như rắn giết, hoặc là độc trướng, thu thập lại cũng có thể đổi linh thạch." Đàm Bát Trưởng hỏi, "Việc thu nợ còn làm nữa không?" Đàm Tam Trưởng nói, "Sau khi đại ca qua đời, đã dừng lại, một năm rồi chưa làm." Đàm Bát Trưởng ngẩn ngơ, "Đại ca?" Đàm Tam Trưởng nói, "Đi, ta dẫn ngươi đi xem hắn, những năm này, hắn thường xuyên nhắc đến ngươi, cũng đi ra ngoài tìm ngươi mấy lần, hắn luôn nói, Bát Trưởng là người có thiên phú trong các huynh đệ chúng ta." Mộ của Đàm Đại Trưởng nằm ngay phía sau không xa, chỉ cần đi lên nửa đỉnh núi liền đến. Đàm Bát Trưởng ngồi một canh giờ trước mộ đại ca, hỏi rõ ngọn ngành, uống một bình rượu, đống nhiên đứng dậy xuống núi. Đàm Tam Trưởng nhìn ra thần sắc hắn không đúng, đuổi theo xuống núi rồi nói, "Bát Trưởng, đi bên này a Bát Trưởng." Nhưng Đàm Bát Trưởng không quay đầu, trực tiếp vòng qua Đàm gia trang, tiếp tục đi về phía tây. Đàm Tam Trưởng lập tức hiểu ra ý hắn, kêu lên, "Bát Trưởng, đừng xúc động, báo thù không đội, chúng ta không thể tự dâng mình tới cửa." Bát Trưởng đợi đã. Đáng tiếc Đàm Bát Trưởng đâu nghe hắn quên, chỉ cắm đầu đi bộ. Đàm Tam Trưởng do dự chốc lát giữa đi theo hay về nhà gọi người, rốt cục vẫn lựa chọn đi theo. Về nhà gọi người hắn sợ không kịp. đuổi theo đường này, lại phát hiện mình càng đuổi càng xa, trong lòng không khỏi kinh hãi, tu vi của bát trưởng sao lại tinh tiến như vậy? Càng đuổi, hắn càng kinh hỉ, thầm nghĩ bát trưởng đây là nhập hậu kỳ, chẳng lẽ lần này có hy vọng báo thù? Trên thực tế, nếu không phải tận lực chờ hắn, Đàm bát trưởng đã sớm bỏ lại hắn không thấy bóng dáng. Một cao thủ luyện khí gần như viên mãn, sao có thể bị một luyện khí trung kỳ đuổi theo cả trăm dặm mà không mất dấu? Đến dưới chân một ngọn núi hiểm trở, ngẩng đầu nhìn lên, thấy đỉnh núi có một mảnh nhà tranh, thế là quay lại chờ Đàm tam trưởng đuổi tới. Đây chính là Cao Hạp trại. Đúng, trại chủ Cao Phi là cựu đà chủ chi thứ tư của bài giáo, sau đó tự lập môn hộ, chiếm cứ nơi này, trong nhà vẫn chưa báo thủ. Thứ nhất là vì tu vi của Cao Phi tinh diệu, luyện khí chín tầng, Đàm gia chúng ta không ai bằng. Thứ hai hắn vẫn thường qua lại với chi thứ năm của bài giáo, nhiều khi chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Các ngươi nên tìm tiểu lâu. Lưu trưởng môn hiện tại phát đạt, ngươi lại trốn đi hơn 10 năm không có tin tức, lại chuyển đi 10 năm, sớm đã không còn qua lại, sao chúng ta với tới được? Hắn rất nhớ tình bạn cũ. Được rồi, vậy cũng tốt, thù của nhà mình, tự tay người trong nhà báo. Đi, lên núi. Bát trưởng, ngươi nói thật cho ta, tu vi của ngươi rốt cuộc là tầng mấy? Tam ca, ta đã đả thông kinh mạch toàn thân, 2 năm nay luôn đang củng cố. Bát trưởng, viên mãn rồi. Ông trời phù hộ, Đàm gia rốt cục ra một luyện khí viên mãn, lần này báo thù có hy vọng. Hai người một đường lên núi, Đàm tam trưởng chủ động mở đường, xuất thủ giải quyết mấy chỗ chẳng gác, huynh đệ hai người cứ như vậy đánh lên Cao Hạp trại. Khi đến trước trại trên đỉnh núi, bên trong đã sớm nhận được tin báo, mấy chục thanh niên trai tráng lao ra, trong đó hơn phân nửa đều là võ sư giang hồ, có tu hành ước chừng tầm 10 người, thanh thế như vậy, quả nhiên không phải Đàm gia có thể so sánh. Đàm bát trưởng cũng không nói nhảm, lấy ra thuộc thiết côn, bay vào bầy tặc loạn đả một trận, đám sơn tặc này sao địch nổi một chiêu của hắn, lại không biết cách kết trận, lập tức bị đánh đến quỷ khóc sói gào, ngay tại chỗ liền chết mấy người, những người còn lại tháo chạy như ong vỡ tổ. Trại này cực kỳ đơn sơ, chỉ có phòng hộ đơn giản như tên nỏ, hố bẫy, dây cản, không có trận pháp hộ sơn. Thiết côn của Đàm bát trưởng lại lần nữa bay ra, một gậy liền đập sập cửa trại, hiên ngang bước vào. Đám tặc phỉ lại hò hét giết trở về, vây quanh mấy tên gia hỏa nhìn như lầu lĩnh, tên lùn mập đứng giữa quát lớn hỏi, cùng đồ từ đâu đến, dám xông vào Cao Hạp trại của ta? Đàm tam trưởng kêu lên, Cao tặc, oan có đầu nợ có chủ, hôm nay ra ra đến trả thù. Người này chính là Cao Phi, hắn không nhớ rõ Đàm tam trưởng, hỏi, thù gì? Đàm tam trưởng nói, mùa thu năm ngoái, huynh ta hướng ngươi đòi nợ, nợ của La gia. Cao Phi lập tức hiểu rõ, cười nhạo nói, các ngươi là đòi nợ. Năm ngoái không đòi được, năm nay liền có thể đòi được chắc. Cao Mỗ vay tiền, đã khi nào từng trả? Các ngươi đây không phải đang đòi nợ, các ngươi đang tìm chết. Còn chưa dứt lời, liền thấy một cây thiết côn lăng không bay tới, đập mạnh xuống đầu. Cao Phi lập tức ngộng, đám đám ô hợp dưới chúng hắn, căn bản không biết điều khiển pháp khí phi hành là đạo pháp của luyện khí viên mãn, bởi vậy vừa rồi chật vật trốn về, đương nhiên cũng không thể báo cho hắn biết, giờ phút này đột nhiên tao nộ, lại không chuẩn bị tâm lý, làm sao ngăn cản được, miễn cưỡng tránh được đòn thứ nhất, liền bị đòn thứ hai quét trúng đùi, chân trượt một cái, càng không thể tránh thoát, cả người lẫn cây ngân thương trong tay đều bị đánh gãy làm đôi, bị mất mạng tại chỗ. Đàm tam trưởng xông lên, đoạt cây ngân thương uốn cong góc lớn, chính là cây phá thương này. Cầm thương đâm thi thể Cao Phi trên mặt đất, đâm đi đâm lại. Thiết côn của Đàm bát trưởng lại bay lên, loạn đả trong đám sơn tặc, như một con mánh hổ xông vào bầy cừu, không ai địch nổi một chiêu, lại đánh chết 5-6 người. Trại chủ đã chết, lại gặp phải Đàm bát trưởng ra tay tàn nhẫn, sơn tặc đại bại, chạy tứ phía. Đàm bát trưởng thả thục thiết côn bay ra, lại đuổi kịp hai tên đào tẩu, định giáng đòn kết liễu, đã thấy một thanh hoành đao bay tới từ dưới núi, ngăn trở thục thiết côn của hắn, cứu hai tặc. Đàm bát trưởng giật mình, thu hồi thiết côn, ngưng mắt nhìn lại, liền thấy một đám người đi lên từ dưới núi, hai tên sơn tặc may mắn sống sót dưới thiết côn sợ đến mức tè ra quần, lan lộn bỏ dậy, la hét kêu gào loạn xạ. Sau khi nói sơ qua mọi chuyện, tráng hắn ở giữa nhìn chằm chằm Đàm bát trưởng nói, đã đến báo thủ, mỗi liền không nói gì thêm, chỉ là thủ của Cao huynh đệ, ta cũng không thể không báo, liền hướng các hạ linh giáo hai chiêu. Đàm bát trưởng hỏi hắn, ngươi là ai? Người kia đáp, mỗi là Trần Hậu, đến từ chi thứ năm của bài giáo, chấp trưởng hạnh hoàng đường. Vừa báo ra danh hiệu, Đàm tam trưởng rất lo lắng, ở bên cạnh thì thầm, bát trưởng, vị Trần đường chủ này tiếng tăm lừng lẫy, là đại nhân vật trong bài giáo, tu vi luyện khí viên mãn, nhất thiết phải cẩn thận. Đàm bát trưởng nhẹ gật đầu, ngưng mắt quan sát Trần Hậu, liền thấy Trần Hậu xoay ngang đao, hỏi, đao của Trần Mộ không giết kẻ vô danh, báo tên lên ra. Đàm bát trưởng nói, ai sống ai chết, cũng là rất khó nói. Trần Hậu cười nói, nếu ta chết, tự có huynh đệ bài giáo tiếp tục báo thù cho ta, các hạ có dám báo danh? Đàm bát trưởng gật đầu nói, được, mọi chuyện ta ôm lấy, nghe kỹ, ta là Đàm bát trưởng Ô Long Sơn. Trần Hậu giật mình, hỏi, Ô Long Sơn? Tương Tây Ô Long Sơn. Đàm bát trưởng nói, chưa nghe nói qua nơi nào có tòa Ô Long Sơn thứ hai. Các hạ cùng Tam Huyền Môn. Ta chính là trưởng lão của Tam Huyền Môn. Sắc mặt Trần Hậu lập tức trở nên hết sức khó coi. Chương 429, ba đời ra chương 429, ba đời ra hỏi vài câu về Tam Huyền Môn chuyện, lại thấy Đàm bát trưởng lộ ra trưởng lão lệnh bài, Trần Hậu không còn nói cái gì chuyện báo thù liêu. Trái lại tỏ vẻ oan oan tương báo khi nào liêu còn nói cái gì oan gian nên giải không nên kết. Thấy Đàm bát trưởng nét mặt kinh ngạc, lại vội vàng giải thích nói Cao trại chủ vốn là bị bài giáo đuổi ra khỏi sơn môn người, chỉ vì chính mình đi qua cùng hắn có một phần hương hòa tình, vì vậy ngẫu nhiên tới xem một chút, tất nhiên hắn năm ngoái gan to bằng trời, dám đả thương Đàm trưởng lão người nhà tính mệnh, vậy liền không có gì đáng nói, giờ phút này bỏ mình chính là gieo gió gặt bão, ta bài giáo hạnh hoàng đường đương nhiên sẽ không vì hắn ra mặt, lại hắn trong trại chạy tứ tán con cháu, chính mình cũng sẽ tận lực đi bắt quay về, đã bình ổn Đàm trưởng lão lửa giận. Tỷ như trước mắt hai cái này phản loạn nói xong, Trần Hậu một tay một, đem hai cái phản loạn trộm trong tay, nói, hai người này là Cao Phi thành anh em kết bái huynh đệ, bình thường đi theo Cao Phi bên cạnh bày mưu tính kế, nối giáo cho giặc, rất hư, tôn huynh cái chết, thẩm đều không cần thẩm, tất nhiên có hai bọn họ quấy phá, Trần Mộ tiễn cái lễ, thay Đàm trưởng lão trừ này tai họa, hơi tỏ tâm ý. Hai tặc kinh hãi, Trần chủ, oan. Trần Hậu cái nào tha cho bọn họ giải thích, trưởng lực phun ra, tại chỗ giết, nhét vào Đàm Bát trưởng dưới chân. Đàm Tam trưởng nhảy cẫng không thôi, nói, lúc đương thời hai người này, bọn hắn ngay tại cao tặc bên cạnh. Đàm Bát trưởng gật đầu một cái, hắn vừa trở về, không muốn nhiều kết thủ, người ta chủ động lấy lòng, hắn cũng liền lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, hướng Trần Hậu chắp tay, đa tạ Trần chủ, ngày khác đến Đàm gia trang, ta mời Trần chủ uống rượu. Trần Hậu vội nói, đa tạ, đa tạ. Là cái nào Đàm gia trang? Đàm Bát trưởng nói, Đức Kháng Sơn chân núi phía bắc Đàm gia trang. Đàm Tam trưởng bổ sung, mới mở kia phiến đồng ruộng, dọc theo hai bên bờ sông. Trần Hậu chắc tay, nhất định nhất định. Đưa mắt nhìn anh em nhà họ Đàm sau khi xuống núi, Trần Hậu mới thở phào một hơi. Cùng hắn cùng đi Hạnh Hoàng Đường hộ pháp lòng còn sợ hãi, chửi đối nói, chết tiệt, Cao Phi quả thật nên chết, sao chọc cô Long Sơn sát tinh liễu, Tam Huyền môn là dễ trêu sao, tên xuẩn tài này. Hắn chết thì cũng thôi đi, chúng ta một chuyến tay không, lại đi ở đầu tìm nhân thủ. Trần Hậu lắc đầu, nói, nghĩ đến hắn cũng không biết. Nhân viên, đi manh động Hà xem một chút đi, những kia trại xem xét có hay không có hảo thủ, hoặc là đi Tam Sơn bên ấy, mời bạn lao đại rời núi, chính là không có gì giao tình. Kia hộ pháp hình như nhớ ra cái gì đó, cao mày cẩn thận nhắc tới, Đàm Bát trưởng. Đàm Bát trưởng, ở đâu nghe nói qua? Trần Hậu thì đi theo phân biệt rõ, nhưng không nghĩ ra đây. Một tên khác minh đệ chợt nhớ tới, kêu lên, đây không phải hơn 10 năm trước bị Thiên Mộ Sơn truy nã hảo hán sao? Tiểu nói này, Trần Hậu lập tức nhớ lại, vô đùi nói, chính là cái đó Đàm Bát trưởng. Giáng cùng danh môn đại tông chính diện cứng rắn, vì thiên hạ đồng đạo xuất một ngụm ác khí Đàm Bát trưởng. Lại áo nào nói, bỏ lỡ anh hùng. Sao đổi cái giờ này tìm đến Cao Phi? Cao Phi làm hại ta. Bên cạnh hộ pháp ngược lại là vô cùng kích động, làm năm mỗi liền đối với bọn hắn kính nể muôn phần, không ngờ rằng hôm nay còn có thể gặp nhau. Đường chủ, có phải chúng ta chuẩn bị một phần hậu lễ, tiến đến bái trang? Trần Hậu nói, tự nhiên muốn đi bái trang, đem chính sự làm liền đi. Mấy cái huynh đệ cũng nhiệt liệt nghị luận lên, bối phận lao thì cùng mấy cái mới vừa vào làm được người mới giảng thuật làm năm Ô Long Sơn quần hùng đối kháng Thiên Mộ Sơn sự tích, giảng người nước miếng tung bay, người nghe mặt mày hớn hở. Còn có người cảm thán, hôm nay chuyến đi này không tệ, thấy Đàm lao đại liễu, lại không biết tả anh hùng, đạo trưởng hồ đố, hồ giáo úy bọn hắn người ở nơi nào, có thể hay không được gặp tôn nhan. Còn có cổ trưởng Sơn huynh đệ, một môn trung liệt, chỉ còn lục tiền bối, thất tiền bối. Vừa nãy các ngươi nói tới ai phản bội tới? Đại tam nhân, Hoàng Diệp Tiên. Ma chứng, ta xét hắn tổ tông. Sao có thể làm loại chuyện này? Người ta thì gọi đái thăng cao, vì cao thăng, có cái gì không thể làm? Hẳn đúng, tiền một hồi dâm gian giang hồ Quế Đường sự kiện, lưu trưởng môn chế bá Ngũ Phúc Trang, phương trưởng lão một kiếm chọn hai hoàng, cùng cái này Hoàng Diệp Tiên có quan hệ hay không? Hai việc khác nhau, này hoàng không phải kia hoàng. Vậy nhưng nói không chính xác, ngươi nhìn xem Đàm lão đại đột nhiên bay về liễu, trong đó nói không chừng lưu miêu dính đâu. Lưu trưởng môn mượn cơ hội báo thù huyết hận. Chỉ hận làm thời không có ở Ngũ Phúc Trang, nếu có thể tận mắt nhìn thấy trận này đấu pháp, coi như không hưởng công đời này. Nghĩ cái rắm. Đàm Bát trưởng không ngờ rằng chính mình lưu lại to như vậy thanh danh, cùng nhà mình Tam ca chạy về đại ca trước mộ, đem một cái sọt đầu người tế bên trên, lúc này mới nỗi lòng thư hoãn, đi theo Đàm Tam trưởng hồi trang. Hắn về nhà là chuyện lớn, gặp được hắn đưa ra Thiên Mộ Sơn chấp pháp trưởng lao thân thư đặc xá lệnh, lao nương vì đó nước mắt chảy ngang, Đàm lao gia tử cũng là nước mắt mắt, Đàm Tam trưởng lại nói chuyện báo thủ, Đàm gia trang lập tức vì đó hoành động. Thế tối sau đó, Đàm gia hạch tâm cùng nhau hội nghị, Đàm lao gia tử nói, ngươi bị truy nã sau đó, nhà chúng ta thì cũng đôi sống qua ngày, cùng lưu trưởng môn bên ấy sơ viễn, lần này ngươi quay về là được, lại trở thành Tam Huyền môn trưởng lão, chúng ta là không phải có thể phụ thuộc Tam Huyền môn. Bát trưởng ngươi hỏi một chút lưu trưởng môn, nhìn hắn có thu hay không ta. Đàm Tam trưởng có chút lo lắng, đại ca qua đời sau đó, trong nhà thì cha, ta, thất đệ cùng ngươi có tu hành, ta nghe nói những kia phụ thuộc thế gia, thiếu có hơn 10 tu sĩ, nhiều có mấy chục trên trăm, chúng ta Đàm gia có thể hay không được tư cách. Đàm thất trưởng nói, bát đệ cũng làm được trưởng lão rồi, còn phải hỏi sao? Lại là luyện khí viên mãn, khẳng định đủ tư cách ta. Đàm lao gia tử nói, ngươi biết cái gì? Cái này trưởng lão làm kiểu gì? Là dựa vào nhìn quá khứ kết xuống tình cảm, trong lòng mình không có đếm, tương lai chết cũng không biết chết như thế nào. Tam Huyền môn bây giờ cái gì quan cảnh? Đánh cho Quế Đường hoàng thị không dám ra ngoài đại tông, Quế Đường hoàng thị là cái gì phân lượng? Xung quanh vài trăm dặm, đi tới chỗ nào không phải nằm ngang tới lui. Hắn một luyện khí viên mãn đủ làm cái gì? Đàm Bát trưởng khuyên đủ, cha ngài bất giận, là như thế này, lưu trưởng môn đối đãi ta như thân đệ huynh bình thường, lần này tới trước đó thì nói qua, để cho ta hỏi một chút cha ý nghĩa, Đàm gia muốn hay không phụ thuộc Tam Huyền môn, nếu phụ thuộc lời nói, bất kể rời trở về hay là tại nơi này đặt chân, cũng do chúng ta tự định, tóm lại nhập môn sau đó, Tam Huyền môn là trong nhà cung cấp bảo hộ, chúng ta thực sự không phải giã tu thân phần liễu. Đàm thất trưởng vui vẻ nói, xem đi, ta đều nói lưu trưởng môn nhớ tình cũ. Chúng ta vào Tam Huyền môn, muốn giao bao nhiêu mét lương tiền bạc? Đàm Bát trưởng nói, đến lúc đó tự có Tam Huyền môn chế độ, ta cũng không nói được, tóm lại sẽ không bạc đãi nhà ta, ta chỉ nói một, hàng năm trợ cấp trong nhà 24 viên linh thạch, cha, ngươi cùng Tam ca, thất ca tu hành nội tình thì có liễu, về sau không cần khổ cực như vậy bôn ba. Đàm Tam trưởng cùng Đàm Thất trưởng cũng vui mừng quá đỗi, đều nói, Lưu trưởng môn trưởng nghĩa. Đàm Bát trưởng lại nói, nếu trong nhà đồng ý, quay đầu Tam ca thì đi với ta Ô Long Sơn, một thì đăng ký vào sổ ghi chép, hỏi rõ ràng phụ thuộc tông môn thế gia các loại quy củ, thứ hai cũng muốn đi gặp một lần Lưu gia, Tân gia. Hắn đem hai nhà này tình huống nói chuyện, Đàm Tam trưởng cùng Đàm Thất trưởng cũng có chút hâm mộ, bởi vì hai nhà này thực lực quá mạnh mẽ. Tinh Đức Quân vợ chồng đều là luyện khí viên mãn, lại có Chu Đồng cái này khai sơn đại đệ tử, càng có Thanh Ngọc Tông Chu Thị Vi nương gia hậu thuẫn, thực lực thuộc về thứ nhất. Xếp tại thứ hai Lưu gia, Lưu đạo nhân là luyện khí viên mãn, Lưu phu nhân thì tại luyện khí 10 tầng. Nếu như nói Đàm Bát trưởng có thể cùng Lưu đạo nhân liều mạng, kia Lưu phu nhân một người có thể treo lên đánh Đàm gia còn lại tất cả mọi người. Mấu chốt người ta hay là trận pháp thế gia, dường như có bình đô bắt trận môn bối cảnh. Đàm Lão gia tử bước dâu nói, quay lại các ngươi bước thuật liễu, ta lễ mừng năm mới thời tự mình đi đến nhà thăm hỏi, cùng hai nhà này đem quan hệ đánh tốt, chúng ta tương lai làm giấy vay nợ thu hồi làm ăn, thì càng dễ dàng. Trải qua một đêm bàn bạc, Đàm gia hay là quyết định tiếp tục tại Đức Háng Đại Sơn bên này đặt chân, rốt cuộc 10 năm khai khẩn, không cách nào tùy tiện bỏ qua. Ngày kế tiếp, Đàm Tam trưởng liền theo Đàm Bát trưởng lên đường, chạy tới Ô Long Sơn. Đến Liêu trước sân môn, phong thủ Hoàng Dương Nữ nói, sư thúc trên đại điện liền tốt, trưởng môn đang tiếp kiến hoàng gia người. Đàm Bát trưởng hỏi, Quế Đường Ngũ Phúc Trang hoàng gia, bọn hắn trang chủ không phải đã leo núi nhận tội rồi sao, lại tới làm cái gì? Không phục sao? Hoàng Dương Nữ nói, đó cũng không phải, bọn hắn là đến giao nhận, mang theo sự phạt đinh hộ trùng sách lên núi. Chương 430, tông môn lớn mạnh chương 430. Tông môn lớn mạnh hoàng gia tới trước giao nhận thôn xóm đinh hộ người là nhị phòng chi chủ Hoàng Hãn, trúc cơ sơ kỳ tu vi, đồng dạng là làm ngày vây công Lưu Tiểu Lâu trúc cơ một trong, hắn đúng Lưu Tiểu Lâu kính sợ xa so với đại phòng, tam phòng là rất, bởi vì hắn làm ngày một chiêu bị bắt lúc, ngay cả bắt chính mình là pháp bảo gì đều không có thấy rõ ràng, liền bị Lưu Tiểu Lâu phong khí hải. Về phần hoàng thị đám người còn lại căm giận bất bình vô địch pháp bảo hắn ngược lại không có cảm thấy có gì không ổn, càng chưa nói tới cái gì này không phải bản lĩnh thật sự nói đùa, nhà ai danh môn đại phái không phải có một kiện hoặc là mấy món cường lực pháp bảo trấn ép sơn môn, có pháp bảo đó chính là bản lĩnh thật sự, không pháp bảo chính là không có bản lĩnh, có gì có thể oán trách? Bởi vậy, vốn chỉ là nhường bị giao nhận trong thôn tộc lão cùng quản sự người đến bái sơn, hắn lại chủ động xin dẫn đội tới trước, hy vọng hòa hoãn hoàng thị cùng tam huyền môn quan hệ. Trên đại điện, hắn đang giới thiệu, Cam Long Trang cách nơi này 130 dặm, có điền hơn 800 mẫu, hàng năm có thể kết giao lương 200 thạch, mặc dù không phải linh lương, so với bình thường cây lúa muốn trưởng muốn dồi dào, bắt đầu ăn vô cùng nhu cái chủng loại kia, chúng ta Ngũ Phúc Trang đều dùng đến đủ chế rượu gạo. Bọn hắn lân cận Cam Long Hà Cốc thì thỉnh thoảng sẽ đi lung sông bên trong đi săn, hàng năm giao nạp thịt khô mấy trăm cân không giống nhau. Cam Long Hà khẩu trung linh dục tú, Cam Long Trang hộ thì thường ra tu hành thiên tài, nhà ta nhị phòng quan hệ thông gia Cam thị liên xuất từ nơi này. Hai vị này là Cam Long Trang tộc lão, trong trang uy tín khá cao, hai nhà bọn họ thì trông coi hàng năm giao lương sự tình. Đang khi nói chuyện, hai cái lão nhân không người tiến lên, tay nâng danh sách đưa qua, Lưu phu nhân tiến lên tiếp, giao cho Lưu tiểu lâu, Lưu tiểu lâu tùy ý lật nhìn vài trang, lại giao cho Lưu phu nhân, Lưu phu nhân lúc này mới bắt đầu nhìn kỹ, hai vị lão giả liền ở bên cạnh giải thích. 73 hộ cũng họ Cam, còn lại Long thị 27 hộ. Ha ha, ngược lại là chỉnh tề, dòng dã 100 hộ, không nhiều không ít. Cam thị chủ gia là cái nào một nhà? Chính là gia tu sĩ. Chuyển đến Ngũ Phúc Trang. Thì ra là thế. Cam Long Hà ta biết, chúng ta Tây Nam phương hướng mà. Lật đến cuối cùng, là hai tấm dài hơn thước, hơn hai tấc rộng vàng lá, Lưu phu nhân kinh ngạc hỏi, đây là? Hoàng Hán nói, đây là kim ô tử một đôi cánh chim, là ta Hoàng thị chân tàng, nghe nói Lưu trưởng môn là trận pháp danh gia, vì vậy dâng lên, tỏ chút lòng thành, không dám nói mời Lưu trưởng môn không tính toán chuyện cũ. Chỉ mong năng lực hơi bổ thẹn xin lỗi. Kim ô cánh chim thế nhưng tiên cực phương bên trong xếp hạng thứ 6 đồ tốt, là luyện chế trận bản cùng pháp khí tuyệt cao vật liệu, trên thị trường có giá không hàng, tượng như thế đại một đôi kim ô cánh chim, tứ khố lâu 2 năm kỳ đã từng cạnh tranh qua, bị người vì 85 viên linh thạch giá cả mua đi, khá đắt đỏ. À, chờ một chút, Lưu tiểu lâu hỏi, chuyện này đối với cánh chim, ngược lại cùng tứ khố lâu năm trước bán ra tương tự. Hoàng Hãn gật đầu, chính là kia một đôi. Lưu tiểu lâu gật đầu một cái, đúng Hoàng thị ác cảm hơi giảm một phần, đúng Hoàng Hãn hảo cảm tăng lên 2 điểm, phân phó, mời Hoàng đạo hữu tọa. Tỷ nữ vội vàng ôm tới một cái bồ đoàn, Hoàng Hãn sau khi cảm ơn ngồi xuống, tiếp tục giới thiệu Cam Long Trang tình huống, lúc này giới thiệu được kỹ lưỡng hơn, bao gồm đồng ruộng tuổi tác thu hoạch, Cam Long Hà trong nước có cái gì tôm cá, lũ sông bên trong thường xuyên có thể đánh đến cái gì con mồi, cùng với bên trong có cái gì đáng du lịch cảnh vật. Hắn khẩu tài tốt, không phải đơn giản khô khan giới thiệu, mà là mang theo từng cái ý vị tuyệt vời tiểu cố sự, nghe được Lưu phu nhân rất là vui vẻ, thượng tọa Lưu trưởng môn thì mỉm cười gật đầu. Nói xong sau đó, Lưu tiểu lâu nhường Lưu phu nhân thay mặt chính mình đem Hoàng Hãn một nhóm tiễn xuống núi môn, lúc này mới hướng đã dự tính thật lâu Đàm Bát trưởng cùng Đàm Tam trưởng chào hỏi, Bát trưởng huynh quay về. Thuận lợi sao? Ba trưởng huynh, hồi lâu không thấy, lao gia tử vẫn khỏe chứ? Bàn tay cùng thất trưởng còn tốt chứ? Nghe nói Đàm đại trưởng đã bỏ mình, không khỏi thổn thức đã lâu, nói, Đàm gia tại Đức Háng Đại Sơn ở bên rồi, không muốn di chuyển quay về, có thể lý giải, nhưng nhất định phải nhiều chú ý an toàn, cách Ô Long Sơn quá xa, ta sợ chiếu cố không đến. Như vậy, các ngươi cách Tam Sơn địa khu ngược lại gần hơn một chút, vượt qua Đức Háng Đại Sơn chính là bay đầu bắt trưởng có thể đi một chuyến, tay ta thư một phòng, nhường bên ấy nhiều giúp đỡ nhìn một ít, như thế cũng tốt an ổn sống qua ngày. Đàm Tam trưởng kinh hỉ hỏi, là Tú Sơn, Thanh Tuyển Sơn, Lộc Minh Sơn sao? Bọn hắn cùng Tam Huyền Môn là đồng minh. Lưu Tiểu Lâu mỉm cười gật đầu, là đồng minh. Đàm Tam trưởng nhịn không được nói, vậy nhưng thật tốt quá, Tú Sơn Tĩnh Chân Tiên sư tu vi tinh diệu, Thanh Tuyển Sơn Bát Quái Trần trưởng môn chân thực nhiệt tình, Lộc Minh thư viện sẩm phu tử phẩm đức cao tú, là các phương hào kiệt kính ngưỡng, nếu có ba vị tiền bối chiếu cố, ta Đàm gia chẳng không phải lo rồi. Đàm Bát trưởng thấy Lưu phu nhân quay người che miệng vui, không rõ ràng cho lắm, điểm khả nghi nặng nề, nhưng suy đoán hơn phân nửa là nhà mình huynh trưởng náo loạn chế cười, vội vàng dùng lời chuyển hướng, ta lần này về nhà, cùng phụ thân bàn bạc Đàm gia chuyện, trong nhà nhất chi đồng ý phụ thuộc Tam Huyền môn, Tam huynh cùng ta cùng đi, chính là xem xét cần làm thế nào. Lưu phu nhân vui vẻ nói, được, chúng ta Tam Huyền môn lại lớn mạnh. Lưu tiểu lâu rất là vui mừng, Tam Huyền môn cùng Đàm gia hiểu rõ, nguyên bản thì đều là Ô Long Sơn, ta cùng Bát trưởng thân như huynh đệ, thì đem Đàm lão gia tử cùng Đàm gia vài vị huynh trưởng coi như phụ huynh. Bây giờ Tam Huyền môn được phong Ô Long Sơn, trên căn bản thì không biến hóa, Ô Long Sơn là Tam Huyền môn, thì y nguyên vẫn là Ô Long Sơn người, đồng dạng là các ngươi Đàm gia, hai nhà chúng ta hợp đến một chỗ, chuyện đương nhiên. Tam Huyền môn công việc vặt, hiện tại đại đa số đều là Lưu phu nhân đang giúp đỡ nấu ăn, nàng đúng tông môn mỗi một lần lớn mạnh cũng vui mừng khôn xiết, nhảy cân không thôi, dựa theo Lưu đạo nhân lời nói, nàng hiện tại lại công việc trở về 20 năm trước. Bởi vậy, Đàm gia trang gia nhập, Cam Long Hà cốc nhập vào, nhiều Tam Huyền môn tăng lên gần 200 hộ, hơn 1000 người, nàng liền như là đang ăn Tết vui vẻ, toàn thân đều là dùng không hết kinh. Trong lòng lẩm bẩm 560 hộ cái này tông môn hộ tịch tổng số, ngay lập tức cùng Đàm Tam trưởng thì phụ thuộc chuyện kết nối đi. Lưu tiểu lâu đem Đàm Bát trưởng kêu lên tuyệt đỉnh, chỉ vào cái kia linh tuyển khe đá nói, "Bát trưởng, là cái này ta Ô Long Sơn linh tuyển chỗ." Đàm Bát trưởng to mò nằm sấp đi lên, thật sâu hướng về phía trong khe đá hít vào một hơi, mọi loại hưởng thụ, mọi loại cảm khái, thực sự là linh tuyển a, ta vừa rồi tại phía dưới thì cảm nhận được, còn rất đậm. "Thiên gia, chúng ta Ô Long Sơn thật có linh tuyển, đây là đại khí vận a lâu nhỏ, đại khí vận." Lưu tiểu lâu chờ hắn tại khe đá phía trên đánh vài vòng cút, nằm đã lâu. Lúc này mới đem người kéo dậy, trước đó ta hỏi qua ngươi, ngươi nói ngươi muốn tại Long Mã Tháp nước ở, hiện tại mang ngươi đến xem một chút, ngươi sửa không thay đổi chủ ý. Đàm Bát trưởng do dự đã lâu, rốt cục vẫn là kiên trì nói, được rồi, ta người này tập quán lô mãng, thì một người đợi quen rồi, ta còn là thích Long Mã Tháp nước, ngươi không phải cho ta lương tháng sao? Hàng năm 36 viên linh thạch đều dùng không xong, không cần thiết đến cùng ngươi cùng tiểu phương chế lớn, có ta bế quan cần đại lượng linh lực tu hành lúc, lại nói cho ngươi, ngươi đến lúc đó để cho ta đi lên chiêm cái sừng là được. Lưu tiểu lâu gật đầu, cho phép ngươi. Đúng. Lão hồ đố hôm qua tới nhìn xem ngươi, thấy ngươi không có ở, lại trở về, nói là muốn giúp ngươi chọn mua chút ít dụng cụ đồ vật, ngươi kia nhà ấm quá phá, hắn nhìn không được. Đàm Bát trưởng nói, hắn hiện tại là phát đạt, lắc mình biến hóa, thành đan sư, ai có thể nghĩ tới. Đan sư nha, là xa xỉ, ta lão Đàm không so được. Chính nói lúc, Lưu tiểu lâu cười nói, đến rồi. Dắt lấy Đàm Bát trưởng hạ tuyệt đỉnh, một thẳng xuống dưới đến sườn núi, quả nhiên gặp được đang lên núi lão hồ đố. Đàm Bát trưởng âm thầm liễu lơi không nói nên lời, thầm nghĩ chúc cơ hậu kỳ mạnh như vậy sao? Cách xa như vậy có thể ngửi ngửi người khác khí tức, người người khí tức còn chưa tính, thế mà còn có thể phân biệt ra người là ai, muốn hay không như vậy thần à. Lão hồ đố thấy vậy Đàm Bát trưởng, ngay lập tức chạy như bay đến, ô Đàm Bát trưởng lại nhảy lại gọi, Bát trưởng, Bát trưởng. Thật là ngươi a Bát trưởng. Thật tốt quá, lão đầu ta vui vẻ a Bát trưởng. Đàm Bát trưởng bị hắn như thế nháo trò, vành mắt cái mũi đều đỏ, lão đạo, lão hồ đố, nghe nói ngươi không chỉ còn sống, còn trộm chút cơ đan, quạt thiên mộ sơn một cái tát, thay mọi người báo một thủ, ta thì vui vẻ a. Lão hồ đố vui vẻ đến kéo râu mép, nghe nói ngươi được tha tội. Đàm Bát trưởng lấy ra đặc xá lệnh, lầu nhỏ cho ta làm, ngươi đây, ngươi có hay không có? Lão Miêu đại khóc lớn, ta khó khăn, cả đời này sợ là lấy không được miễn xá. Hu 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 chương 431, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chương 431, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sấm mùa xuân cuộn cuộn, liên tục nhiều ngày mưa phùn giả dích đem Ô Long Sơn rót cái thông thấu, Ô Sào Hà thủy nhãn nhìn thì tăng đi lên, tỏ rõ lấy mùa đông đã qua, triệt để tiến nhập ngày xuân. Càng trúc lĩnh trên nở đầy hoa tươi, có thật nhiều đều là trước kia chưa từng gặp qua, cũng không biết là nơi nào chim tức mang đến. Lưu Tiểu Lâu liền giao cho Chu Đồng một hạng nhiệm vụ, nhường hắn so sánh thiên cực phương phân biệt những thứ này hoa cỏ, vẫn đúng là phát hiện hai loại linh thảo, một loại gọi tức ban độc thiệt lan, một loại gọi phong anh thảo, đều có 5-6 gốc, cũng tấy ghép đến vườn hoa đi. Đến tận đây, Tam Huyền môn trong vườn hoa trồng linh hoa linh thảo đạt tới 6 loại. Trước sơn cùng phía sau núi hai gốc quỷ dung, đã vượt qua 10 năm thụ linh, đều có cao hơn 1 trượng, nhánh dây vung lên đến, cùng roi sắt tử thì dường như, nham thạch đều có thể đánh nát. Theo năm nay mùa xuân đến, Tam Huyền môn nhận được bái thiếp đột nhiên nhiều, cái loại cảm giác này nói như thế nào đây? Dường như măng mọc sau mưa mùa xuân ra. Long Bạch Tông muốn làm bách hoa hội, mời chúng ta tiến đến dự tiệc. Trưởng môn ngươi nhìn xem. Tẩu tẩu, ta nhớ không lầm, đây là Long Bạch Tông lần đầu cho chúng ta phát bài bút. Là đâu, nói đến, nhà hắn cái này bách hoa hội vô cùng nổi danh, không chỉ có là tại Trường Long phái các tông trong lúc đó nổi danh, tại tất cả kinh tương cũng vô cùng nổi danh. Ta trước kia đã từng thăm dò qua, nhưng bọn hắn chính là lờ đi chúng ta trong âm thầm nghe ngóng, hẳn là trưởng môn ngươi khi đó đắc tội qua bọn hắn. A, bắt đầu nói từ đâu? Ta đối với hắn ra đều không có cái gì ấn tượng. Không có đánh qua giao tế nhà. Làm năm tông môn tham dự thượng do động phủ đánh một trận, triệu tập hai nhà phụ thuộc, một nhà là Linh Cầu Tông, một nhà khác chính là bọn hắn. Nhớ lầm đi. Ta nhớ được làm thời cũng chỉ có chúng ta cùng Linh Cầu Tông, không có Long Bạch Tông. Đó là bởi vì trưởng môn ngươi đem Long Bạch Tông đẩy xuống đến rồi. A, thật sự là. Cái này bách hoa hội là hoa gì? Long Bạch Sơn có một cái hoa khe, nở đầy hoa tươi, có rất nhiều dị chủng, hàng năm 3 tháng bên trong thời mời các phương ngắm hoa, nếm hoa, tại chỗ nhận hoa, có thể xương tương tây một đám phong nhã thịnh sự. Là hoa thật à?
Không có tí sức lực nào.
Tẩu tẩu vui lòng đi.
Vậy ngươi đi đi.
Đa tạ trưởng môn. Trường Sơn kiếm môn cuối tháng muốn làm bài kiếm đại hội, nhà hắn phía sau núi kiếm trùng muốn mở, do các đệ tử vào mộ tìm kiếm, muốn mời trưởng môn tiến về chứng kiến. Cái này ta nghe nói qua, nhà hắn kiếm kia mộ hay là rất kỳ diệu, bài kiếm đại hội 3 năm tổ chức một lần, từ trước đến giờ không có mời qua chúng ta.
Bọn hắn mời được ai?
Cái này chưa nói. Ta nghĩ mời chúng ta đi rất bình thường, trưởng môn ngươi cùng tiểu mới có thể đều là kiếm tu, thanh danh đã truyền ra ngoài, kiếm tu cũng không nhiều.
Bọn hắn tính kiếm tu sao?
Hô, bọn hắn tính là gì kiếm tu?
Tự xưng là kiếm tu, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ bọn hắn không tính là, không phải cho tông môn tên gì ra cái kiếm chữ chính là kiếm tu tông môn, chỉ có thể nói bọn hắn dùng pháp khí là kiếm, đổi lại đao, côn, truy, kích thì không có gì khác biệt.
Tẩu tẩu ý kiến đâu?
Trường Sơn kiếm môn tính Trương Long phái ngũ đại phụ thuộc tông môn một trong, bọn hắn đại ở chỗ đệ tử đông đảo, gần bách luyện khí đệ tử, nhưng cao thủ không nhiều. Tại Trạc Thủy đại chiến thời tổn thất nặng nề, bây giờ chỉ có 3 cái trúc cơ, trưởng môn Triệu Thiên Cương trúc cơ trung kỳ, 2 cái trưởng lão trúc cơ sơ kỳ.
Như vậy à?
Vậy ta đi một chuyến đi.
Phương trưởng lão cũng nghĩ đi.
Vậy hắn cùng ta cùng đi.
Linh Khê Tạ thị lão thái công mùng 1 tháng 4 lại thọ, mời trưởng môn dự tiệc.
Có phải hay không dự tiệc liền phải móc thọ lễ?
Đúng, nhưng tiễn cái gì thọ lễ là có chú ý, Tạ thị đại tộc, đây hoàng thị nội tình còn muốn thâm hậu, bọn hắn không quan tâm cái gì linh thạch, vàng bạc, pháp khí, linh đan loại hình, có phần tâm ý là được làm nhưng cũng không thể thái keo kiệt, mời trưởng môn dự tiệc. Nhưng thật ra là có giao hảo tâm ý.
Tốt tốt tốt, ta biết rồi, vậy liền đi thôi.
Phía dưới là mấy nhà tiểu tông mời, ngày 15 tháng 3, Hắc Hổ trại cùng Đông Khê phái đệ tử thi đấu, tranh đoạt một chỗ linh tuyển dư mạch, ai thắng, năm nay chỗ này linh tuyển dư mạch quy nhà ai sử dụng, ta nghe qua, đó là Đông Khê đầu nguồn linh tuyển, cùng Hắc Hổ sơn liên tiếp, rất khó nói rõ ràng linh tuyển là cái nào đầu, cho nên dùng luận võ chi pháp tranh đoạt một năm sử dụng về lực, này linh tuyển đại khái là 15 thạch linh tuyển, cho nên bị gọi là dư mạch. Hai nhà mời chúng ta phái người bình phán thắng bại.
Ta nhớ được không sai? Hai nhà này đều không có mấy cái tu sĩ a.
Hắc Hổ trại thu võ sư không ít, nhưng có tu vi tu sĩ chỉ có 11 người, Đông Khê phái không thu giang hồ võ sư, người càng ít, chỉ có 9 người. Hai bên thậm chí đều không có người trúc cơ.
Vậy ngươi đi đi.
Được.
Sau đó là phần này bài viết, Minh Ngọc Sơn Trang.
Đây là Tam Huyền môn đầu một năm đại quy mô nhận được các tông thiệp mời, mời dự họp như vậy như thế thịnh sự mở tiệc vui vẻ luận võ chờ một chút, Lưu Tiểu Lâu cùng Lưu phu nhân bàn bạc qua đi, quyết định cũng tiếp, đi xem một cái đều là đường gì đến, tất cả mọi người cho Tam Huyền môn mặt mũi. Tam Huyền môn làm nhưng cấp cho mọi người mặt mũi, đây là Ô Long Sơn anh hùng bản sắc. Đến cuối tháng ngày này, Lưu Tiểu Lâu mang theo Phương Bất Ngại đi vào Trường Tử Sơn, bị trưởng môn Triệu Thiên Cương thân nên lên núi, hai vị trưởng lao ở bên cười rặng rỡ, vây quanh tiến về phía sau núi kiếm trùng liền tại hậu sơn. Triệu Thiên Cương trên đường đi có nhiều ngưỡng mộ chi ngôn, ra sức tán dương Lưu Tiểu Lâu các loại sự tích, hắn nói, Lưu trưởng môn làm năm đánh một trận phá đông bạch, chấn động đông nam, trên đời đều biết, Triệu Mỗ làm thời thì hướng quách, Vương Nhị vị sư đệ lời nói, tương lai nếu có cơ duyên, nhất định phải ở trước mặt tỉnh giáo.
Không nên hiểu lầm. Này thỉnh giáo không phải kia thỉnh giáo, là chân thành thỉnh giáo tâm ý.
Quách, Vương hai vị trưởng lão bước dâu, chân thành thỉnh giáo, chân thành thỉnh giáo.
Lưu Tiểu Lâu khiêm tốn nói, quá khen, quá khen.
Làm ngày nhân duyên trùng hợp, thử thử một lần, thì vừa vặn thử thành, ngươi nói có khéo hay không à?
Bằng không lớn như vậy trận pháp, ta một chút cơ trận sư làm sao có khả năng phá được.
Sau đó ta hòa bình cũng sơn các vị đạo hữu đàm luận việc này, bọn hắn cũng hâm mộ vận khí của ta, đổi lại bọn hắn, cũng tự nhận làm cũng được, ha ha.
Triệu Thiên Cương cười nói, là cái này thiên đạo khí vận à, Lưu trưởng môn có này khí vận kề bên người, lo gì Tam Huyền môn không phát dương lớn mạnh.
Ha ha, ha ha.
Quách, Vương hai vị trưởng lão ngửa đầu, ha ha, ha ha.
Lưu Tiểu Lâu thở dài, khí vận sự tình, nói đến 10 phần xa vời, ở đâu có thể cậy vào, chúng ta tại tương tây chỗ lẫn.
Tu hành, vẫn là phải cậy vào thâm niên tu vi, dựa vào tông môn nội tình, nói lên nội tình, còn phải là các ngươi Trường Sơn kiếm môn, ngươi nhìn xem gốc kia thảo tham, uy phái trong núi hoang dại mà thành, đổi thành ta Ô Long Sơn, thì tuyệt đối không thể nào mọc ra.
Ai nha nha, này sợi dâu, cái này đầu, ta nhổ một chút thử một chút,
nó còn muốn hướng dưới mặt đất chui, 10 phần linh tính.
Ai nha, ngại quá, toàn bộ rút ra, sao chồng trở về.
Triệu Thiên Cương cười nói, đích thật là,
rất có linh tính.
Cái này không gọi thảo tham, là loa đầu tham, đến từ Đông Bắc cực Hàn Đại Sơn tuyệt linh phía trên, là luyện đan tài liệu tốt, chúng ta cấy ghép đến hao tốn rất đại lực khí, khó được Lưu trưởng môn yêu thích, là phúc khí của nó, mang đi là được.
Quách, Vương hai vị trưởng lão đưa tay, mang đi chính là, mang đi là được.
Lưu Tiểu Lâu cảm thán, Trường Sơn kiếm môn thực sự là hiếu khách à, Triệu trưởng môn, Quách trưởng lão, Vương trưởng lão, sau này Trường Sơn kiếm môn chuyện chính là ta Tam Huyền môn chuyện, có việc nói chuyện, ta Tam Huyền môn tất đến.
Triệu Thiên Cương rất là cảm động, vội vàng tỏ thái độ, chúng ta vốn là Trương Long phái người một nhà, chỉ là quá khứ thiếu đi lại, mọi người không phải rất quen thuộc, Triệu Mộ cũng ở nơi đây nói một câu, sau này Tam Huyền môn chuyện cũng là ta Trường Sơn kiếm môn chuyện, gặp chuyện một phong thư tín, ta Trường Sơn kiếm môn đồng dạng tất đến.
Quách, Vương hai vị trưởng lão chắp tay, tất đến, tất đến.
Cười cười nói nói ở giữa, là xong đến phía sau núi, leo núi trên đường, Lưu Tiểu Lâu phương hướng cảm giác rất tốt, chỉ vào ngoài ra một cái đường núi hỏi, vì sao không theo bên ấy lên núi?
Triệu Thiên Cương giải thích, bên ấy là các đệ tử đường lên núi, bọn hắn đồng dạng mến đã lâu Lưu trưởng môn cùng Phương trưởng lão đại danh,
thấy vậy chúng ta không khỏi nghi thức xã giao phong phú, vì vậy chúng ta đi trên con đường này đi, đồ cái thanh tỉnh. Lưu Tiểu Lâu lưu luyến không rời nhìn lại cái kia đường núi, Quý Sơn thật chứ nơi có phong thủy tốt ta, ta lại thấy được tại trên con đường kia hoang dại vài cọng hoa cỏ, tựa hồ là hiếm thấy đậu phụ lá thanh anh quốc. Triệu Thiên Cương kinh ngạc nói, lại có việc này. Ai nha, hai vị sư đệ, mau mau cùng Lưu trưởng môn nhổ đến. Quách, Vương hai vị trưởng lão lớn tiếng đáp lại, nhổ đến, nhổ đến. Vội vàng đi qua, đem hai gốc đậu phụ lá thanh anh quốc rút, dùng hộp gỗ đựng, đưa đến Lưu Tiểu Lâu trên tay. Lưu Tiểu Lâu thật không tốt ý nghĩa, Triệu trưởng môn, không thể lại như thế, ta khen một cái ngươi Trường Sơn kiếm môn nội tình, ngươi thì không nên cho ta đưa tới, thế này sao lại là khách chi đạo sao? Triệu Thiên Cương vội vàng nói xin lỗi, là lỗi của ta, là lỗi của ta, nhường Lưu trưởng môn có làm, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Quách, ngàn lượng vị trưởng lão không người tạ lỗi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chương 432, bái kiếm nghi thức chương 432, bái kiếm nghi thức cái gọi là kiếm trùng, là Trường Tử Sơn phía sau núi một cái sơn gốc, loạn thạch đá lởm chởm, ít có hoa thụ, vì Lưu Tiểu Lâu ánh mắt đến xem, nơi đây rất là cổ quái, phong thủy khí cơ cũng cùng bình thường khác nhau, là phản, tương đối hỗn loạn, sắp xỉ trong trận pháp tuyệt địa, nhưng lại như là hư không vết nứt, rõ ràng không có cảm giác được linh lực, đã có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được thứ gì đó tràn ngập tại. Trong sơn cốc, không thể tu hành, lại có thể nuôi khí. Như thế cái địa phương, không có chút nào trận pháp bố thiết dấu vết, tự nhiên mà thành, cực kỳ kỳ diệu, chẳng trách Trường Sơn kiếm phái tại Trường Tử Sơn lập phái ngàn năm mà không rời, hẳn là vì đầu này sơn cốc. Kiếm trùng tên mộ thật là pháp khí nghỉ lại ôn dưỡng nơi, chính là tiểu này hỗn loạn khí cơ, biến thành từng đạo mũi kiếm chủ yếu nơi phát ra, kiếm đạo đến chỗ tận cùng lúc, liền có thể một kiếm triển khai hư không, cho nên đầu này sơn cốc thích nghi nhất là kiếm trùng. Phía kia phương tảng đá lớn hoặc từng đống đá vụn, có cao chừng mấy trượng, có chất lượng mẫu, hình thành từng tòa kiếm trùng. Trường Sơn kiếm môn ở trong mộ kiếm giấu nuôi từng trôi phi kiếm, từng người Trường Sơn kiếm môn đệ tử, cứ như vậy lần lượt đi vào kiếm trùng sơn cốc, trải qua các loại đau khổ, tiếp nhận phi kiếm chọn lựa, gặp được phù hợp, liền có thể lấy đi, là cái này Trường Sơn kiếm môn đệ tử mới bái kiếm nghi thức. Như thế thắng cảnh, Trường Sơn kiếm môn nhưng thủy chung không có bị coi là kiếm tông, ngay cả chính bọn họ cũng không có thật sự cho là mình là kiếm tông, đây cũng là cớ gì? Lưu Tiểu Lâu đứng ở một chỗ trên đài cao xem lễ, nhìn đã lâu, liền nhìn ra chút ít môn đạo đến, ước chừng đã hiểu trong đó duyên cớ. Một thì công pháp không đúng, thứ hai phi kiếm không đúng. Công pháp là bình thường công pháp, cùng chân chính kiếm đạo công pháp khác biệt cực lớn. Như Lưu Tiểu Lâu Hoàng Long kiếm quyết, Phương Bất Ngại Bạch Hồng kiếm kinh, đều là học được từ Nam Hải kiếm phái, tất cả vì dưỡng kiếm làm chủ, mà Trường Sơn kiếm môn kiếm pháp cũng là dùng khí làm gốc, tựa hồ đối với khí so với kiếm càng coi trọng, các đệ tử vào kiếm trùng sau đó, xuất kiếm, đúng kiếm, chiêu kiếm và pháp môn đều là chân nguyên pháp môn. Nhà hắn kiếm trùng bên trong những thứ này phi kiếm đều không có xuống hạt giống. Như Lưu Tiểu Lâu Hoàng Long kiếm, Phương Bất Ngại Bạch Hồng kiếm cũng có kiếm quyết của mình, những thứ này kiếm quyết nội sinh vụ phi kiếm trong, không chỉ có là tu kiếm pháp môn, cũng là phi kiếm trưởng thành hạt giống, cùng cái khác phi kiếm khác hẳn mà thôi, có thể nói thiên hạ chỉ này một kiếm, không có chi nhánh. Kể trên hai gồm nhiều mặt, mới có thể tu luyện ra chân chính kiếm ý, biến thành chân chính kiếm tu. Cho nên nói, Trường Sơn kiếm môn sáng lập ra môn phái tổ sư nhóm, ban đầu thì đi lên một cái cùng kiếm đạo tông môn hoàn toàn khác biệt trên đường đi, có thể nói đi ngược lại. Kia Trường Sơn kiếm môn lại vì sao như thế đâu? Nhìn nhiều hỏi nhiều sau đó, Lưu Tiểu Lâu thì dần dần đã hiểu người ta lập phái con đường vì loại biện pháp này có thể hàng loạt bồi dưỡng kiếm sĩ, cũng là học kiếm tu sĩ. Trường Sơn kiếm môn rất nhiều đệ tử tư chất thiên phú cũng không cao, có chút thậm chí còn không bằng Tam Huyền môn lần trước chiêu mộ Lý Nhị Cẩu, Trương Lưu Lang, Điền Thải Họa Chi Lưu, loại tư chất này, ngay cả Tam Huyền môn cũng chướng mắt, chỉ có thể là phụ thuộc quản sự đến bồi dưỡng, lại đều bị Trường Sơn kiếm môn đường đường chính chính chiêu mộ đi bảo, công pháp tu hành và mộ tìm kiếm. Với lại bọn hắn thường thường còn có thể tu hành đến luyện khí trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, nói đến cũng là tương đối thần kỳ. Mấu chốt nhất là Trường Sơn kiếm môn có một bộ kiếm trận, tên Thất Tinh Liên Hoàn trận, do 7 tên đệ tử tạo thành Thất Tinh kiếm trận, lại từ 7 tòa Thất Tinh kiếm trận tạo thành Thất Tinh Liên Hoàn trận, nghe nói còn có 7 tòa Thất Tinh Liên Hoàn trận tạo thành Thất Tinh Liên Hoàn đại trận, uy lực to lớn, ngay cả Kim Đan hậu kỳ cao tu đều có thể đấu một trận. Tạo thành kiếm trận mỗi một tên đệ tử đều là những thứ này bình thường nhất đệ tử. Triệu Thiên Cương tỏ vẻ, năm đó ở Trạch Thủy, Trường Sơn kiếm môn 149 danh kiếm sĩ tạo thành Thất Tinh Liên Hoàn trận, đối chiến canh tang động mỗi trưởng lão một canh giờ bất bại, trưởng lão kia bên cạnh còn có 2 tên trúc cơ trợ chiến, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận rút đi. Lưu Tiểu Lâu tò mò sau khi, vội hỏi đối phương là vị nào trưởng lão, Triệu Thiên Cương rất là đắc ý, không che giấu chút nào nói, chính là Bôi trưởng lão rồi. Nếu chuyện này là thật sự Lưu Tiểu Lâu dự định quay đầu hướng Trương Tiểu Kim chứng thực, vậy liền cho thấy cái này Thất Tinh Liên Hoàn trận là thực sự lợi hại, vì đồ quân dị thật sự rất lợi hại. Làm năm kia một hồi đại chiến, ta Trường Sơn kiếm môn là tông môn chủ lực, gây dựng 3 tòa Thất Tinh Liên Hoàn trận. Triệu Thiên Cương hồi ức trước kia, rất là tự hào. 3 tòa Thất Tinh Liên Hoàn trận, chính là 147 danh kiếm sĩ, quả thực có thể xưng chủ lực. Hắn đồng thời giọng nói lại trầm thấp 3 phần, đáng tiếc trận chiến cuối cùng bị 3 đông tặc đánh lén, phá chúng ta Trương Long phái đại trận, ta Trường Sơn kiếm môn đệ tử máu nhuộm chặt thủy, lão trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão ngã xuống đạo tiêu, các đệ tử hao tổn hơn phân nửa, mười mấy năm qua đi, đến nay thì không có khôi phục làm năm rầm rộ. Quách, Vương hai vị trưởng lão cùng kêu lên cảm khái, không có khôi phục, không có khôi phục a. Lưu Tiểu Lâu bị dẫn phát cộng mình, chán nản nói, nghe quân một lời, cảm động lây, quý phái cùng ta Ô Long Sơn giống nhau a. Triệu Thiên Cương nói, đúng vậy a, nghe nói làm năm Ô Long Sơn tu sĩ gần nửa. Lưu Tiểu Lâu lắc đầu, tán là tản gần nửa, trước bị Lương Nguyên Lãng oan sát mấy chục, lại bị Thiên Mộ Sơn dụ sát mấy chục, mười đỉnh đi chín đỉnh, bây giờ chỉ ta Tam Huyền môn độc tồn, bảo lưu lại Ô Long Sơn truyền thừa nội tình. Lưu Mỗ thường xuyên tại tuần sơn lúc, thấy các nơi phong cốc động giản, đều là Ô Long Sơn đồng đạo nhóm quá khứ chỗ tu hành, bây giờ người đi động không, đồng đạo nhóm âm dung tiếu mạo đến nay còn thường xuyên hiện lên ở trước mắt. Triệu Thiên Cương, Lưu Tiểu Lâu lại nói, ta không phải mắng Thiên Mộ Sơn, ta mắng là Lương Nguyên Lãng, làm năm Thiên Mộ Sơn là Lương Nguyên Lãng che đậy, chịu mê hoặc, tình có thể hiểu, ta không ghi hận bọn hắn. Chỉ là luận sự, ta Ô Long Sơn đồng dạng nguyên khí chưa hồi phục, vì vậy cùng Triệu trưởng môn cảm động lây. Ta hai ngày trước trả lại Thiên Mộ Sơn một chuyến, tại Vân Đài bái kiến Lư Bá Kỳ trưởng lão, Lô trưởng lão mặc dù không có nói rõ, nhưng ta nhìn mặt mà nói chuyện, hắn tại cùng ta lời nói trong lúc đó, đúng làm năm những sự tình kia, hẳn là có nhiều xin lỗi. Triệu Thiên Cương nhẹ nhàng thở ra, đúng là như thế, chúng ta hai nhà đang muốn dắt tay tiến lên. Quách, Vương hai vị trưởng lão cùng kêu lên sướng hát, dắt tay tiến lên, dắt tay tiến lên. Tại sơn cốc trên đài cao quan sát hai canh giờ, tuần tự có 16 tên đệ tử vào cốc bái kiếm người thành công có 3 người, cũng thu được ngưỡng mộ trong lòng phi kiếm, bọn hắn đem cùng lần trước bái kiếm thành công 4 tên đệ tử một đạo, biến thành kiếm trận đệ tử chính thức, tổ kiến một tòa mới Thất Tinh kiếm trận. 3 vị đệ tử đi vào trên đài cao bái kiến, Triệu Thiên Cương cổ vũ một phen sau đó nói, hôm nay, Tam Huyền môn Lưu trưởng môn đại giá đến dự trưởng Tử Sơn, chứng kiến các ngươi bái kiếm nghi thức, đây là trưởng sơn kiếm môn chuyện may mắn, cũng là các ngươi chuyện may mắn, còn không cung nghe Lưu trưởng môn chỉ điểm. Quách, Vương hai vị trưởng lão cùng kêu lên quát, cung lĩnh Lưu trưởng môn chỉ điểm. Lưu trưởng môn khích lệ hai câu, lại cảm thấy chính mình như vậy chống chân hai câu nói chỉ sợ không nhiều phù hợp, tặng lễ càng không cái gì chuẩn bị, liền phân phó Phương Bất Ngại, ta tông Phương trưởng lão thì luyện kiếm, Phương trưởng lão chỉ điểm hai câu. Phương Bất Ngại là thành thật người, nói chỉ điểm tiểu chân bắt đầu chỉ điểm, mỗi người đưa một câu. Người xuất kiếm cung vân, có thể mỗi ngày lấy mang một đầu, kiếm chẳng nghìn lần, thành ngàn mảnh vào nổi, một mảnh không thể thiếu. Người xuất kiếm chính xác không đủ, có thể mỗi ngày tại hà trong suối, lấy kiếm gai tôn cá, mỗi ngày đâm vào trăm cân mới có thể. Người xuất kiếm quá nặng, chưa đủ nhẹ nhàng, có thể mỗi ngày bắt ngà một con, lấy kiếm chọn lông ngỗng, đem lông ngỗng tạo sạch, hun sấy sau đó ngà ra không thấy được thương. Ba tên đệ tử không người linh giáo, lùi sang một bên. Bọn hắn nghe là nghe, có nghe được hay không liền không nói được rồi, hoặc là nghe vào sau đó, có thể hay không kiên trì, cũng làm là chuyện khác. Sau đó chính là dừng lại tiệc tối sau đó, chuyến này Trường Tử Sơn tiếp liền nói với kết thúc, Tam Huyền môn cùng Trường Sơn kiếm môn coi như là thành lập giao tình, giao ước tương lai có việc, có thể liên hệ thông tin, tương hỗ là ô dù. Theo Trường Tử Sơn tiếp theo, Lưu Tiểu Lâu tay lấy ra đỏ chót bài viết, gõ gõ, nói, kế tiếp là Linh Khê Tạ thị lao thái gia đại thọ, ngươi đi không tới. Phương Bất Ngại nói, không phải để cho ta đi Minh Ngọc Sơn chăng sao? Lưu Tiểu Lâu vô vô đầu, à đúng rồi, vậy ngươi đi đi, tóm lại không có việc gì, chính là đi kết giao một phen, ngẫu nhiên cho hậu bối con cháu bộc lộ tài năng, như thế mà thôi, không khó, không khó. Phương Bất Ngại lắc đầu, khó là không khó, nhưng vô cùng nhàm chán. Trường môn về sau không muốn cho ta phái loại chuyện lặt vặt này nhi, thật sự, thật sự. Lưu Tiểu Lâu ha ha nói, lần sau thiếu phái, lần sau thiếu phái. Phương không được lường một cái, ta đi đây, ta đi đây. Chương 433, ngưỡng cao đại thượng chương 433, ngưỡng cao đại thượng Tạ thị, cùng Hoàng thị, Tam thị Tịnh Sừng Trương Long phái Tam đại thế gia, là cựu thế gia bên trong đầu nhất đẳng đại tộc, thì tộc nhân số lượng mà nói, không bằng Hoàng thị cùng Tam thị, nhưng trong tộc cao thủ, này 50 năm đến lại ổn ép Hoàng thị, Tam thị, bởi vì hắn nhà một thằng thì có kim đan, chưa bao giờ gián đoạn. Hôm nay chúc thọ chính là vị này Kim Đan sơ kỳ Tạ Lao Thái Công, 180 tuổi thọ. Tam giáp tử đại thọ, bất luận là nhà ai, còn lớn hơn được tổ chức, cho nên mời tới cũng không phải là chỉ có Lưu Tiểu Lâu, Trương Long phái các tông mỗi nhà, dường như đều tới. Tỷ như vừa chia ra không có 2 ngày Trường Sơn kiếm môn Triệu trưởng môn, cùng Lưu Tiểu Lâu tại Tạ thị trang viên hàng hiệu phường hạ khó khăn lắm đụng cái đầy cõi lòng, ha ha, Lưu trưởng môn, lại gặp mặt, thật là có duyên a. Đi theo cùng nhau tới trước chúc mừng Quách, Vương hai vị trưởng lão cùng nhau chắp tay, hữu duyên, hữu duyên. Lưu Tiểu Lâu cũng liền bận bịu đáp lễ, hữu duyên, hữu duyên. Hôm nay Linh Khê thật đúng là náo nhiệt, bên này vừa mới thấy hết lễ, Trường Sơn kiếm môn này lão tam vị đã cùng nhau xoay trái, nhìn phía bên trái trong rừng, theo bên ấy đến rồi một đám người, chính là Linh Cầu Tông ba Thiên Hữu, ba Bất Bình, Tận trưởng lão các loại. Hồi lâu không thấy, bàn tay môn luôn luôn được chứ? Triệu Thiên Cương hướng về ba Thiên Hữu chào hỏi. Quách, Vương hai vị trưởng lão đồng ca không có rơi xuống, luôn luôn được chứ, luôn luôn được chứ? Ba Thiên Hữu cười ha ha, rất tốt, rất tốt. Lưu trưởng môn, hồi lâu không thấy, ha ha. Ba Bất Bình, Tần trưởng lão, Thải Tung một đám người quen thì mới bước vào đến, chắp tay gặp nhau. Lưu Tiểu Lâu rất là hoan hỉ, chào nói, luôn luôn được chứ, luôn luôn được chứ, a hử. Đều tốt a. Triệu Thiên Cương hỏi, hai vị trưởng môn quen thuộc như vậy, Triệu Mộ thì bớt đi giới thiệu, rất tốt. Quách, Vương hai vị trưởng lão còn chưa mở miệng, cả đám người cũng lẫn nhau chắp tay, rất tốt, rất tốt. Lập tức cầm vang cười to, vô cùng náo nhiệt hướng trong trang bảo. Linh Cầu Tông là ba đi về đông ném tông môn, người đông thế mạnh, Trương Long Sơn rất coi trọng, Trường Sơn kiếm môn là vì Trương Long phái làm qua trọng đại cống hiến tông môn. Lại thêm một gần đây đột nhiên nổi lên Tam Huyền môn, ba nhà này cũng tại Trương Long phái nhất hệ bên trong thanh danh hiển hách, vài vị Tạ thị trong tộc Hạch Tâm tộc lao phải báo về sau, cũng đội vàng ra đây đón lấy. Tạ thị sơn trang rất lớn, nhìn ra được nội tình là 10 phần thâm hậu, đáng tiếc tòa sơn trang này nội tình cũng nổi bật tại giường cột chạm trổ trong lúc đó, không có tùy chỗ sinh trưởng dã vật có thể ngắt lấy, cho nên Lưu Tiểu Lâu chỉ có thể đi theo mọi người vào trong, trải qua một cái dường như vĩnh viễn thì đi không xong mưa gió ngay cả hành lang, thưởng thức qua Tạ Thị Sơn Trang Yên Ba Đỉnh, Liên Hương Chỉ, Tinh Bối Hải, Loạn Vân Sơn và cảnh trí, đi vào ngưỡng cao đài. Dưới đài, Tạ thị tộc trưởng Tạ Tử Canh tiến lên đón, một phen náo nhiệt lời khách khí sau đó, ba thiên hữu đưa lên thọ lễ, một rổ đào mừng thọ, lại không phải bình thường đào mừng thọ, mà là Vu Sơn Quỷ Môn bên ấy bắt diệp đào mừng thọ. Tạ Tử Canh nhìn liền nói, làm sao dám đảm đương, làm sao dám đảm đương. Tràn đầy mừng rỡ nhận, khiến cho Lưu Tiểu Lâu một hồi không hiểu, ám đạo quay đầu được hỏi thăm một chút, cái này bắt diệp đào mừng thọ là cái gì tốt linh vật. Tiếp theo là Trường Sơn Kiếm Môn, Triệu Tiên Cương tặng là một bộ cao ba thước tiên hạc kiếm, nhìn từ xa là một con sinh động như thật tiên hạc, nhìn gần thì là từng trôi dài gần tấc tiểu phi kiếm tạo thành kiếm khí, một pháp quyết đánh ra, liền hóa thành lít nha lít nhít phi kiếm, trên không trung như là một đóa mây đen, đang lôi quang điện thiểm trong rơi xuống mưa to. Thứ này uy lực không thể nói lớn đến bao nhiêu, nhất là mỗi một trôi tiểu kiếm cũng bình thường, nhưng tụ hợp lên lại có thể xưng hoa lệ chi cực. Thấy vậy Lưu Tiểu Lâu rất hâm mộ, không khỏi hỏi, không biết có bao nhiêu phi kiếm. Quách Vương hai vị trưởng lão cùng nhau cười nói, 180-210. Chính hợp Tạ Lao Thái công thọ, có thể thấy được Trường Sơn Kiếm Môn là dùng tâm, cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì chuẩn bị kỹ càng, nói rõ người ta đến Linh Khê là mang theo mục đích tới. Quả nhiên, lại quay đầu lúc, liền không tìm được Triệu Thiên Cương, chỉ có Quách Vương hai vị trưởng lão xử tại ngưỡng cao đài xa giao. Lưu Tiểu Lâu làm nhưng cũng mang theo thọ lễ, cái này thọ lễ hắn quả thật tốn một chút công phu, hao phí 5 ngày thời gian luyện chế mà thành, là một kiện trận bàn, Lâm Viên hệ liệt, cái này hàng loạt trận bàn đặc điểm, đều là để người như đứng trước vực sâu. Nguyên bản dụng ý là dự định tận dụng còn lại phế liệu, tận lực tiết kiệm chi tiêu, kết quả luyện nhìn thì xảy ra chút bất ngờ, luyện ra một ít tiểu ý nghĩ, cho nên liền có thêm mấy cái tiểu chẳng cảnh, chi tiêu thì đại đại vượt qua, tổng cộng tính được vượt qua 30 viên linh thạch, giờ phút này lấy ra ít nhiều có chút đau lòng. Lao thái công thể cốt còn cường tráng, nắm Lưu trưởng môn phúc, cường tráng đây, đi đứng cũng rất lưu loát. Tốt đây, cũng thế, kim đan cao tu nha, làm nhưng không có cái gì ẩn tật. Vậy khẳng định không có. Mặc kệ có hay không có, món lễ vật này đều là tốt, Lưu Mỗ tự tay luyện chế, hy vọng Lao thái công năng lực thích. Đây là trận bàn. Nha, sớm nghe nói về Lưu trưởng môn một đời trận pháp danh sư, đã là tự tay chế, chắc là cứ tốt, đà tạ đà tạ. Tạ trang chủ khách khí. Chán, không cần trịnh trọng như vậy, thu hồi, hiện tại là có thể giao cho Lao thái công, nhường Lao thái công xem xét, có phải hợp tâm ý. Thì ra là thế. Thử xem, nhanh chóng đưa đi thủy linh cát, mời ngũ thúc công đánh giá. Món quà thu, Tạ Tử Canh mời mọi người lên đài, này ngưỡng cao đài không phải loại đó bằng phẳng ban công, mà là một tòa trên núi giả đài cao, thấp thoáng tại hoa cỏ cây cối trong, có nhiều chỗ có cầu nhỏ tương liên, có thể nhìn về nơi xa, như tại vách núi treo leo trong lúc đó, khá tinh xảo. Tòa này giả sơn tương đối lớn, cũng không phải thường cao, leo lên đi sau đó, trông về phía xa Tinh Bối Hải, lúc này mới thấy hắn hải chi đại, quả nhiên là khói trên sông mênh mông. Này chỗ nào như là một tòa bên khe suối sơn trang, rõ ràng chính là một phương thiên địa. Cũng không biết Tạ gia là thế nào tạo nên cảnh quan, thật sự làm cho người không thể tưởng tượng. Trên đài cao cũng đã rất náo nhiệt, trà thơm đun nấu nhiệt khí lượn lờ bốc hơi, trong mâm rau quả nhìn đến như ngọc thạch sáng chói, bên thai làn điệu ung dung, nữ tử nhảy múa y phục nhàn nhạt, lại thỉnh thoảng có mây mù từ dưới chân tràn qua, quả nhiên là tốt một phen tiên nhân hưởng thụ. Trên sân khấu đã có không ít khách đến chúc mừng, như rồng trắng tông thượng quan trưởng môn cùng ba vị trưởng lão, như hắc hổ trại xa trại chủ cùng Đông Khê phái Ninh trưởng môn, lại như Lữ Sơn Lữ thị, Bạch Dương Khê Bạch thị, Trấn Tẩy Khê Tẩy thị, đây là Trương Long phái cựu thế gia bên trong sau ba thị, gia chủ cũng đều đến, đang trời cao biển rộng đàm luận. Ba thiên hữu bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa cùng những tông môn này muốn quen nhiều lắm, ngay lập tức đi lên lần lượt gặp nhau, đem chính mình cho vứt xuống đến, Lưu Tiểu Lâu đành phải chính mình tìm nơi hẻo lánh, nhìn xem mấy cái kia nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Nhìn xem thân eo chính để mắt kính, có người sau lưng theo mấy khối đá tảng sau bật ra, cười nói, "Lưu trưởng môn, ngươi cũng tới." Lưu Tiểu Lâu nhìn lại, vội vàng chắp tay, "Chu Minh cũng tới." Thực sự là xảo cực kỳ. Người tới chính là Thanh Ngọc Tông chủ Tuấn, cũng là chủ Nhật Nương tộc đệ, Chu thị nhất tộc bên trong nhân tài mới nổi, mặc cho Tuần Phóng chấp sự, phụ trách điều tra vụ án. Hai người ngồi đối diện, Lưu Tiểu Lâu hỏi, "Tạ thị đem thiệp mời đưa đến Quân Sơn đi sao?" Chu Tuấn nói, "Chỉ là đưa đến Ô Xảo Phường, ta cùng 11 thúc vừa bận ở bên kia, 11 thúc liền để ta đến chúc mừng, tiện thể đi một chuyến, hướng bên này tra một chút vụ án." Trong miệng hắn 11 thúc chính là Chu Vũ, ngoại đường Kim Đan trưởng lão, Chu gia tu vi đệ nhất người, cùng Lưu Tiểu Lâu thì hết sức quen thuộc. Lưu Tiểu Lâu vô đuổi, "Cái kia thông báo ta một tiếng, ta tốt tận một tận nhiệm vụ, thọ yến ăn xong liền trở về." Chu Tuấn nói, "Không cần, chúng ta tới Tương Tây là vì tra án, ta tới nơi này lộ cái mặt liền tốt, 11 thúc coi như xong, ngươi thì chớ để lộ ra đi." Hắn không nghĩ náo ra quá lớn tiếng động đến, tương lai có rất nhiều cơ hội. Lưu Tiểu Lâu hỏi, "Đến cùng là cái gì vụ án, cần 11 thúc tự mình kiểm tra?" Chu Tuấn thở dài nói, "Triệu trưởng lao chất nhi, bị người lừa 5 khối linh thạch." Lưu Tiểu Lâu suy nghĩ một lúc, đột nhiên có ấn tượng, ngạc nhiên nói, "Đây không phải năm ngoái chuyện sao? Còn chưa phá?" Chu Tuấn lắc đầu, "Không có đâu." Lưu Tiểu Lâu lại hỏi, "Không phải liền là 5 khối linh thạch sao? Đáng truy tra 1 năm." Chu Tuấn cười khổ, cũng không biết thế nào, Triệu trưởng lao không buông tha, theo lý, tiểu này vụ án nhỏ đục không ai để ý, bị lừa nhận không may chính là. Được rồi, liền xem như Triệu trưởng lao chất nhi bị lừa, nhiều lắm là cũng là tra một chút, kiểm tra không đến thì đồng dạng là nhận cái suối quậy thôi. Ai mà biết được lần này Triệu trưởng lao tích cực, chúng ta không có tìm được lừa đảo, kỳ thực đã đem vụ án gác lại, cũng là để là Triệu trưởng lão đã quên, ai ngờ hắn tháng trước lại hỏi tới, không làm sao được, 11 thuốc đành phải tự mình xuất thủ. Chương 434, bạn cũ chương 434, bạn cũ tại trên ngưỡng cao đài đàm luận đồng thời, có nhiều người hơn lên đài bái hạ, dường như Trương Long phái tất cả phụ thuộc tông môn thế gia cũng đến, chỉ có Ngũ Phúc Trang không người đến, bọn hắn một vị quản gia đem hạ lễ đưa đến sau liền đi, lý do là trang chủ Hoàng Huy chữa thương, lão thái công Hoàng Trọng bế quan, tam phòng Hoàng Khản phụ tử thượng thái phủ Kim Định tu hành, còn lại các phòng đều có chuyện mang theo, thực sự không cách nào tới trước. Vân vân. Tạ thị rất đã hiểu, lần nữa trấn an quản gia kia, tỏ vẻ không cần để ý, trả về một chút chữa thương linh đan. Không chỉ bọn hắn đã hiểu, mỗi nhà cũng đều rất đã hiểu, đừng nói Lưu Tiểu Lâu người gây ra họa này tại trên ngưỡng cao đài, cho dù Tam Huyền Môn không ai tới trước, trong ngắn hạn, Vũ Phúc Trang Hoàng thị cũng sẽ không tham dự bất luận cái gì xuất đầu lộ diện sự vụ, thực sự gánh không nổi người này. Trừ ra Trương Long phái các tông, Tạ thị còn mời mấy nhà quen thuộc Động Dương phái tiểu tông, trong đó có Lưu Tiểu Lâu tương đối quen thuộc Cẩm Bình Sơn Trương thị, Trương thị người tới chính là trang chủ Trương Tiên Huệ. Trương Tiên Huệ cùng năm đó ở Kim Đình Sơn lúc một dạng, thấy vậy Lưu Tiểu Lâu sau cực kỳ nhiệt tình, liên tục không ngừng đến bái kiến, gặp qua Lưu trưởng môn, lấy rượu đến. Hầu hạ ở bên Tạ thị quản sự nhìn nhau sững sờ, có người đi lên lễ phép nói xin lỗi, nói rượu chưa dự bị tốt, nhưng thật ra là huyện chuyển báo cho biết ngài vẫn là chờ thọ yến mở lại uống có được hay không. Thế là Trương Tiên Huệ tạ lỗi, là ta lô mắng rồi, thấy Lưu trưởng môn quá kích động nguyên nhân, thứ tội, thứ tội. Lấy trà đến. Tạ thị quản sự vội vàng theo trên bàn đã sớm đựng đầy chén trà bên trong lấy hai ngọn, chia ra hiện lên đến trong tay hai người, Trương Tiên Huệ lấy trà thay rượu, liên tiếp mời ba ngọn. Chu Tuấn ở bên cười hỏi, Trương trang chủ cùng Lưu trưởng môn có giao tình? Trương Tiên Huệ cảm khái nói, xung quanh tuần phóng, không biết ngài có hay không có tham gia qua 7 năm trước Kim Đình Sơn đánh một trận. Chu Tuấn nói, làm lúc ta được an bài lưu thủ quân sơn, chưa thể tham dự, thật là cuộc đời việc đáng tiếc. Trương Tiên Huệ lai kình, cất cao giọng nói, Trương nào đó may mắn, cùng Lưu trưởng môn sóng vai phân chiến, cùng nhau công lên Đông Bạch Phong. Phía sau tình hình chiến đấu giằng co, giang nam các tông sôi nổi viện binh ứng Kim Đình Sơn, như Đông Tây hai tiền tông, Linh Khư và Đại Tông cũng dốc toàn bộ lực lượng. Trận chiến kia liên quan đến tông môn rất nhiều, gai tương, giang nam mỗi nhà dường như cũng cuốn vào, nhưng tham dự phụ thuộc tông môn là số ít, vì thượng cổ động phủ bước vào danh ngạch có hạn, cho nên mọi người ở đây tham dự không nhiều, chỉ có Linh Cầu Tông cùng Cẩm Bình Sơn trang tự mình trải qua, nghe hắn giảng thuật ngay lúc đó chuyện xưa, cũng rất có hào hứng bây lại. Trương Tiên Huệ đem ngay lúc đó nguy cấp phủ lên được 10 phần đúng chỗ, bao gồm màn đêm buông xuống mỗi nhà pháp bảo cùng xuất hiện rầm rộ, cũng miêu tả được 10 phần đặc sắc, cái gì ngũ long dạo chơi, thiên khôi kim long trượng bạn trượng quan mang, cái gì như núi cao kim giáp cự nhân, rời núi lấp biển khăn đỏ lực sĩ, cái gì có thể luyện thiên địa vạn vật thất bảo từ khuyết nguyên khí lô, ngôi sao gì nguyệt thạch phá vỡ thiên địa, đánh ra lỗ hổng, tung xuống vạn điểm tinh quang, cái gì động chân vô cực kính huyễn hóa biển cả gợn sóng, chiết xạ tinh quang, phong bế thiên địa, cái gì tử phủ đỉnh vang vọng đất trời, chấn nhiếp vạn vật. So sánh làm năm, Trương Tiên Huệ khẩu tài càng thêm xuất sắc, ngay cả Lưu Tiểu Lâu cũng nghe được mà mê. Trương Tiên Huệ lập tức lời nói xoay chuyển, lại quay lại Lưu Tiểu Lâu trên người, đang lúc đó, là ngàn vạn đồng đạo mà tính, Lưu trưởng môn không để ý người an nguy, dứt khoát kiên quyết, chủ động gánh vác tuyết khách trách nhiệm, cùng ta Động Dương phái Tô Cựu sư minh, Vô Vọng sư minh một đạo, thản nhiên mà vào địch hậu, làm nhật trương nào đó ở đây, nâng rượu là Lưu trưởng môn tiến đưa, mong ước Bắc Ba huyền mã đáo thành công. Phía sau, Lưu trưởng môn mang theo trương nào đó mong ước, khẩu chiến Kim Đình Sơn, Đông Tây hai tiền tông, Linh Khư các đại phái trưởng môn, trưởng lão, địch nhất thời giận dữ, mấy lần dục chạm Lưu trưởng môn nhiều lần du tẩu cùng nhất tuyến, mấy lần tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, nhưng cuối cùng, họ vẫn là vì Lưu trưởng môn đại nghĩa tin phục, cuối cùng cùng chúng ta bắt tay giảng hòa, từ đây gai tường, giang nam đồng đạo tránh khỏi một hồi đại họa. Có người tò mò nghe ngóng, Trương trang chủ vừa nãy lời nói Bắc Ba huyền ý gì? Hẳn là Tam huyền môn cũng có phân biệt nam bắc. Hiện trường không hỏi Lưu trưởng môn, hỏi lại Trương trang chủ, thật chứ kỳ thai quái dã. Trương trang chủ giải thích, vị lao huynh này hỏi rất hay. Nguyên bản Trương nào đó cho rằng Tam huyền môn điểm sơn nam sơn bắc, sau đó mới hiểu được, Tam huyền môn tự có một bang môn hạ khách khanh trưởng cư linh nam, thật là Nam Hải kiếm phái chư vị kiếm tu, bởi vậy, Ô Long Sơn bản sơn xưng Bắc tông, Nam Hải Tây tiểu sơn xưng Nam tông. Lời vừa nói ra, lập tức sợ động một mảnh. Ai nha, phen này lý do thoái thác, quả nhiên là lệnh Lưu tiểu lâu nhan làm bình dự tăng, thực tế ở chỗ nào rất nhiều nữ đạo hữu trong mắt, hắn vốn thì tuấn tú vô cùng trên khuôn mặt, lập tức lại nhiều ba phần khí khái hào hùng, nổi lên một tầng ánh quang. Như Minh Ngọc Sơn trang tề phu nhân thì hướng về người nào đó nói nhỏ vài câu, sau đó Lưu tiểu lâu trong lúc vô tình thì nhận được người nào đó truyền âm nhập mật, tiến hậu, Lưu trưởng môn nhưng có hào hứng một lần. Lưu tiểu lâu theo tiếng kêu nhìn lại, hướng về người nào đó hỏi, ý gì? Sau đó người nào đó bĩu môi ra hiệu, này là tề phu nhân mời. Lưu tiểu lâu dò xét kia tề phu nhân, thấy hắn nở nụ cười xinh đẹp, mặt như hoa đào, nổi lên cảnh xuân tươi đẹp chi tướng, lập tức hiểu rõ, từ chối nói, tiến hậu còn có chuyện quan trọng, không tiện lắm. Nhắc tới tề phu nhân vẫn tương đối thùy mị, tuy không phải tuyệt mỹ, ngược lại cũng có chút nén lòng mà nhìn, có thể tất nhiên cùng Tô Huyền Nguyệt cha vợ làm qua kim đan nước hẹn, kia trước đó, xử sự vẫn là phải ổn định một ít mới tốt, rốt cuộc thế tục ánh mắt mặc dù thế tục, ai cũng không cải biến được, không phải hiểu rõ, cũng đừng có đi gây cái phiền toái này, chuyến đi về sau, sợ sẽ xảy ra biến, lợi bất cập hại. Tề phu nhân rất là cởi mở phong khoáng, bị hắn từ chối nhã nhặn về sau, chỉ là khẽ thở dài một cái, lại không lùi bước, mà là chủ động đến mời hắn cộng ẩm một chén, chụp vào hai câu giao tình, cho rằng sau này càng sâu một bước dự định. Tóm lại bị Trương Tiên Huệ như thế khen một cái, Lưu trưởng môn hình tượng cao hơn một tầng, cùng ban đầu ở Kim Đỉnh Sơn lúc nát miệng so sánh, Trương Tiên Huệ lời nói ra thì dễ nghe quá nhiều. Nhưng rất hiển nhiên cố sự này là tỉ mỉ chuẩn bị, chuyện xưa kể xong, mọi người dần dần tản ra, Trương Tiên Huệ nói chuyện bình thường, lại khôi phục bản sắc, làm năm từ biệt, Lưu trưởng môn nói muốn tới ta Cẩm Bình Sơn làm khách, ta trong trang chờ đợi trải qua nhiều năm, một mực không có đợi đến Lưu trưởng môn thông tin, quả nhiên là ngồi nằm khó có thể bình an, liền sợ Lưu trưởng môn có cái gì bất ngờ, trời ơi, cái này nơm nớp lo sợ. Chu Tuấn lần đầu cùng Trương Tiên Huệ liên hệ, lập tức cả kinh nói không ra lời, Lưu Tiểu Lâu ngược lại có chút quen thuộc, nói, quá bận rộn, dành không được thời gian đến, thứ lỗi a lão Trương. Trương Tiên Huệ nói, Lưu trưởng môn thái khách khí, hôm nay được gặp Lưu trưởng môn hoàn hảo vô khuyết, ta viên này tính nhầm là buông xuống. Vẫn là câu nói kia, mời Lưu trưởng môn có rảnh đến ta Cẩm Bình Sơn trang làm khách, ngài không tới, ta này trong lòng thì không vững vàng. Lại thế nào quen thuộc, cũng không thể để người như thế thuận mồm chú cái biết tay, Lưu Tiểu Lâu vội vàng ngăn cản, tốt tốt, lão Trương ngươi cứ nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Trương Tiên Huệ hắc hắc nói, hay là Lưu trưởng môn cáo giả, mỗi điểm ấy tiểu tâm tư, Lưu trưởng môn liếc mắt một cái thấy ngay. Chu Tuấn hai tay che mặt, bất lực lại nghe, đứng dậy mà ra, ra đến bên ngoài nhìn không thấy góc ốm bụng cười như điên. Lưu Tiểu Lâu lườm một cái, không dừng lại thúc giục, mau nói, mau nói. Trương Tiên Huệ nói, nói đến vẫn là như vậy chút chuyện, chính là trận pháp, ta Cẩm Bình Sơn trang từng có qua hộ trang đại trận, tương đối không tầm thường, có đó không tiền nhiệm trang chủ, cũng là ta đại ca Trương Tiên Bạch vừa mới qua đời kia mấy ngày, thôn trang thì gặp kiếp nạn, bị một nhóm tương tây, tương nam ác khách đánh lén mà hủy. Nhiều năm như vậy, ta vẫn nghĩ lại lần nữa đem đại trận bố trí lên. Lưu Tiểu Lâu bó tay rồi, này cũng bao nhiêu năm, các ngươi thế mà không có làm lên. Trương Tiên Huệ nói, khó à, cùng Lưu trưởng môn trước mặt không nói tiếng lóng, ta Cẩm Bình Sơn trang là điển trang nhỏ, tại Động Dương phái 18 phụ thuộc trong, cũng là đến ngược, thực tế làm năm thôn trang đại kiếp, nguyên khí đại thường, đến nay chưa thể khôi phục, một tòa đại trận động một tí mấy trăm linh thạch, còn muốn góp nhặt kia rất nhiều linh tài, thật sự là khó chi lại khó. Lưu Tiểu Lâu nói, đã hiểu, muốn cho ta ra tay luyện trận. Trương Tiên Huệ nói, nhiều năm như vậy, chúng ta cuối cùng đem linh tài để dành được đến, nguyên bản còn muốn lại tích lũy tích lũy, tích lũy ra cho trận sư thủ ông đến, nhưng tính được, sợ là còn phải tích lũy cái 3-5 năm. Ta nghe người ta nói ngài Lưu trưởng môn nặng nhất tình nghĩa, nguyện vì bằng hữu không tiếc mạng sống, nghe nói lần này tụ tập nhiều người nam trinh quán giang chú thị, chính là vì một hồi nhỏ bạn chơi, đâu chỉ đâm chính mình hai đao, còn chủ động đưa lên Thương Ngô phái đi, kém chút bị giao cầu cho chát. Cho nên bị cử đi hạ cũng đang suy nghĩ, có phải hay không mời ngài nể tình làm năm Kim Đình Sơn kể vai chiến đấu phương diện tình cảm, khắc thu linh hạch, giúp chúng ta luyện chế ra được. Chương 435, Thọ Yến chương 435, Thọ Yến đối mặt Trương Tiên Huệ mời, Lưu Tiểu Lâu cũng không có quả quyết từ chối, nói tới nói lui. Rốt cuộc Trương Tiên Huệ vừa nãy cũng tại ngưỡng cao đại thượng vì chính mình nổi danh, cái gọi là giơ tay không đánh người đang cửa nhà. Bởi vậy, hắn tỏ vẻ chính mình nhất định hết sức giúp đỡ, quay lại các người đem góp nhặt tốt linh tài đưa đến Ô Long Sơn đến, chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói một chút trận bàn chuyện. Trương Tiên Huệ cảm kích và phần, Lưu trưởng môn quả nhiên trượng nghĩa nhân hiệp, xứng là thiên hạ mẫu mực. Lưu Tiểu Lâu mỉm cười nói, dễ nói, dễ nói. Lao Trương ngươi trước kia tham dự luyện chế qua trận pháp sao? Thì như Cẩm Bình Sơn trang trước đó tòa trận pháp kia. Cái này, sắp thực không có. Như vậy a, vậy ta đề nghị các ngươi chuẩn bị thêm một ít linh tài. Ta có nghe nói, ta hiểu rồi. Đang khi nói chuyện, trang chủ Tạ Tử Canh lên đến đài đến, hướng chúng nhân nói, chư vị, Bạch trưởng lão đại giả đến dự. Chỉ thấy một đoàn sương mù tràn qua ngưỡng cao đài, cũng không biết là từ đâu tới, trên sân khấu lập tức một mảnh nghiêm nghị, một vị cao tu tại Tạ thị tộc nhân chen chúc xuống đến, hướng về các tân khách gật đầu thăm hỏi, chính là Bạch trưởng lão. Đây chính là tông môn đại nhân vật, mỗi nhà các phái thấy vậy, cũng đội vàng đến bái kiến, chờ đợi phân phó. Bạch trưởng lão không có gì quá nhiều muốn phân phó, mỉm cười gật đầu, dần dần trấn an một phen. Sau đó hỏi Tạ Tử Canh, lệnh an huynh đâu? Tạ Tử Canh nói, trưởng lão ngài trước uống trà, đã nhìn người đi thúc giục. Bạch trưởng lão gật đầu một cái, chuyên môn đem Lưu Tiểu Lâu lưu lại, lâu nhỏ, đến, cùng lão phu trò chuyện. Thấy mọi người còn vây quanh ở bên cạnh, thế là khoát khoát tay, tất cả giải tán, không cần quản lão phu, cũng trở về ngồi, vây quanh ở nơi này buồn muốn chết. Thế là, mọi người ghé mắt rời khỏi. Bạch trưởng lão cùng Lưu Tiểu Lâu chuyện phiếm trọng điểm, chủ yếu vẫn là hỏi Ủy Vũ Tông họ Thẩm cùng Đan Hà phái Thái thị phản ứng, Lưu Tiểu Lâu tỏ vẻ mọi chuyện đều tốt, hai nhà cũng không có cái gì quá độ phản ứng. Hai đứa bé đến nay còn đang ở Ô Long Sơn chơi đùa, Bạch trưởng lão mới lại càng thêm yên tâm. Lâu nhỏ ngươi nói đúng, việc này là không đạt được, vẫn là phải nói cho người ta người lớn trong nhà, thẳng thắn thành khẩn đối đãi, không đến mức lên hiểu lầm. Trưởng lão cao kiến. Hoàng Khản phụ tử bị câu tại Thái phủ Kim Đỉnh Hỏa Tâm quận sự tình, cũng đã nói. Hai đứa bé thư tín ta xem qua, có ghi. Hai nhà không nói gì. Tới hay không người? Hai nhà có người tại Ô Long Sơn lân cận, cái này đã xác nhận, nhưng cũng không có nói rõ muốn tới Bái Sơn. Nếu là đến, nhất định thông báo lão phu. Còn có chờ ta theo phía nam quay về, cùng đi tiếp người ta trưởng bối, không thể quên. Trưởng lão yên tâm. Đúng, đó là Thanh Ngọc Tông tuần phong chấp sự Chu Tuấn đạo hữu. Chu đạo hữu, đến. Vạn bối Chu Tuấn, bái kiến Bạch trưởng lão. Ngươi là Động Đỉnh Hồ Chu Trang con cháu. Chu Vũ đạo hữu là gì của ngươi? Đó là vạn bối 11 thúc. Được, nghe nói Chu Vũ đạo hữu có một nhi tử 13 tuổi. Là. Đứa bé kia tên là Xuân Quynh Hồng, thiên tư rất tốt. Chu gia gần đây 10 phần thịnh vượng. Như vậy, ta có một cháu gái vừa tròn 12, tháng trước vào luyện khí trung kỳ, đã thông 7 đầu kinh mạch. Lưu Tiểu Lâu cùng Chu Tuấn ngồi tiếp Bạch trưởng lão nói chuyện một hồi, sắc trời dần dần muộn, Bạch trưởng lão ngẩng đầu lên tìm người, đem Tạ Tử Canh lại gọi vào bên cạnh, "Lệnh An huynh đâu? Hắn đã xảy ra chuyện gì?" Tạ Tử Canh chóp mũi thấy mồ hôi, "Không sao, không sao, đã đi thúc rủ." "Không, vãn bối cái này đi thúc." Tạ Tử Canh vội vã hạ ngưỡng cao đài, trên sân khấu tất cả mọi người rất hiếu kỳ, lời nói ít dần, cũng chống đỡ cổ và bên này thông tin, ánh mắt giao hội bên trong và chạm ra các loại hỏa hoa cùng chờ mong. Chẳng qua rất nhanh, Tạ Tử Canh liền bồi Tạ Lao Thái Công lên đài. Tạ Lao Thái Công tóc trắng phơ, mỗi một cây râu tóc đều giống như mới từ trong đống tuyết lôi ra một dạng, dính đầy tuyết phấn, nhìn qua rất là thần kỳ. So ra mà nói, Bạch trưởng lão thì so với hắn giản dị hơn nhiều làm nhưng, cảnh giới thì cao hai tầng. Là cái này sống 180 tuổi lão tiền bối sao? Vừa nghĩ tới đối phương tuổi tác, Lưu Tiểu Lâu thì tràn đầy kính ý cũng không biết ta 180 tuổi lúc sẽ là bộ dáng gì. Còn có mấy trăm năm, có thể hay không luyện đến kim đan? Nếu luyện đến kim đan, tái giá cửu nương thì thỏa mãn. Ồ, nếu là cùng ngũ nương. Suy nghĩ nhiều, người nên biết đủ. Lưu Tiểu Lâu nhắc nhở chính mình nên biết đủ đồng thời, Tạ Lao Thái Công đã hướng Bạch trưởng lão xin thứ lỗi, Bạch trưởng lão khoát khoát tay tỏ vẻ cũng không ngại, hắn cười lấy hướng Tạ Lao Thái Công giới thiệu, là cái này Tam Huyền môn Lưu Tiểu Lâu, rất không tệ hải tử, một người trèo chống môn hộ, gắng gượng đem Tam Huyền môn chống lên đến rồi. Lưu Tiểu Lâu bước lên phía trước chào, gặp qua Lao Thái Công. Tạ Lao Thái Công nhãn tỉnh sáng lên, từ trong ngực lấy ra cái đại kim bạc, nhét vào Lưu Tiểu Lâu trong tay, hảo hải tử, hảo hải tử, ha ha. Kim ngân tử chính là kim ngân tử, thân mình cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, là lao thọ tinh dùng để tùy hỷ phái phát tiền thưởng, bình thường hành vi, khác biệt duy nhất chính là cái này kim ngân tử có chút lớn, đủ nặng 10 lượng, chịu nặng. Trường bối ban thưởng, không dám tử, cho nên Lưu Tiểu Lâu thu, đang muốn rời khỏi, lại bị Tạ Lao Thái Công gọi lại, hảo hài tử, ngồi ta bên cạnh. Tạ Tử Canh giật mình, vội vàng phân phó ra phó độc thủ, tại Tạ Lao Thái Công bên cạnh lại thêm một tịch. Sau đó chính là mở yến. Thọ yến không có gì chỗ thần kỳ, duy nhất khác nhau chính là tiến hành đến nhanh phần cuối lúc. Tạ Lao Thái Công đột nhiên xoay đầu lại thấp giọng hỏi, cái đó chợ bàn là ngươi làm? A. Lưu Tiểu Lâu gật đầu đáp lại, còn nước không? A. Lao phu vào huyễn cảnh sau đó có một nữ tử tại Lao phu trước mặt. Khu khu. Lao phu không uống được nhiều rượu, không uống, đà tạ ba đạo hữu. Chính là kia y phục sao thì trừ chi không sạch, một tầng lại một tầng. Như vậy a, vạn bối có hai cái đề nghị cung cấp ngài Lao tham tưởng. Thứ nhất, mỗi ngày vào trận sau không muốn vào lầu, tại lầu bên ngoài. Đúng, ngài Lao sau khi tiến vào nhìn thấy là lầu sao? Là một cái mưa gió ngay cả hành lang, đi xuyên qua trong rừng trúc, vô cùng vô tận rừng trúc. Rượu thì không uống, đa tạ đa tạ. Không muốn vào hành lang, tìm một chỗ trúc dưới, luyện một đoạn khẩu quyết. Này tựa như là âm dương thuật, chính là bị phái tổ truyền chi thuật. A, thứ hai đâu? Lão phu đều nói, không uống được nhiều rượu, làm sao còn đến? Ngươi là Cẩm Bình Sơn Trương Tiên Huệ. Ta biết rồi, cảm ơn, lui ra đi. Ừm. Thứ hai, muốn tìm một chút căn nguyên. Tiểu Hữu giải thích thế nào? Ngay ở trong trận nhìn thấy người, hẳn là bắt nguồn từ người nào đó. Người xem dung mạo của nàng giống ai? T. Đã hiểu. Đến, đa tạ tiểu hữu giải thích nghi hoặc, lão phu kính tiểu hữu một chén, uống hết. Tiệc xong, Lưu Tiểu Lâu từ chối nhã nhặn Tạ thị Lưu khách mời, bái biệt qua Bạch trưởng lão, cùng Chu Tuấn xuôi nam. Sau một đêm, hai người đến Đức Kháng Đại Sơn chân núi phía bắc, theo một dòng sông nhỏ hướng đông, đi vào một tòa mọc đầy cây hạnh dưới núi nhỏ. Chính là ở chỗ nào cái châu Nga Ba, Triệu trưởng lão chất nhi bị một dã tu lửa, năm khối linh thạch đổi một khối sắt vụn, sương sờ nói là Cửu Thiên Huyền Điệt. Chu Tuấn chỉ vào dưới núi đường giao đạo Lưu Tiểu Lâu đi qua nhìn một chút. Không có phát hiện cái gì khác thường, hoặc nói, cho dù phát hiện có cái gì khác thường, thời gian qua đi một năm, thì sớm đã bị gió táp mưa sa cho làm hao mòn hết rồi. Chu Tuấn cười khổ nói, nơi này ta tới qua ba lần, hôm nay cùng lầu nhỏ ngươi tới là lần thứ tư. Lưu Tiểu Lâu suy nghĩ một lúc, mang theo Chu Tuấn tiếp tục hướng đông hơn 50 dặm, trước mắt xuất hiện một mảnh ruộng lúa cùng một tòa điện trang, chính là Đàm Gia Trang. Lưu Tiểu Lâu xuất kỳ bất ý bái trang, trong trang lập tức hoàn toàn đại loạn, Đàm Lao gia tử, Đàm Tam trưởng, Đàm Thất trưởng cũng kêu loạn ra liên tiếp, đồng thời báo cho biết Đàm Bát trưởng không ở chỗ này ở giữa. Lưu Tiểu Lâu cười nói, ta biết bắt trưởng không tại, vị này là xung quanh tuần phóng, ta cùng xung quanh tuần phóng đang kiểm tra một cọc vụ án, vì nơi khởi nguồn tại phía tây Hạnh Hoa Sơn, cho nên tới hỏi một chút, chư vị có nghe nói hay không qua tin tức gì. Chu Tuấn liền đem vụ án phát sinh thời gian, Triệu trưởng lao chất nhi miêu tả lừa đảo tướng mạo nói, Đàm ra mấy người nhữ mày khổ tư thật lâu, đều nói không có ấn tượng. Chu Tuấn chính thất vọng nhìn phải rời khỏi lúc, Lưu Tiểu Lâu lại không đi, mà là khuyên nhủ, ở chỗ này đợi hai ngày, mọi người cùng nhau kiểm tra. Sau đó, Lưu Tiểu Lâu hướng Đàm ra mấy người nói, lao vài vị chạy chạy. Đi Tam Sơn phía nam có một gọi là giới thủ sơn chỗ, tìm trại chủ Vạn Kiếm Thân, nhường hắn giúp đỡ nghe ngóng việc này, liền nói ta ở chỗ này chờ hắn thông tin. Đây là viên lệnh bài, cho hắn xem xét liền biết. Đàm Thất trưởng phục mệnh đi, Đàm Tam trưởng nhận dẫn dắt, đem Cao Hạp trại chuyện nói. Trại chủ Cao Phi đã chết, không biết kia lừa đảo có phải hắn trong trại lâu la, đáng tiếc người đều chạy. Chẳng qua có thể hỏi bài giáo hạnh hoàng đường Trần Hậu, hắn đối với ba chúng ta huyền môn hay là rất ngưỡng mộ. Ta có thể đi hỏi một chút. Chu Tuấn càng là hơn thất vọng. Vạn Kiếm Tân chỗ nào có thể thử một chút, nhưng bài giáo vô dụng một chúng ta làm nhưng đi tìm bọn hắn bài giáo, thậm chí đi tìm bọn hắn thứ năm chi giáo chủ, đem thứ chi giới trướng thất đường cũng triệu tập đến cùng nhau, thậm chí bức tử mấy người bọn hắn, kết quả cũng vô dụng. Đàm Tam trưởng nói, cái này có thể lại tìm đến hỏi một chút, có đôi khi có phải không giống nhau. Lưu Tiểu Lâu tự nhiên là đồng ý đêm đó nghỉ đêm Đàm Gia Trang, hôm sau trời vừa sáng, bị ba trưởng thì chạy về, trưởng môn, Trần Hậu tại trang bên ngoài cầu bối.
Chương 436, Trần Hậu chương 436, Trần Hậu bài giáo là một cái giang hồ đại bang, nhưng cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tông môn, càng cùng loại với một tán tu liên minh. Bài giáo chín chi, lẫn nhau không lệ thuộc, mỗi chi lại mỗi người chia một số đường khẩu cùng đường khẩu trong lúc đó, quan hệ muốn so mỗi một chi quan hệ giữa quen thuộc rất nhiều, gặp được đại quy mô hành động lúc, cũng sẽ qua lại liên hệ trợ giúp. Đến đường khẩu tầng này, mới chính thức có bang hội bộ dáng, đường chủ nói chuyện cũng mới thật sự có tác dụng. Về phần đường khẩu phía dưới phân chia đà, đó là càng chặt chẽ hơn đội, phân đà nội bộ quan hệ, ngay cả đường chủ đều không tốt hỏi đến. Trần Hậu Hạnh Hoàng Đường chính là bài giáo thứ 5 chi bên trong quan trọng đường khẩu, dựa theo bài giáo nội bộ phân chia thế lực, quản lý xung quanh 500 dặm địa giới bên trên giang hồ sự vụ, tự nhiên thì bao gồm Hạnh Hoa Sơn. Chu Tuấn nói bức tử qua mấy người bọn hắn trong đó có hai cái nói chính là Hạnh Hoàng Đường người, bởi vậy, gặp mặt lúc Lưu Tiểu Lâu thì không có nhường Chu Tuấn ra đây, nếu không hai bên sẽ rất khó coi, lại hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Trần Hậu theo Đàm Tam trưởng đi vào phòng khách bên ngoài, chỉ thấy trên bậc một người đứng chắp tay, ánh mắt sáng ngời, đang đánh giá nhìn chính mình. Đàm Tam trưởng tiến lên bẩm báo, trưởng môn, Trần chủ đến. Trần Hậu nhìn lên, chỉ cảm thấy người này khí vũ hiên ngang, tướng mạo tuấn lãng, phong lưu phóng khoáng bên trong mang theo ba phần bức người khí khái hào hùng, nghiêm nghị uy nghiêm hạ lại cất giấu mấy giờ khiêm tốn ôn hòa, quả nhiên cùng truyền thuyết tương tự, thế là vội vàng quỳ gối, dạy, nghe qua Lưu trưởng môn đại danh, hôm nay có hành tiếp, Trần Tam sinh may mắn. Lưu Tiểu Lâu đưa tay đưa đỡ, Trần trưởng môn không cần như thế, người ta không phải là đồng môn, theo giang hồ đạo hữu giao nhau liền có thể. Trần Hậu hay là chặt chẽ vững vàng bái xuống dưới, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, lúc này mới đứng dậy, thành khẩn nói, dày bái kiến qua cao nhân không ít, có khi cũng sẽ trái lương tâm dập đầu, nhưng vừa nãy cho Lưu trưởng môn dập đầu, lại là thành tâm thành ý, cũng không phải là vì ngài là trúc cơ cao tu. Cần biết Lưu trưởng môn ngài thế, nhưng chúng ta tán tu xuất thần, gai tương tán tu các đạo hữu đều bị cùng tán thưởng đại nhân vật, nhìn thấy ngài, tự nhiên liền có mấy phần cảm giác thân thiết. Lưu Tiểu Lâu cảm khái nói, thấy vậy Trần chủ, ta thì rất thân thiết, nhớ năm đó ta còn là Ô Long Sơn bình thường nhất một tiểu tu lúc, thì tiếp nhận anh hùng lệnh, làm lúc thì cùng các ngươi bài giáo cùng nhau kể vai chiến đấu qua, các ngươi bài giáo các minh đệ dũng liệt, ta là tận mắt nhìn thấy, từng cái anh dũng giành trước, ta ở phía sau sao truy cũng đuổi không kịp a. Trần Hậu cảm thấy hứng thú, ồ, nhưng không biết là khi nào. Lưu Tiểu Lâu so cái ngón tay, suy nói, suy, cái này không tốt với các ngươi nói rõ, nói ra là muốn gặp rắc rối, ha ha. Trần Hậu cùng Đàm Tam trưởng rất cảm thấy phấn chấn, đột nhiên tựa như từng cùng Lưu trưởng môn cùng nhau kể vai chiến đấu, trùng sát phía trước, không khỏi nhìn nhau cười to, ha ha, ha ha. Lưu Tiểu Lâu cầm tay mời, đem Trần Hậu dẫn vào phòng khách, Đàm Tam trưởng ở bên chào hỏi, tỷ nữ bưng lên nước trà điểm tâm, ngồi đối diện mà nói. Lưu Tiểu Lâu hỏi, năm ngoái Cao Hạp trại ra cái tặc tử, tên là Cao Phi, nghe nói cũng là bài giáo bên trong nhân vật. Trần Hậu sợ nhất chính là cái này, cảm thấy siết chặt, liền vội vàng đứng lên giải thích, Cao Phi nguyên là thứ tư chi phi ưng đường trái đà đa chủ, vì cùng trong đường mấy cái huynh đệ bất hòa, vì vậy bị khu trục ra đây, thấy Đức Kháng Sơn, Cao Bằng Hạp không ngợi, liền chiếm chỗ nào tự lập môn hộ. Ta cùng hắn nguyên bản không có lui tới, là hắn muốn gia nhập ta Hạnh Hoàng Đường, nhiều lần phái người đến ta nơi đó nói rõ, ta hướng hắn nguyên lai chỗ phi ưng đường khẩu nghe ngóng một thân nội tình về sau, cũng thấy người này cáo kỉnh xúc động, sợ sẽ chọc cho đến phiền phức. Chúng ta lăn lộn giang hồ, luôn luôn không sợ phiền phức, nhưng vô duyên vô cớ phiền phức, ai cũng không nghĩ không duyên cớ trêu chọc, ngài nói đúng à? Sở dĩ một mực không có đáp ứng hắn, chẳng qua nói thật, làm lúc không biết đàm huynh chuyện, thì xác thực làm phiền đi qua tình cảm, cùng bọn hắn Cao Hạp trại có chút qua lại. Đây là của ta không đúng, lần này đàm huynh nói ngài triệu kiến ta, ta liền ngay lập tức chạy đến. Những việc này nhất định phải hướng ngài ở trước mặt giải thích, bằng không cảm giác đều ngủ không an ổn. Lưu Tiểu Lâu gật đầu nói, Trần chủ mời ngồi, ta không có trách cứ ý của ngươi là, ta nghe ba trưởng đã từng nói, sau đó tiêu diệt Cao Hạp trại lúc, ngươi thì giúp đỡ ra lực, ta muốn hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Cần biết bát trưởng là ta Lưu mỗ người sinh tử chi giao, quá khứ bởi vì đắc tội Thiên Mụ Sơn ngươi nghe nói qua chứ? Trần Hậu liên tục không ngừng gật đầu, nghe nói qua, Ô Long Sơn chư vị anh hùng cùng trời bà ngoại sơn khoái y ân cửu, đã sớm truyền vang giang hồ nhiều năm, chúng ta hậu bối, hận không thể hóa thân trong đó. Lưu Tiểu Lâu cười nói, bây giờ hắn quay về, Thiên Mụ Sơn đối hắn truy nã, ta cũng nghĩ cách triệt bỏ. Cho nên rồi, người nhà của hắn chính là ta Lưu mỗ người nhà, thay hắn xuất lực, chính là thay ta xuất lực, phần này ân nghĩa, ta nhớ kỹ, hôm nay thì hướng Trần chủ ở trước mặt nói lời cảm tạ. Trần Hậu nói, không dám, kỳ thực Trần mỗ làm lúc cũng chỉ là giúp đỡ bắt mấy cái cá lọt lưới, Cao Phi và chủ Mưu, hay là hai vị đàm đạo hữu chính mình cầm xuống. Lưu Tiểu Lâu nói, tóm lại Trần chủ là chúng ta Ô Long Sơn bạn tốt, cái này không có sai à. Trần Hậu vừa ngồi xuống, lại lập tức bắn lên, tuyệt đối không sai. Lưu Tiểu Lâu nhân tiện nói, nếu là bạn tốt, trước mắt có vụ việc, còn xin Trần chủ tương trợ. Ba trưởng, ngươi đã nói với hắn rồi sao? Đàm Tam trưởng làm nhưng sẽ không nói lung tung, giờ phút này được thụ ý, mới đưa việc này báo cho biết Trần Hậu. Trần Hậu giật mình, nguyên lai là vì cái này. Đàm Tam trưởng nói, nghe nói Thanh Ngọc Tông tuần phòng chấp sự tra hỏi qua các ngươi, còn bức tử mấy người các ngươi huynh đệ. Ta nghĩ trong cái này sợ là có chút kỳ vọng. Trần Hậu cười, những kia danh môn đại tông làm việc không giảng cứu, mảy may chỗ tốt không cho, một vị ỷ vào tu vi cùng thế lực cấm chế, chúng ta không dám từ chối, nhưng lại sao lại tình cảm chân thực cho bọn hắn ban sai? Không có chỗ tốt chuyện, nghiêm túc như vậy làm gì? Đừng nói không có manh mối, cho dù có manh mối cũng không thể giao cho bọn hắn, bằng không bọn hắn nếm được ngon ngọt, về sau không dứt cùng chúng ta phải làm sao?
Về phần mấy cái đầu, đi kẻ thù chỗ nào cắt liền tốt, đánh lấy Thanh Ngọc Tông tên tuổi đi cắt kẻ thù đầu, việc này không nên quá thoải mái, ha ha. Đàm Tam trưởng vỗ bàn một cái, ta đã nói rồi, nơi nào còn có các ngươi không nghe được thông tin. Trần Hậu nhìn Lưu Tiểu Lâu, thử thăm dò, là Lưu trưởng môn tiếp nhận vụ án này sao? Lưu Tiểu Lâu nói, liền xem như đi, cho nên tìm ngươi giúp đỡ. Trần Hậu nói, đã là Lưu trưởng môn ra mặt, chuyện này ta hạnh hoàng được ứng, trong vòng 3 ngày cho Lưu trưởng môn một tin chính xác. Lưu Tiểu Lâu kinh ngạc, có lòng tin như vậy. Trần Hậu nói, không dối gạt Lưu trưởng môn, làm lúc xác thực tra được vài thứ như vậy, ta sau khi trở về bố trí nhân viên, theo lại tra được, nên không sai biệt lắm. Trần Hậu đi rồi, Lưu Tiểu Lâu làm nhưng không có đem hắn nguyên thoại báo cho biết Chu Tuấn, chỉ là nhường Chu Tuấn đợi thêm mấy ngày, Chu Tuấn tại hắn trấn an hạ nhẫn mại tính tình tiếp tục ngồi đợi. Trần Hậu động tác rất nhanh, thì bởi vì hắn là thật nghĩ tại Lưu trưởng môn trước mặt bộc lộ tài năng, vô dụng 3 ngày, 2 ngày sau đó thì chạy về, cùng dưới trướng mấy cái đả chủ một đạo, áp một người đến. Người này là Hạnh Hoa Sơn Tây Nam 15 dặm vương gia Câu Lưu Manh Vương Tam, không có bản lĩnh gì, ham ăn biếng làm, suốt ngày lêu lổng ở lần cận thôn trại, dựa vào hết ăn lại uống hoặc là giúp người làm chó má suối quậy chuyện xấu sống qua ngày. Theo Vương Tam giao phó, năm ngoái đúng lúc là lúc kia, có người đã từng thì thầm đi tìm hắn, nhường hắn giúp làm cái cục. Là Hắc Tử Ca nhận mua bán, hắn tìm thấy ta, nói đến đơn giản, chính là theo trong đất đảo vật ra đây, giá cao bán đi, nói trắng ra chính là liên thủ sát dê cổ. Nói là sau khi chuyện thành công cho tiểu nhân 5 lượng bạc, tiểu nhân tự nhiên ứng. Lúc ấy nói tốt, đi Hạnh Hoa Sơn hạ làm cái này phiếu mua bán cho một tên cao lớn tử, mặt chữ Điền gia hỏa này khi nào đi ngang qua Hạnh Hoa Sơn cũng nói cho chúng ta biết. Kết quả đến cuộc sống ngày hôm trước, tiểu nhân phạm vào sâu thèm ăn đi ăn rượu, ăn nhiều, ngày thứ 2 liền làm trễ lại, chờ ta chạy đến lúc, cái gì đã trễ rồi, đã không ai. Cho nên chuyện này ngươi không làm thành. Tiểu nhân không làm thành, làm lúc cũng không biết Hắc Tử Ca làm thành không có, sau đó vài vị hảo hán tìm thấy ta mới biết được Hắc Tử Ca hẳn là làm thành, chỗ tốt chắc hẳn hắn đều phải. Hắc Tử đâu? Sau đó thì chưa từng thấy hắn, cũng không biết có phải hay không cầm chỗ tốt chạy. Muốn đào ra là cái gì đồ vật? Để các ngươi đổi cái gì? Này lại không biết, đều là Hắc Tử Ca mua bán, sát cô cũng là hắn sát, ta không lộ diện, chỉ thay hắn trông chừng, phòng người trả thù, mặc kệ bao nhiêu, tiểu nhân chỉ cầm 5 lượng bạc, đây là quy củ. Chương 437, manh mối chương 437, manh mối đem người dẫn đi về sau, Trần Hậu nói, Lưu trưởng môn, cái đó Vương Hắc Tử hơn phân nửa là chết rồi, cho nên chuyện này vẫn tương đối rõ ràng, có người cho Thanh Ngọc Tông vị kia tiểu thiếu gia xếp đặt cái bao cao su, dùng một giả đông tây lừa hắn một bút tiền hàng, sau giết người diệt khẩu. Về phần lừa cái gì tiền hàng, tạm thời không được biết. Thanh Ngọc Tông nói là 5 khối linh thạch, 5 khối linh thạch kỳ thực không ít, vì thế giết người không chút nào hiếm lạ, nhưng theo Thanh Ngọc Tông truy tra việc này đã qua 1 năm nhìn xem, không phải chỉ là vì này 5 khối linh thạch. Lưu Tiểu Lâu gật đầu một cái, về phần vì cái gì, đừng đi nghĩ, cũng không cần đi đoán, chúng ta chuyên tâm đem sự việc tra rõ ràng liền tốt. Manh mối liền đến nơi này mới thôi sao? Nơi này là ngươi địa đầu, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, còn có hay không cái khác? Cái đó tìm Vương Hắc Tử người, có người gặp qua. Trần Hậu nói, chính là phải hướng ngài bẩm báo, tìm Vương Hắc Tử người là từ Tam Sơn bên ấy tới. Chuyện xảy ra 2 ngày trước, Vương Hắc Tử đi qua Tân Cẩu Tập. Tân Cẩu Tập? Lưu Tiểu Lâu không chút nghe nói qua. Đàm Tam trưởng nói, Tân Cẩu Tập là Động Dương phái Hàn thị địa bàn, tương đối náo nhiệt, đinh hộ hơn ngàn. Trần Hậu cũng nói, đúng, đó là lân cận náo nhiệt nhất chỗ đi, Vương Hắc Tử cùng tập cái trước cửa ngầm tử rất tốt, còn kỵ nữ kia gọi Thúy Cô, chúng ta tìm thấy người, sợ phạm vào suối quẩy, không cho ngài dẫn tới. Nàng nhận tội, Vương Hắc Tử làm lúc nói và làm xong một phiếu làm ăn sau thì cưới nàng, còn đưa nàng một tỏi vàng dòng làm tín vật, 2 lượng nặng. Thúy Cô cũng không có coi ra gì, cho rằng Vương Hắc Tử nói với nàng nhìn chơi. Lưu Tiểu Lâu ngay lập tức hỏi, cái dạng gì thức tỏi vàng dòng? Trần Hậu chọn lấy cái ngón cái, nếu không nói ngài Lưu trưởng môn là cái này. Nay tỏi vàng dòng thật đúng là không giống nhau, là đúc qua. Vàng bạc là thông dụng, nhưng khác nhau địa phương đúc pháp lại là khác biệt, rất nhiều tông môn đều sẽ đem rời rạc vàng bạc lại lần nữa dùng khuôn mẫu dung luyện đúc kim loại một lần, dùng để cấp cho trợ cấp, thậm chí rất nhiều tiểu tông cũng sẽ chính mình đúc nóng vàng bạc của mình kiểu dáng, thuận tiện chứa đựng cùng tính toán, vì vàng bạc đúc nóng thật sự là một kiện 10 phần sự tình đơn giản, đây là khí, luyện đan có thể dễ dàng gấp 100 lần. Bởi vậy, bao gồm Lưu Tiểu Lâu ở bên trong Ô Long Sơn các hảo hán, làm năm sử dụng vàng bạc lúc, sẽ đem những vàng bạc này lại lần nữa cắt nát lại dùng, để tránh mất phong. Không biết Vương Hắc Tử ra ngoài ý tưởng gì, lại hoặc là nói hắn cấp độ quá thấp, căn bản cũng không hiểu đạo lý này, bảo vệ nguyên bảo nguyên hình cũng không có cắt nát, lại tại trong lúc vô hình là vụ án này điều tra giúp bận rộn. Nói xong, Trần Hậu lấy ra cái 2 lượng tỏi vàng dòng, hơi có chút cao, có chút chính, hắn lật tay một cái, lộ ra tỏi vàng dòng cái bệ, phía trên khắc lấy mấy cây như là chạc cây giống nhau đồ văn. Chúng ta điều tra, tiểu này tỏi vàng dòng là Đức Kháng Sơn phía Nam Lộc Minh thư viện tạo thành, cái này đồ văn, nhưng thật ra là sử hiệu. Trần Hậu hướng Lưu Tiểu Lâu khoe thành tích lúc, rõ ràng mang theo 3 phần đắc ý. Lưu Tiểu Lâu đồng dạng một chút thì nhận ra, vì ngay tại năm ngoái Nam Chính lúc, Lộc Minh thư viện kho tàng liền bị Hàn Cao dẫn người dò xét cái không, tiểu này tiểu dáng tỏi bằng dòng, tổng cộng rút ra đến hơn 200. Trần Hậu hỏi, tiếp xuống người xem làm sao bây giờ? Có phải hay không hỏi một chút Lộc Minh thư viện? Lộc Minh thư viện có Sầm Phu Tử trấn thủ, không phải Trần Hậu cái này bài giáo đường chủ có thể tùy tiện trêu chọc, đầy hạnh hoàng đường, liền lên chính hắn ở bên trong, cũng không tìm tới một chút cơ, hắn lấy cái gì sức lực đi thăm dò? Húng chi Tam Sơn trong lúc đó liên hệ lui tới, Thanh Tuyền Sơn, Tú Sơn cùng Lộc Minh Sơn gặp được Minh An, thường xuyên qua lại giúp đỡ, kia liền càng trêu chọc không nổi. nhưng cũng may có trước mắt vị này chủ, năm ngoái Tam Huyền Môn phát anh hùng thiếp Nam Trinh, nói cái gì khách khanh lệnh bài, ở trong mắt Trần Hậu, đó chính là anh hùng thiếp, nghe nói Tam Sơn Vân khởi anh theo, Tú Sơn hòa thành Tuyển Sơn đi theo xuôi nam, Lộc Minh Sơn mở ra kho tàng toàn lực giúp đỡ, có thể thấy được vị này Lưu trưởng môn uy tín đến trình độ nào, chỉ cần Lưu trưởng môn hỏi đến, Lộc Minh Sơn tất nhiên sẽ đem hết khả năng tra tìm. Lưu Tiểu Lâu lúc này đáp ứng, tự viết một phòng, nhường Đàm Tam trưởng cầm thư đi một chuyến, làm phòng Sầm Phu Tử tắc quái, nhường hắn trước tìm A Chân cùng Tĩnh Chân, lại mời Tĩnh Chân tiên sư ra mặt, khuyên giải Sầm Phu Tử phối hợp. Nơi này cách Tam Sơn đã không xa, ngày kế tiếp muộn, Đàm Tam trưởng liền trở lại, hắn mang đến Lộc Minh thư viện đáp lời, cái này tỏi vàng dòng đích thật là Lộc Minh thư viện chế tạo, người xem cái này sừng hiệu là điểm tam xoa, cho thấy muốn đi năm mới đúc cái đám kia. Thì ra là thế, Lưu Tiểu Lâu đám người gật đầu, sau đó thì sao? Đàm Tam trưởng nói, cái này phê nguyên bảo, Sầm Phu Tử nói rèn đúc sau khi ra ngoài còn chưa dùng, liền toàn bộ đều bị trưởng môn ngài mang đi, cho nên ngài nên hiểu rõ đi hướng. Lưu Tiểu Lâu gãi đầu một cái, hắn là nói như vậy sao? Đàm Tam trưởng do dự nói, này. Lưu Tiểu Lâu nói, ba trưởng, có cái gì thì nói cái đó nha, hắn nguyên thoại nói như thế nào? Không cần cố kỵ. Đàm Tam trưởng nói, đúng, Sầm Phu Tử nguyên thoại nói, nhóm này nguyên bảo vừa rèn đúc ra đây, liền bị trưởng môn ngài cướp đi, thư viện đại kho bị tịch thu phải sạch sẽ, một đồng đều không thừa. Lưu Tiểu Lâu khoát tay, được rồi được rồi được rồi, ta hỏi là cái này sao? Ta nói là, được rồi, ta suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ như vậy, rất nhiều lần nhớ lại nổi lên trong lòng, vì Thanh Tuyển Sơn bắt quái môn chủ động bỏ cuộc ban thưởng, Tú Sơn bên này ngại quá tiếp nhận cùng sử dụng Lộc Minh Sơn trang nguyên bảo, những khách khanh khác càng để ý linh thạch cùng linh đan, linh tài loại hình, cho nên nhóm này nguyên bảo làm lúc phần lớn phân cho giang hồ đại hào vạn kiếm thân. Nghĩ đến đây, lập tức nói, ba trưởng, ngươi đi một chuyến nữa giới thủ, thất trưởng còn chưa có trở lại, cũng không biết bên ấy tra được thế nào, ngươi đi hỏi một chút vạn kiếm thân, nhóm này nguyên bảo, ta nhớ được ban đầu là cũng cho bọn hắn, đem cái này nguyên bảo mang lên. Nhường bạn kiếm tân nghĩ biện pháp điều tra ra là của ai. Đàm Tam trưởng đáp ứng, mang theo nguyên bảo ngay lập tức xuất phát. Lưu Tiểu Lâu lại hướng Trần Hậu đám người nói, chư vị giúp bận rộn, lời cảm kích ta cũng không muốn nói nhiều, lại tại bên trong điển trang ở lại mấy ngày. Thông tin, sau đó có thể còn có không ít chỗ cần phải mượn chư vị lực lượng. Trần Hậu vỗ ngực nói, không cần phải nói, Lưu trưởng muốn chuyện, chúng ta tất dốc toàn lực. Sau khi xuống tới, Đàm gia sắp đặt đồ nhắm rượu chiêu đãi, Trần Hậu và Hạnh Hoàng Đường một đám cao tầng ngồi vây quanh ăn uống. Trong bữa tiệc uống nhiều mấy chén, một truyền công trưởng lao uống đến có chút bên trên, thực sự nhịn không được nói, nương đấy, hôm nay mới biết được, cái gì Tam Sơn nơi Vân khởi anh theo, cái gì Lộc Minh Sơn trang mở ra kho tàng quyên tặng tư quân, thế này sao lại là cái gì quyên tặng, bị dò xét lại kho, chép phải sạch sẽ, ngay cả tiền đồng đều không thừa. Một vị khác đà chủ nói, dò xét còn không dám lên tiếng, phái người đến hỏi lời nói, bọn hắn còn phải thành thành thật thật phối hợp trả lời, Lưu trưởng môn uy thế này, chân thật khiến nỗi lòng người bành trướng. Còn có một vị công việc vận trưởng quý nói, ta trước đó còn muốn không thông, Vũ Phúc Trang hoàng gia lớn như vậy vọng tộc thế gia, tại sao lại bị Tam Huyền Môn chặn ở cửa trang khẩu nửa bước không dám ra đến, hiện nay ngược lại là có chút đã hiểu, bọn hắn là thật không dám ra đây, nếu mà đi ra, bị Lưu trưởng môn quét kho tàng làm sao bây giờ. Mọi người tưởng tượng đã lâu, cùng nhau lắc đầu, lại cùng nhau cảm khái, thu 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 uống rượu âm thanh bên tai không dứt, có người thấy Trần Hậu ngẩn người, tính hắn mấy chén thì không trả lời, thế là hỏi, đường chủ đang suy nghĩ gì? Liên tiếp hỏi vài tiếng, mới tính đem Trần Hậu tỉnh lại, Trần Hậu nặng nề mở miệng chọc khí, mang theo vài phần thất thở, lại xen lẫn vài tia hưng phấn, các ngươi nói, chúng ta nếu có thể trộn lẫn đến Lưu trưởng môn anh hùng thiếp, đó là cái gì quan cảnh? Mọi người nhất thời ngẩn ngơ, tiếp theo ầm vang, thật đúng là, chúng ta Hạnh Hoàng Đường kém chỗ nào? Không kém a. Dựa vào cái gì bạn kiếm tân năng lực trộn lẫn đến, chúng ta huynh đệ thì không kiếm nổi. Nên ta Hạnh Hoàng Đường phát tài, đụng phải như thế cửa đường, có thể cùng Lưu trưởng môn kéo chút giao tình, chuyến này nhưng phải nắm chắc tốt. Đây chính là Trần Trần chủ khí vận. Đúng thế, đến, chúng ta kính Trần Trần chủ một chén. Hậy vào chư vị huynh đệ, đến, uống hết. Bên này ăn uống đồng thời, Lưu Tiểu Lâu cũng tại cùng Chu Tuấn uống rượu, Đàm gia lão gia tử ngồi cùng. Lưu Tiểu Lâu cũng đem đại khái tiến triển báo cho Chu Tuấn, làm nhưng, trong đó liên quan đến Trần Trần chủ bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia thì chưa nói, tóm lại hiện tại vụ án có manh mối chẳng mấy chốc sẽ sáng tỏ, nghe được Chu Tuấn giải sầu không thôi, nói, còn phải là Lưu trưởng môn ra mặt, bài giáo đám này dã tu mới bằng lòng tận tâm làm việc, chúng ta lại thế nào nhiều lần ra lệnh, bọn hắn cũng sẽ chỉ lá mặt lá trái, đến Lưu trưởng môn nơi này, cục diện thì hoàn toàn khác biệt. Lưu Tiểu Lâu nói, cũng không tốt quá mức trách móc nặng nề, rốt cuộc năm ngoái lúc ngay cả các ngươi đều không có nghĩ đến Triệu trưởng lao sẽ như vậy để bụng, năm khối linh thạch chuyện ai cũng không có để ở trong lòng. Lần này ta cùng bọn hắn nói chuyện, là ngươi Chu Tuần Phong xuất mã, tự mình trấn thủ nơi đây, bọn hắn cũng luống cuống, lúc này mới liều mạng tra ra chút ít mặt mày tới. Chu Tuấn hỏi, còn cần ta làm cái gì sao? Lưu Tiểu Lâu suy nghĩ một lúc, nói, Đức Kháng Đại Sơn có phiến đào hoa lâm, lúc đầy tháng có đào hoa trướng tràn đầy, ta đã từng thu lấy qua một ít, luyện vào trận pháp hiệu quả về sau quả rất tốt, không biết Chu Minh cảm thấy hứng thú phải không? Chu Tuấn lập tức rung động, quả nhiên là đào hoa trướng. Đàm lao ra tử ở bên chứng thực, kia chướng khí lợi hại, lao đầu ta gặp được một lần, kém chút không có chịu được. Chu Tuấn nói, vậy bên này vụ án? Lưu Tiểu Lâu nói, tiền kỳ đều là việc nhỏ, ta chầm chầm vào là được, có kết quả, lại hướng Chu Minh bẩm báo, do Chu Minh định đoạt. Như vậy, lao ra tử, vậy liền làm phiền ngươi ngày mai đi cùng Chu Tuấn phóng lên núi. Đàm lao ra tử đáp ứng nói, có Chu Tuấn phóng tại, lao đầu ta cũng có thể tăng thượng một hồ lô hoa đảo tra xét, ha ha. Chương 438, đầu voi đuôi chuột. Chương 438, đầu voi đuôi chuột. Vạn Kiếm Tân không có 2 ngày thì đuổi tới Đàm Gia Trang, hướng Lưu Tiểu Lâu bẩm báo tra án kết quả. Trên thực tế, hắn tiếp vào Đàm thất trưởng mang tới mệnh lệnh sau liền bắt đầu tra xét, ban đầu mấy ngày là không có đầu mối, mãi đến khi Đàm tam trưởng lại mang đến thỏi vàng dòng về sau, mới rất nhanh lấy được đột phá. Phòng khách bên trên, Vạn Kiếm Tân một năm một mười nói, làm sơ đám kia thỏi vàng dòng, tại hạ cho trong trại đầu mục cắt phát 5 cái, tổng cộng phát ra ngoài 80 cái, còn lại còn đang ở ta chỗ này giữ lại, chuẩn bị trại bất cứ tình huống nào. Tại hạ lần lượt nghiêm thẩm qua, đến hôm nay, dùng ra đi nguyên bảo tổng 23, liên quan đến 9 người, trong đó 22 nguyên bảo chỗ, cũng tra ra, hẳn là không có vấn đề, chỉ có một chỗ khả nghi, tại hạ lập tức tới báo biết Lưu trưởng môn. Hắn tay lấy ra tờ đơn, hiện lên cho Lưu Tiểu Lâu, phía trên kỹ càng giản ra nhìn từng cái nguyên bảo chỗ, tỉ như nào đó đại khái một lúc nào đó cầm lấy đi mua cái gì, đại đa số đều là loại này mua sắm đồ vật, cũng có mấy cái là cầm lấy đi cược, bại bởi ai cũng là có danh tiếng. Lưu trưởng môn mời xem cái cuối cùng, ta trong trại đầu mục Lâm Tam đao điểm một nguyên bảo cho Giang đại đầu. Giang đại đầu là dưới trướng hắn một huynh đệ, đánh trận tới không muốn sống, ban đầu ở quán Giang lúc thì nhiều lần xông vào đằng trước. Ta có ấn tượng, mặt đen đầu lớn ra hoa kia, tựa như là luyện khí tầng 3 đúng không? Chính là hắn. Ngươi này tờ đơn tự biết. Mất tích. Có chuyện gì vậy? Năm ngoái quán Giang chiến dịch về sau, ta cho trong trại các huynh đệ nghỉ 1-2 tháng, Giang đại đầu làm lúc trở về một chuyến lao đầu sơn Giang thôn, đó là hắn quê quán, sau đó liền không có quay về. 2 tháng về sau, Lâm Tam Đao phái người đi Giang thôn tìm hắn, người trong thôn nói hắn đi rồi, tại một buổi sáng sớm trời mới vừa tờ mở sáng lúc, đi theo một kẻ có tiền thương nhân đi rồi, nhìn qua đi được vô cùng gấp rút, đi làm nhà khác cung phụ. Sẽ không, Lâm Tam Đao nói, Giang đại đầu cùng hắn vô cùng sát, sinh tử huynh đệ, tuyệt sẽ không vì làm cái gì cung phụ rời khỏi trại, cho dù muốn đi, thì tất nhiên sẽ quay về tìm hắn, kéo hắn cùng một chỗ đi. Cho nên Lâm Tam Đao tìm Giang đại đầu một năm, đến bây giờ đều không có tìm thấy. Cái đó thương nhân là ai? Không biết, cha không được, chỉ biết là hắn phải cùng Giang đại đầu tương đối quen thuộc, đây là làm sơ Lâm Tam Đao tìm người lúc, mọi người trong thôn miêu tả, nhường họa sĩ vẽ nhân ảnh. Chân dung trải qua một năm, không biết bị lật ra bao nhiêu hồi, đã nhăn nhăn nhúm nhúm ố vàng, lại giấy bên cạnh còn dậy rồi bạch mao. Chân dung trung nhân đầu đội nhìn Nhạc Du Quan, người mặc đen lụa cân vạt áo ngắn, quả nhiên là thương nhân hóa trang, chính là tướng mạo có chút mơ hồ, nhìn xem không rõ lắm. Bước đồ này, khó tìm. Lưu Tiểu Lâu cao mày nói, không có cách, trong thôn thì một lão nông cách thật xa thấy một mặt, năng lực chủ định kế sách tình trạng này đã rất tốt. Lâm Tam Đao nói thế nào? Hắn nói hơn phân nửa là bị giết hại, vẫn muốn báo thù, chỉ là không biết bức tranh người này là ai. Lão bạn khổ cực, còn chưa dùng cơm a. Ba trưởng, thất trưởng, các ngươi cho thu xếp một chút đồ ăn, cho ta này hảo huynh đệ lấp lấp bao tử. Lão bạn, ta trước không bồi ngươi, ta phải cùng Thanh Ngọc Tông người đem sự việc nói rõ ràng. Lưu trưởng môn ngài bận rộn, ta cùng bị này. Ba trưởng huynh, còn có thất trưởng lão đệ thân cận hơn một chút. Ba trưởng huynh, cửu ngưỡng đại danh a, ha ha. Lưu Tiểu Lâu chuyển tới hậu viện đi gặp Chu Tuấn, Chu Tuấn ngồi xổm ở trong viện, đang cùng Đàm lao ra tử thu thập một ít khí cụ, bình bình lọ lọ bày đầy đất. Thấy vậy Lưu Tiểu Lâu tràn đầy hoan hỉ chào hỏi, lâu nhỏ đến, lần này cùng Đàm lao ra tử thu hoạch không ít. Đức Kháng Đại Sơn thực sự là bảo địa a, không chỉ có là đào hoa trướng, chúng ta còn tìm đến hoàng mao trướng, độc dẫn trướng, cúc hoa trướng, hoàng phong trướng, đang dùng dương ngọ khí chiếu phơi. Những thứ này trướng khí có thể lộn xộn đến một chỗ, luyện chế ngũ độc mê điên trướng. Lâu nhỏ ngươi có muốn hay không thì lấy một ít, ta chỗ này có nhiều. Lưu Tiểu Lâu gật đầu một cái, cười nói, vậy thì cảm ơn Chu Minh. Sau đó lại nói, vụ án có chút mặt mày. Đây là đại sự, Chu Tuấn phóng bình bình lọ lọ, đứng dậy hỏi, cái gì mặt mày? Lưu Tiểu Lâu đem Vạn Kiếm Tân tra được sự việc nói chuyện, đem bức họa kia tượng đưa tới, nói, trực giác của chúng ta, cái đó nguyên bảo vô cùng có khả năng chính là Giang đại đầu trong tay cái này, hiện tại muốn truy tra người này, chỉ là thời gian quá lâu, tra ra chỉ sợ rất khó. Hắn bên này nói xong, Chu Tuấn bên ấy chầm chậm vào chân dung nhìn xem, đồng dạng là nhíu chặt lông mày, cái này chân dung không nhìn rõ người. Thái mơ hồ. Lưu Tiểu Lâu giải thích, hai người là sáng sớm ra môn, trong làng chỉ có một lão nhân xa xa thấy vậy, Vạn Kiếm Tân bọn hắn làm lúc đem tất cả Giang thôn cũng nghe ngóng một lần, lại không ai thấy qua. Chu Tuấn trong miệng lẩm bẩm nói, Giang thôn? Cái gì thôn? Lưu Tiểu Lâu nói là lao đầu sơn một thôn, trong thôn đều là họ Giang. Chu Tuấn mặt mày giật mình, xung. Sau đó thì ngây dại. Lưu Tiểu Lâu ý thức được không thích hợp, muốn hỏi cái gì, lại sợ quấy rầy đến hắn, rốt cục vẫn là không hỏi ra đây, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Đàm lao gia tử cũng là lao giang hồ, đồng dạng ý thức được không thích hợp, sau đó hướng Lưu Tiểu Lâu làm thủ thế, thấy vậy Lưu Tiểu Lâu gật đầu, liền chính mình hướng bên ngoài viện lặng yên rời đi. Chợt nghe Chu Tuấn nặng nề thở hổn hển câu chửi thề, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bức họa kia, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Lưu Tiểu Lâu dường như mơ hồ gặp hắn không dừng lại gật đầu, nhưng lại hình như không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Sau đó, Chu Tuấn đem chân dung thu vào trong lòng, hướng Lưu Tiểu Lâu nói, "Lâu nhỏ, việc này không muốn trước bất kỳ ai đề cập, còn có Vạn Kiếm Tân cùng Trần Hậu." Gặp hắn trầm ngâm không có nói hết lời, Lưu Tiểu Lâu lập tức nói, "Bọn hắn biết đến chút đồ vật kia, không có ý nghĩa, ta không để cho bọn hắn qua lại gặp mặt, bọn hắn cái gì cũng không rõ ràng, người nhà họ Đàm càng là như vậy, ngươi yên tâm. Bao gồm ta đoán ngươi có thể nghĩ tới điều gì, nhưng ta không biết ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì, cho nên cũng không thể coi là người biết chuyện. Với lại ta cam đoan với ngươi, miệng của chúng ta nhất định vô cùng nghiêm, tuyệt không vấn đề." Chu Tuấn chậm rãi gật đầu một cái, nói, "Rất tốt, vất vả lầu nhỏ, chỉ là chuyện này chỉ sợ không cách nào cho lầu nhỏ ghi công." ta phải mau mau chạy trở về, thì không cùng ngươi khách sáo, chúng ta quay đầu lại tự. Lưu Tiểu Lâu chắp tay, quay lại tụ. Hạt dự, Chu Minh, những thứ này trường khí. Chu Tuấn chuyển về ống tay áo một vòng, đem bình bình lọ lọ thu, lần nữa hướng Lưu Tiểu Lâu chắp tay, phi thân mà ra, ngay cả môn cũng không đi, lướt qua nóc nhà, trực tiếp hướng về đông bắc phương hướng đi vội mà đi. Lưu Tiểu Lâu cũng thở dài một hơi, lắc đầu thầm nghĩ, giúp đỡ còn giúp xảy ra nguy hiểm đến, đây đều là cái gì phá sự. Vụ án này thì tra được thực sự là đầu voi đuôi chuột, không hiểu ra sao. Hắn đem Trần Hậu cùng Vạn Kiếm Tân chia ra gọi vào trước mặt, hướng bọn hắn tỏ vẻ, sự việc dừng ở đây, tuyệt đối không thể hướng ra phía ngoài thổ lộ nửa phần. Hai người nhìn hắn nghiêm túc như thế, cũng nghiêm nghị đáp ứng. Chu Tuấn không thưởng thức công, Lưu Tiểu Lâu không thể không thưởng thức, lấy ra 5 khối linh thạch, 200 lượng bạc đến khen người. Vạn Kiếm Tân 10 phần tự nhiên thu, tỏ vẻ trưởng môn ban tặng, không dám không thu. Trần Hậu lại từ chối, hắn muốn không phải cái này, mà là một cơ hội, lần sau lại phóng anh hùng tiếp. Đều nói là khách khanh lệnh bài, quyền khách khanh. Đúng, lần sau Tam Huyền môn lại ủy quyền khách khanh lệnh bài, hy vọng trưởng môn có thể vì ta Hạnh Hoàng Đường lưu lại một khối, Hạnh Hoàng Đường 300 huynh đệ, tất không cho Lưu trưởng môn thất vọng. Lời giống vậy, đồng dạng ban cho Đàm gia đồng dạng thu, là tông môn phụ thuộc, bọn hắn cần tông môn trợ cấp cùng ban thưởng, bằng không lại thế nào có thể là tông môn bán mạng. Về đến Ô Long Sơn, Lưu phu nhân, Chu Thất Đường, Đàm Bát trưởng đều đang bận rộn, nhận lấy từng cái mời, tham gia nhìn khắp nơi thịnh hội, đây là Tam Huyền môn bị Trương Long phái các tông chính thức tán thành, lại được thừa nhận là cường tông chỗ cần phải trải qua một bước, sống qua một đoạn này bận rộn, cuộc sống của mọi người mới biết buông lỏng, ngay cả Chu Đồng cũng đi tham gia 2 lần tông môn giữa những người tuổi trẻ tụ hội. Chỉ có Phương bất ngại trốn đi thanh tịnh, tham gia qua 2 lần sau đó liền cũng không tiếp tục rời núi, thân làm kiếm tu, có đôi khi chính là có dạng này ưu thế, bọn hắn có thể rất có phấn khích từ chối rơi tất cả hoạt động mà không cần suy xét tìm tử. Đến cuối tháng 4 lúc, Nhất Báo Nhất Hạc vẫn tại Tam Huyền môn điên được quên cả trời đất, chẳng qua rút bị điên phạm vì theo cản trúc lĩnh lan tràn tới cả tòa Ô Long Sơn, nhường Lưu Tiểu Lâu không thể không trịnh trọng suy xét, có phải hay không cái kia tiễn Nhất Báo Nhất Hạc về nhà. Đúng lúc này, hắn đột nhiên tiếp vào một tấm kỳ quái bái thiếp, chương 439, Triệu Tam chương 439, Triệu Tam sở dĩ nói tấm này bái thiếp kỳ lạ, là bởi vì nó là trống không, phía trên không hề có một chữ, chỉ có một cực kỳ đơn giản ký hiệu. Siêu siêu mèo mèo, tượng mấy cây chặt cây. Mà bái thiếp chất liệu thì hết sức bình thường, xem xét chính là đi đầy đường đều có thể mua được trang giấy cắt may mà thành. Hắn không muốn lên núi, nói là mời ngài xuống núi gặp nhau, làm lúc đệ tử đang muốn từ chối, hắn lộ một tay phi xin công phu, là vị trúc cơ cao nhân, cho nên đệ tử đành phải lên núi bẩm báo. Trường môn người xem nên xử trí như thế nào? Trước kia chưa từng thấy. Bộ dáng gì? Hoàng Dương nữ suy nghĩ một lúc, nói, khó mà nói, 30-40 tuổi, nam, nhìn không xịu không tuấn, không mập không ốm, không cao không thấp. Một bên nói một bên lắc đầu. Đệ tử còn nhớ có chút mơ hồ, lại xuống núi xem xét. Lưu Tiểu Lâu trầm ngâm nói, như thế nói đến, ngược lại là phải xem thử xem. Tới sơn môn dưới, đã thấy không đến người, Hoàng Dương nữ nhìn chung quanh nói, mới vừa rồi còn ở đây, đệ tử nhường hắn chờ đợi. Lưu Tiểu Lâu phân phó, ngươi về trước đi nấu cơm, ta ở chỗ này chờ một chút. Hoàng Dương nữ nhu thuận ứng, chạy về trên núi. Lưu Tiểu Lâu hướng về bên trái đi vòng quanh núi, đến một mảnh trong rừng lúc, nói, đạo hữu được rồi, ra đây gặp nhau đi. Nơi này vẫn tại hộ sơn đại trận phạm vi cảm ứng trong, có cái gì nguy hiểm có thể ngay lập tức tránh về trong đại trận đi, cho nên Lưu Tiểu Lâu tỏ vẻ nghiêm nghị không sợ. Quả thấy phía trước tràn qua đến một mảnh sương mù mỏng, trong sương mù hiện hóa ra một thân ảnh, do hư mà thật, dần dần rõ ràng. Cũng đúng thế thật một loại đột pháp, thuộc về hiếm thấy yên vụ đột pháp một trong, cụ thể là loại nào, Lưu Tiểu Lâu cũng không rõ ràng. Nhưng một biết cái này chủng đột pháp tu sĩ, địa vị khẳng định không nhỏ. Người kia theo trong sương khói đi ra, Lưu Tiểu Lâu quan sát tỉ mỉ, lại không cách nào hình dung, thật sự là bình thường đến cực hạn, không hề đặc điểm có thể nói. Quả nhiên như Hoàng Dương nữ nói, không cách nào hình dung hắn như thế nào đi nữa, chỉ có thể dùng không thế nào để diễn tả. Là đạo hưu bái ta sơn môn, gặp qua Lưu trưởng môn, chính là tại hạ bái sơn. Dám mời đạo hưu ban tên, không biết cần làm chuyện gì. Vì sao muốn ở chỗ này gặp nhau? Tại hạ họ Triệu, Lưu trưởng môn có thể gọi tại hạ Triệu Tam. Lưu trưởng môn vui lòng xuống núi tới gặp, chắc là nhớ ra cái đó đánh dấu đi. Đây là chắc đây, hay là sử hiệu? Ha ha, là tại hạ họa nghệ không tinh, đương nhiên là sử hiệu. Cho nên Lưu trưởng môn hẳn phải biết tại hạ là tại sao đến. Vài ngày trước vụ án kia, chờ một chút, ngươi cùng Thanh Ngọc Tông Triệu trưởng lão. Lưu trưởng môn, tại hạ cho rằng hay là chuyên chú vào vụ án này cho thỏa đáng, Lưu trưởng môn nghĩ sao? Vậy ngươi nói. Vài ngày trước vụ án kia, Lưu trưởng môn phi tâm, bởi vì Lưu trưởng môn nguyên cớ, chúng ta cuối cùng tra được yếu hại Lục Lang người. Cái nào Lục Lang? Triệu sĩ cấp, Triệu Lục Lang. Ngươi là Triệu Tam, ngươi là hắn huynh trưởng. Lưu trưởng môn, ta là Triệu Tam, không phải Triệu Tam Lang, cho nên không phải Lục Lang huynh trưởng. Được rồi, ngươi nói tiếp. Triệu Tam dừng một chút, từ trong ngực lấy ra một đồ vật, đưa qua. Cái này đồ vật là viên hắc thiết giống nhau phương bài, phía trên điêu khắc nhìn một chuỗi phù văn, nhìn qua vô cùng cổ lão. Lưu Tiểu Lâu nhìn tới nhìn lui, luôn cảm thấy phù văn này rất có môn đạo, hẳn không phải là trận phù, cũng không giống khí phù, cũng không biết rốt cục là cái gì đông tây. Là cái này đổi Lục Lang 5 khối linh thạch cái đó đồ vật. Triệu Tam đạo Lưu Tiểu Lâu giật mình, không thể nào. Triệu Tam xác nhận nói, chính là cái vật này. Cho nên Lưu trưởng môn hiện tại hiểu rõ, Lục Lang không phải người ngu, hoa 5 khối linh thạch mua được vật này, cũng không phải là đơn giản bị người vì dạ làm thật, hoặc là dựa theo trên giang hồ ngôn ngữ trong nghề bị giết dê cổ. Vật này tuyệt đối không chỉ 5 khối linh thạch. Lưu Tiểu Lâu hỏi, đến tột cùng là cái gì? Triệu Tam nói, nếu như chúng ta đem cái này phù văn đơn độc thác xuống đến, chính là cái này dáng vẻ. Hắn lại tay lấy ra giấy, trên giấy là đã thác ấn xuống tới phù văn. Lưu Tiểu Lâu nhận lấy cẩn thận xem xét. Triệu Tam nói, Lưu trưởng môn, nếu chuyển một chút. Lưu Tiểu Lâu chuyển tới mặt trái, xuyên thấu qua chỉ riêng đi xem, vẫn là không có nhìn ra môn đạo. Triệu Tam nhắc nhở, chuyển từng chút một là được, không muốn hoàn toàn lật qua, thì lật một góc. Lưu Tiểu Lâu dựa theo lối nói của hắn, chỉ chuyển một chút góc độ, nhìn như vậy ra ngoài, phù văn là nghiêng, sau đó tâm hắn tiếp theo động, đem tiểu này giấy theo cạnh góc thượng bắt đầu thận trọng lột lên, cuối cùng lột thành hai tấm, mỗi một tấm cũng có một dạng này phù văn, chẳng qua là tương đối, cái này dường như đem một gấp lại chữ lại lần nữa mở ra, cái này phù văn khôi phục nguyên trạng. Lưu Tiểu Lâu lập tức nói, đây là một trận phù, nhưng ta từ trước đến giờ chưa từng thấy, là thượng cổ trận phù. Triệu Tam nói, có thể nói là thượng cổ trận phù, lại là một thượng cổ truyền xuống tới yếm thắng trận phù. Yếm thắng trận phù, Lưu Tiểu Lâu chỉ nghe đã từng nói, lại không gặp qua, bởi vì này đồ chơi trong trận pháp sư là ngầm thừa nhận không thể đi dính. Ai dính người đó là trận pháp sư bên trong ma đầu, người người có thể chu diệt. Nói trắng ra, chính là cái dùng để phía sau nguyền rủa người âm hiểm đồ chơi, nhưng nó không phải để người thể cốt xảy ra vấn đề, cũng sẽ không nhắm thẳng vào tu hành, tỉ như để người tẩu hỏa nhập ma, hắn tổn hại là khí vận, là âm đức, là thiên đạo, bị thứ này chọc, ngươi sẽ cảm thấy chính mình làm gì cũng không thuận, làm cái gì cũng xui xẻo. Tu hành tu hành, tu chính là thiên đạo, cùng thiên đạo tranh nhất tuyến cơ hội, cái gì cũng không may, còn thế nào tranh? Lưu Tiểu Lâu tò mò nhìn cái này trận phù, hỏi, ai muốn hại Triệu Lục Lang? Triệu Tam nói, chúng ta không sai biệt lắm đã xác nhận, nhưng còn không thể xác nhận, vì không có chứng minh thực tế. Lưu Tiểu Lâu nói, các ngươi thế nhưng Thanh Ngọc Tông à, là Triệu trưởng lão à, loại chuyện này còn cần chứng minh thực tế sao? Biết là ai làm, bắt tới dùng hình không phải tốt. Các ngươi không thể nào hỏi không ra tới. Thấy Triệu Tam không nói lời nào, Lưu Tiểu Lâu nháy nháy mắt, thoáng qua tỉnh ngộ, không thể nào, các ngươi Thanh Ngọc Tông. Hắn trong lúc nhất thời lưng phát lạnh, cũng không dám nói, cùng Triệu Tam mắt lớn trừng mắt nhỏ, qua lại trừng hồi lâu, cuối cùng bất lực nói, ta có thể hay không làm không biết. Triệu Tam lắc đầu, ngươi đã hiểu rõ. Lưu Tiểu Lâu hết sức vấn hồi, ta hoàn toàn có thể coi như không biết, miệng của ta luôn luôn vô cùng nghiêm, điểm này là công nhận. Triệu Tam nói, chúng ta hiểu rõ ngươi miệng vô cùng nghiêm, cho nên mới tìm ngươi. Lưu Tiểu Lâu bi thương nói, tại sao muốn đem ta cuốn vào đâu? Triệu Tam nói, vụ án bản thân liền là Lưu trưởng môn giúp đỡ điều tra ra, Lưu trưởng môn nhất là hiểu rõ tiền căn hậu quả, không tìm Lưu trưởng môn còn có thể tìm ai? Lưu Tiểu Lâu đầu óc xoay nhanh, đang suy nghĩ muốn hay không đem sự việc đẩy lên Chu Tuấn trên đầu, lại nghe Triệu Tam lại bổ sung, Lưu trưởng môn, thành thật mà nói, chuyện này chúng ta không tiện tìm trong tông môn người. Lưu trưởng môn ngược lại là chúng ta người tín nhiệm nhất. Có đôi khi, được tín nhiệm hậu quả chính là xui xẻo như vậy. Hắn lẩm bẩm một câu, ta Tam Huyền môn cũng là Thanh Ngọc tông phụ thuộc a, ta cũng vậy trong tông môn người. Nhưng những lời này không còn nghi ngờ gì nữa, không có hiệu quả gì, Triệu Tam trực tiếp xem nhẹ đi qua, tựa như không có nghe được, do đó, chúng ta muốn mời Lưu trưởng môn tiếp tục tra được. Chúng ta đề nghị, Lưu trưởng môn có thể đi một chuyến trấn Minh Nguyệt, theo trên người một người tiếp tục tra được. Ai? Hắn. Triệu Tam lại lấy ra một bức họa, lúc này lấy ra chân dung lại là Lưu Tiểu Lâu quen thuộc. Bởi vì này bức chân dung đúng là hắn tự mình tra được, do bạn kiếm tân nhường trong thôn lão nhân xác nhận nhìn vẽ ra người tới tượng, chân dung trung nhân đầu đội nhìn nhạc du quan, người mặc đen lụa cân vạt áo ngắn, một bức thương nhân hoa trang, tướng mạo thái mơ hồ, nhìn xem không rõ lắm. Các ngươi hiểu rõ người này là ai? Không nói cho ta, ta là không cách nào tra, hắn này người mặc đệ kèn định xử lý xong, tuyệt không có khả năng lại mặc quay về, chiếu vào chân dung là không cách nào tìm. Lưu Tiểu Lâu nhớ ra làm nhật vòng quanh chân dung đội vàng rời đi Chu Tuấn. Hắn gọi giả hoài, nhưng hắn nguyên lai không tính giả, họ Giang, bởi vì tu hành thiên phú không tồi, bị giả thị thu nhận, sau sửa họ ném tông, bái đã chết giả hòa vi phụ. Cha hắn giả hòa không có gì có thể nói, nhưng hắn mấy năm này là ló đầu ra đến, bây giờ thành trấn Minh Nguyệt giả thị nhân vật trọng yếu, giả thị có thể làm chủ hai người, một cái là đại bá của hắn, một cái khác chính là hắn. Tu vi gì? Tu vi không cần suy xét, giả thị là tiểu tông, không có một cái nào trúc cơ. Giả thị cùng Thanh Ngọc Tông không có trực tiếp quan hệ, không phải tông môn phụ thuộc, bọn hắn phụ thuộc là bút giá sơ trang. Nha. Do đó, cầm tới người sau, ép hỏi ra sau lưng hắn sai sự. Năng lực sát sao? Nếu chứng cứ xác thực, ngươi có thể sát, nhưng ta đề nghị không nên giết, bởi vì hắn bản thân chính là cái rất tốt bằng chứng. Được rồi. Còn có một chút, Lưu trưởng môn hiểu rõ tại sao phải đi kiểm tra vụ án này sao? A a, ngươi không phải Thanh Ngọc Tông tuần phóng chấp sự, tại sao phải đi kiểm tra vụ án này? Đúng a, còn xin đạo hữu chỉ rõ. Là bởi vì Lưu trưởng môn phải tra ra mất tích Giang đại đầu tung tích. Giang đại đầu? Ta tại sao muốn kiểm tra hắn? Tung tích? Bởi vì hắn là giới thủ trại người, mà trại chủ bạn kiếm tân không tra được, cho nên chỉ có thể ngươi đi kiểm tra. Giới thủ trại cùng ta. Giới thủ trại là Tam Huyền môn phụ thuộc tông môn, tiểu tông có việc, chủ gia nên ra mặt. Có thể giới thủ trại cũng không phải ta. Không hề nghi ngờ, nó là Tam Huyền môn phụ thuộc, cho dù trước kia không phải, từ hôm nay trở đi, nó chính là. Sau đó Lưu trưởng môn là có thể thượng quân sơn đánh chống Tây Ban. Nói với ai? Muốn kiện ai thì nói với ai. Chương 440, tiếp nhận chương 440, tiếp nhận vụ án này, cuối cùng chuyển đến Lưu Tiểu Lâu trên đầu, dựa theo Triệu Tam lời giải thích, tiểu tông gặp nạn, chủ gia nên ra mặt, cho nên Lưu Tiểu Lâu trước được đi một chuyến giới thủ trại, đem phụ thuộc chuyện đã định tiếp theo. Theo Ô Long Sơn xuôi nam hơn 300 dặm, một đường đi vào Đức Háng Đại Sơn, tại vượt qua Đức Kháng Đại Sơn sau đó hướng tây nam mà đi 200 dặm, đến Tam Sơn địa giới, lại từ Tam Sơn địa giới hướng đông đi về phía nam 160 dặm, liền đi tới một mảnh dãy núi vây quanh thôn xóm, là cái này giới thủ trại. Nguyên bản nơi này không có thôn trại, 10 năm trước Vạn Kiếm Tân đến rồi về sau, bằng vào hắn ở đây trên giang hồ thanh danh, đông đảo giã tu cùng giang hồ võ sư tới trước tìm nơi nương tựa, có chút là mang nhà mang người mà đến, có chút đã tới về sau thành gia lập nghiệp, thì dần dần hội tụ thành thôn trại. Trước hôm nay, giới thủ trại không có hộ khái niệm, Lưu Tiểu Lâu đến sau đó liền có, bởi vì hắn là một fan kiểm kê. Trại góc đông nam có tọa cao 3 thước đài đất, Lưu Tiểu Lâu đứng ở trên đài đất, kiểm điểm dưới đài muôn hình muôn vẻ đám người, tại một mảnh kêu loạn ồn ào sau đó, cuối cùng kiểm nghiệm hiểu rõ. Trong trại huynh đệ 123 tên, chính là 123 hộ, tổng cộng 328 người. Kiểm kê hoàn tất, Vạn Kiếm Tân bắt đầu kích động mê hoặc, dùng kích tình bốn phía giọng nói trưng cầu các huynh đệ ý kiến, mời mọi người chính là hay không gia nhập Tam Huyền môn tỏ thái độ. Lưu Tiểu Lâu năm ngoái dẫn đầu bọn hắn nam chính lúc, phía dưới đám người này đại bộ phận đều đi theo tiến về, lấy được chưa từng có thành công, nhà ai không có phân đến bằng bạc. Những kia có tu vi trong người đầu mục, nhiều thì 2-3 viên linh thạch, ít thì 1-2 khối, cái nào không có phân đến linh thạch. Cũng hưởng qua ngon ngọt, đương nhiên là nhảy cẫng hoan hô, đồng ý tại Tam Huyền môn tông phái sổ ghi chép thượng ký tên họ sau đó, giới thủ trại chính thức đã trở thành Tam Huyền môn phụ thuộc tông môn. Tại một đám hoạch tâm huynh đệ quay chung quanh bên trong, Lưu Tiểu Lâu hướng Vạn Kiếm Tân bằng giao, nhớ kỹ, các ngươi là từ năm ngoái theo ta Nam Trinh lúc thì phụ thuộc, thời gian không nên lầm. Trưởng môn lời nói rất đúng, chính là năm ngoái, đây đảm ra trang sớm. Ách, về trợ cấp, các ngươi giới thủ trại không ít người, có tu hành trong người 36 người. Chính là, chúng ta bên này danh xưng Tam Thập Lục Thiên Cương Tinh, còn lại võ sư thì bình 72 cái ra đây, gọi là Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh, có khác 15 lực sĩ. Được rồi được rồi được rồi, lão vạn, là như thế này, ta tông môn không phải đại tông môn, không giàu có. Đến nay Ô Long Sơn bên trong là cái bộ rắn gì, ngươi cũng không phải không rõ ràng, ngoài ra mấy nhà phụ thuộc thực lực làm sao, ngươi cũng không phải không hiểu rõ. Lúc trước tại quán giang lúc, ngươi liền muốn đi bảo, ta vì sao không có đáp ứng, cũng là bởi vì tông môn nhỏ yếu, phủ khố cằn cỗi. Trường môn, tiểu nhân còn nhớ, ngài làm lúc nói rất đúng sợ cây to đón gió, sáu tông không vui. Ngươi là ai? Trường môn, khuyên giới thiệu, là cái này Lâm Tam Đao, sao bác đầu tinh trong xếp hạng thứ 6, tu vi đã tới luyện khí 7 tầng, là trong trại của cán. A, ngươi chính là Lâm Tam Đao. Vâng vâng vâng, chính là tiểu nhân. Ba Đao, ngay trước Lưu trưởng môn mặt ta phải nói một chút người, về sau chúng ta chính là danh môn chính đạo, không thể lại đem quá khứ giang hồ giặc cướp những kia thói xấu mang vào, mọi thứ phải có quy củ, tỉ như Lưu trưởng môn không hỏi đến ngươi, ngươi có thể tùy ý xen vào sao? Ca ca, tiểu đệ chính là nhớ tới. Nghĩ cũng không được. Mặc kệ ngươi nhớ ra cái gì, cho dù có lại khẩn cấp chuyện, đều muốn trước bẩm báo, được trưởng môn cho phép lại nói, minh bạch chưa? Hiểu rõ ca ca. Tốt tốt, những quy củ này, lão vạn ngươi quay đầu lại dạy bảo bọn hắn. Chúng ta nói tiếp đi. Làm lúc không có nhận nạp các ngươi, một thì lo lắng cây to đón gió, sáu tông không vui, thứ hai tông môn nhỏ yếu, phủ khố cằn cỗi, nếu như không phải vì tìm kiếm các ngươi trong trại mất tích giang đại đầu, hay Lâm Tam Đao, đó là ngươi sinh tử huynh đệ. Đúng, trưởng môn nhân nghĩa, nếu có thể tìm thấy đại đầu, tiểu nhân cái mạng này chính là trưởng môn ra lệnh một tiếng, không quan tâm chuyện gì, tiểu nhân từ từ nhắm hai mắt liền hướng sông lên. Ừm, tóm lại vì danh chính ngôn thuận đi, lần này thì tiếp nhận các ngươi. Nhưng vẫn là mới vừa nói, tông môn phủ khố cằn cỗi, như ngươi giới thủ trại dạng này lại tông, số 36 tu hành huynh đệ, tông môn nuôi không nổi, làm sao bây giờ? Chỉ có thể đánh gãy, hết thảy cùng tam thế gia cung cấp, hàng năm 24 viên linh thạch, điểm này hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Thật, thật sự có trợ cấp. Ta nói sớm có, các ngươi còn không tin, ha ha. Nương đấy, cuối cùng thành danh môn chính phái, ta cũng là danh môn xuất thân. Em bé ha 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 ha, hoa mẹ hắn, nhà ta hải tử về sau không phải giã tu, là danh môn con cháu, em bé ha 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 ha. Vạn Kiếm Tân hai tay để ép, đem một đám hoạch tâm nghị luận ngăn chặn, hớn hở nói, không ít, thật không ít, trưởng môn yên tâm, sau này trưởng môn chỉ đâu. Chúng ta tuyệt đối đánh chỗ nào, không có chạy. Lưu Tiểu Lâu nói, còn có một cọc, tất nhiên phụ thuộc tông môn, sau này mỗi 3 năm tuyển chọn đệ tử nhập môn, các người muốn đem có thiên phú hải tử lưu tốt, không nên bị ngoại nhân đoạt. Nói đến, tháng trước Ngũ Phúc Trang đoạt ba chúng ta huyền môn 2 tên đệ tử, chúng ta bất đắc dĩ tìm tới cửa, chặn lại bọn hắn một đêm, cuối cùng bọn hắn bồi thường ta tam huyền môn một thôn. Chuyện này nói đến hay là chúng ta bị thua thiệt, các người muốn rút kinh nghiệm. Một đám hoạch tâm đệ tử nhìn nhau sững sờ, không biết nên làm sao mượn lời nói. Lưu Tiểu Lâu đem sự việc giao phó xong liền đi, hắn còn muốn nắm chặt thời gian đi tra án. Vạn Kiếm Tân dẫn mọi người cùng tiện ra trại, xoay đầu lại, mọi người nhất thời phát nổ, Ngũ Phúc Trang. Là Quế Đường Hoàng thị Ngũ Phúc Trang sao? Còn có thể có cái nào Ngũ Phúc Trang? Chính là năm ngoái phía Tây Thạch Môn trại cùng người đánh trận, lần kia tới cái đó Ngũ Phúc Trang người hoàng gia. Đúng, chính là cái đó hoàng gia, đối phương mời tới một người hoàng gia, trúc cơ, mới lộ diện một cái, Thạch Môn trại bên này thì loạn, trúc lão đại trở xuống 12 cái huynh đệ người người trọng thương, đây là người hoàng gia không có hạ ra tay ác độc. Vế đút vế đút, đây chính là Trương Long phái đỉnh tiêm thế gia, trong trang cao tù vô số kể. Cho nên bị ba chúng ta huyền môn chặn lại một đêm sao? Còn nhận lầm bồi thường. Phát phát, có thể đi ngang. Lưu Tiểu Lâu không biết giới thủ trại trong quần tình phân chấn, hắn chỉ lo đi đường, hướng về phương hướng chính đông tiến lên, đi ngang qua Quảng Giang, Đại Phong Sơn về sau, đều không có công phu vào xem xét. Hắn từ hạ Ô Long Sơn, liền mơ hồ cảm thấy chuyến này sẽ có tình huống gì, như là một khối đá đặt ở trên ngực. Tu hành đến trúc cơ sau đó, nhất là trúc cơ hậu kỳ, dần dần hội sinh ra một ít tiên nhân cảm ứng. Loại cảm ứng này nói dễ nghe một chút là huyền diệu, khó mà nói nghe, đó chính là không hiểu ra sao, vì không biết là tốt là xấu, cũng liền chưa nói tới Su Cát Tị Hùng, cho nên cảm ứng được, còn không bằng không có cảm ứng được. Chuyến này ngàn dặm, đến ngày thứ ba buổi chiều, cuối cùng hắn cũng tìm được cái này gọi là Trấn Minh Nguyệt chỗ. Nơi này đã bước vào Thanh Ngọc Tông trong phạm vi, cách Nhạc Dương Đông Nam 50 dặm không đến. Trấn Minh Nguyệt nhà giàu, không thể nghi ngờ là Thanh Ngọc Tông phụ thuộc thế gia Bút Giá Sơn Trang thiết gia, bọn hắn trưởng quản lấy Trấn Minh Nguyệt và phụ cận thôn xóm hơn 3000 hộ đinh khẩu, hơn 16000 người, mà giả thị thì là Trấn Minh Nguyệt hơn mấy nhà nhà giàu một trong, mặc dù không phải Thanh Ngọc Tông phụ thuộc tiểu tông, nhưng cũng coi như là Thanh Ngọc Tông nhất hệ, bọn hắn là tiết gia quan hệ thông gia. Trên thị trấn chỉ có 600-700 gia đình, một cái đường lớn, 6 đầu xóa đường phố, mà Bút Giá Sơn Trang lại không tại thị trấn bên trên, là tại thị trấn phía bắc thất, 8 dặm bên ngoài Bút Giá Sơn, cho nên vẫn là rất dễ dàng nhận ra tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã tìm được giả phụ chỗ, chiếm nửa cái xóa đường phố. Giả thị có tu sĩ 6 người, gia chủ Giả Văn là luyện khí viên mãn, mà xếp tại thứ hai chính là Lưu Tiểu Lâu muốn tìm Giả Hoài, luyện khí 10 tầng, sau đó là 4 hậu bối, theo luyện khí tầng 3 đến luyện khí 7 tầng không giống nhau. Nghe nói làm sơ Đông Trinh Kim Đỉnh sân lúc, Giả Văn thì đi theo, nhưng Lưu Tiểu Lâu thật là một chút ấn tượng không có. Vào trấn trên một chỗ quán rượu, tìm cái xó xỉnh ngồi, điểm rồi đổ nhắm rượu chậm rãi uống. Từ nơi này có thể nhìn thấy giả phủ chỗ xóa đầu phố, nhưng không cách nào phân biệt ra vào đầu này xóa đường phố người là ai, cho nên Lưu Tiểu Lâu cũng tại suy xét, có phải hay không trước tiên đem chủ quán kêu đến tra hỏi, hỏi rõ ràng Giả Hoài tướng mạo. Chính mình mặc dù mang theo chân dung, nhưng tướng mạo là mơ hồ, không cách nào phân biệt, năng lực phân biệt chỉ có kia thân y phục, mà Giả Hoài không còn nghi ngờ gì nữa không phải là cái kẻ ngu, tuyệt không có khả năng giữ lại kia thân y phục rêu rao khắp nơi. Còn có một loại cách chính là đợi đến buổi tối xông thẳng giả phủ, nhưng tiếng động sẽ không nhỏ, còn muốn suy xét giả phủ có phải mở ra hộ trang đại trận, phá trận cũng là vấn đề không nhỏ. Hắn cứ như vậy uống không có tư vị bình thường rượu, cẩn thận suy nghĩ. Suy nghĩ, cân nhắc nhìn xem. Quán rượu bên ngoài đi vào một người, sau khi đi vào liếc mắt Lưu Tiểu Lâu một chút, sau đó hướng chủ quán hô, "Vương Tam, nghị kỹ chưa?" Chủ quán chọn rèm ra đây, thân thể lập tức thấp nửa cái đầu, "Nha, lão gia sao lại tới đây, có việc nói một tiếng, tiểu nhân đi trong phủ hồi bẩm không phải tốt." Người kia trực tiếp vào trong đi vừa nói, "Ta vừa trở về, tiện đường chuyện, vào trong nói." Lưu Tiểu Lâu chuyển đầu, con mắt chăm chú đi theo người này vào cửa rèm, ngáy hồi lâu cũng không có phản ứng. Vừa mới tiến tới đây người, mang Nhạc Du Quan, khoác lên cân vạt lụa áo choàng ngắn, Lưu Tiểu Lâu nhịn không được đem chân dung lấy ra, triển khai lại nhìn, cợt mở nở giống nhau như lúc. Tại mặc giống nhau tình hình dưới, Lưu Tiểu Lâu đột nhiên cảm giác được trên bức họa tấm này mơ hồ mặt, dường như thì rõ ràng mấy phần. Cái này hẳn là Giả Hoài đi. Trấn Minh Nguyệt không phải là cũng thích mặc như vậy mang a? Nhưng mới rồi ngồi hồi lâu, thì chưa thấy một mặc như vậy mang a, ngươi nói ngươi là có nhiều thích này thân mũ áo, thế mà không nỡ lòng ném. Chương 441, Giả Hoài chương 441, Giả Hoài theo quán rượu đi ra về sau, trực tiếp thẳng hướng đối diện cửa ngõ đi đến, chuẩn bị vào ngõ hẻm hồi phủ. Ngay tại hắn bước vào cửa ngõ, cách cửa phủ còn có hơn 10 trượng xa lúc, nghe thấy đằng sau có người gọi hắn tên, Giả Hoài. Hắn quay người hồi nhìn xem, thấy một người đứng ở sau lưng, bị vợ nhìn lấy mình, thế là nghi ngờ nói, ngươi là? Người này đương nhiên chính là Lưu Tiểu Lâu, hắn lần nữa chứng thực, các hạ chính là Giả Hoài. Thằng như vậy hô tên họ, thật sự là vô cùng không lễ phép, Giả Hoài đè ép không vui, cao mày nói, mộ là Giả Hoài, ngươi là? Câu nói kế tiếp chưa nói xong, chợt thấy một cỗ không hiểu pháp lực xâm nhập mà tới, trong nháy mắt bao lại toàn thân tất cả kinh mạch, đem kinh mạch phong đến xít sao, tất cả thân thể cũng cứng ngắt lại, như là tượng bùn một hướng về trước người ngã xuống. Lưu Tiểu Lâu cầm nã một luyện khí hậu kỳ, bây giờ thực sự là không nên quá thoải mái. Đưa tay một khống, liền đem Giả Hoài thu hút trong lòng bàn tay, một tay bóp lấy cổ của hắn, hướng về ngõ nhỏ bên kia trong tường thì lật ra vào trong. Nhà này đồng dạng là hộ nhà có tiền, lại không phải giả thị dạng này tu hành thế gia, sân nhỏ không coi là quá lớn, ba tiếng tới đã, Lưu Tiểu Lâu nhảy vào lúc, một đứa bé con đang ở trong sân chơi bùn, nghi ngờ ngẩng đầu lên, Lưu Tiểu Lâu cởi lấy hướng hắn dựng thẳng ngón tay, tại bên miệng suýt một chút, ở chỗ nào hài tử ngây thơ gật đầu dưới, lần nữa vượt qua đầu tường. Liên tục vượt qua vài tòa tường viện, cứ như vậy lộn vòng vào một tòa không người sân nhỏ, có dại rậm rạp, mạng nhện lượn quanh lương, xem xét chính là lùi bại hoang phế hồi lâu. Chính là Lưu Tiểu Lâu trước đó điều nghiên địa hình lúc chọn chúng phù hợp sân nhỏ. Hắn thẳng đến chính phòng mà đi, đẩy ra đổ nửa bên cửa phòng, đi vào đen trong phòng, đem Giả Hoài ném xuống đất, rời cái ghế dựa ngồi ở bên cạnh hắn, đưa hắn á huyệt tấn mở. Giả Hoài ồ một tiếng, phun ra ngụm trọc khí, lớn tiếng thở dốc một lát, lại ho khan vài tiếng, thở dốc đã định, trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Lâu hỏi, các hạ người nào? Lưu Tiểu Lâu không nói lời nào, lấy ra chân dung, tiếp tục so với nhìn xem. Trên bức họa tướng mạo mặc dù là mơ hồ, nhưng này sợi nét mặt khí chất, nhường hắn càng xem càng là tán thưởng chân đừng nói, Lâm Tam Đao đưa tới họa sĩ là thật lợi hại, trước đó không cảm thấy, hiện tại càng phát ra cảm thấy vị họa sĩ kia là thật tốt, chỉ dựa vào một trong thôn lão đầu khẩu thuật, liền đem Giả Hoài nét mặt khí chất miêu tả cái ba phần tượng, cũng khó trách Chu Tuấn nhìn một chút có thể nhận ra người đến, cũng không phải là chỉ là quần áo ăn mặc chuyện. Giả Hoài không biết hắn ở đây nhìn cái gì, lờ mờ suy đoán là bức chân dung, bị hắn nhìn như vậy chỉ chốc lát, thấy vậy có chút run rẩy, vì vậy tiếp tục hỏi tới, các hạ dám làm không dám chịu sao? Tất nhiên làm, vì sao không dám biểu lộ thân phận? Lưu Tiểu Lâu cuối cùng mở miệng, ngươi vô cùng thích này thân y phục, còn có này đỉnh quan. Một tay lấy mạo đầu hai xuống, qua lại thưởng thức hai thanh, sau đó tỉnh ngộ, ha ha, chẳng trách. Này đỉnh Nhạc Du Quan lại là món phòng hộ pháp khí, phẩm tướng cũng không tệ lắm, mặc dù là hạ giai, lại là hạ giai bên trong thượng phẩm, phòng hộ pháp khí vốn là khó được, giả ngoài cái này luyện khí hậu kỳ có một kiện, rất tốt. Chẳng qua tại Lưu Tiểu Lâu tập kích bất ngờ dưới, nay đỉnh đầu quan không thể phát huy tác dụng. Giả ngoài tiếp tục nói, các hạ cao thủ, chí ít luyện khí viên mãn, làm gì làm khó với ta? Cần biết ta giả thị là Thanh Ngọc Tông nhất hệ, tông môn như mặt trời ban trưa, không phải tốt trêu chọc. Các hạ có nhu cầu gì? Mặc dù ngôn ngữ, ta giả thị luôn luôn thích làm việc thiện, vui lòng tiếp tế giang hồ đồng đạo, giả mộ thì yêu thích kết giao các nơi đạo hữu, tuyệt sẽ không là chuyện hôm nay. Lưu Tiểu Lâu kia nhạt du quan vô vô mặt của hắn, được rồi, đừng nói những kia nhiều lời, tìm ngươi, đương nhiên hiểu rõ lai lịch của ngươi, ngươi không cần nghĩ nhìn cầm tông môn tới dọa ta, vô dụng. Thành thật trả lời vấn đề, đây mới là ngươi cầu sinh chi đạo, đã hiểu. Giả ngoài trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Lâu, còn chưa lên tiếng, lại bị Lưu Tiểu Lâu dùng nhạt du quan trên đầu ngay cả gõ ba cái, mỗi một cái cũng ngậm chân nguyên, đập vào kinh mạch giao nhau chỗ, gõ được giả ngoài như bị sét đánh, sắc mặt xoát hoàn toàn trắng bệnh. An đau khổ, biết được lợi hại, cuối cùng không dám cùng Lưu Tiểu Lâu nhìn nhau, túi đầu nói, các hạ có lời gì, xin hỏi. Lưu Tiểu Lâu do dự một lát, hỏi, ngươi tên thật kêu cái gì? Thấy giả ngoài nháy mắt không trả lời, thì không cho hắn đoán thời gian, thúc giục nói, nhanh lên, rốt cục kêu cái gì? Giang cái gì? Thấy nhạc du quan dường như lại muốn đánh lên đầu đến, giả ngoài đành phải trả lời, Giang Đại Lăng. Lưu Tiểu Lâu phân biệt rõ nhìn tên này nói, Giang Đại Lăng, ngươi không xứng sở à, thật cơ trí nha. Giả ngoài im lặng, không biết trả lời như thế nào, sau đó lại nghe Lưu Tiểu Lâu hỏi một câu, ngươi cùng Giang Đại Đầu quan hệ thế nào? Thân huynh đệ? Hay là đường huynh đệ? Sẽ không thật là thân huynh đệ à? Thực sự là thân huynh đệ à? Giang Đại Lăng tử, ngươi ngay cả mình thân huynh đệ cũng hạ thủ được. Không phải, không phải thân huynh đệ, là đường huynh đệ, là đường huynh đệ. Đường huynh đệ cũng không nên à, hắn nhiều tín nhiệm ngươi, giúp ngươi làm việc, kết quả thì sao, ngươi mưu tài sát hại tính mệnh. A, liền bị như thế một vật. Len ken một thỏi vàng dòng lăn xuống tại giả ngoài trước mặt, giả ngoài nhìn cái này thỏi vàng dòng, đầu óc có chút choáng váng. Giang Đại Lăng, ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Ta hiện tại kể ngươi nghe, Giang Đại Đầu là của ta tiểu đệ minh, hắn cùng ta lẫn vào. Hắn mất tích một năm, ta một thằng ôm kỳ vọng, cho là hắn có thể còn sống sót, nhưng nhìn thấy cái này thỏi bằng dòng, ta liền biết hắn chết. Ta tra xét lâu như vậy, cuối cùng tra được ngươi, ngươi còn có lời gì nói? Nghe đến đó, giả ngoài trong mắt lập tức bị sợ hãi chiếm hết, kinh hãi nói, ngươi là Lâm Tam Đao. Không, không không không, Lâm Tam Đao không có ngươi lợi hại như thế, ngươi là Vạn Kiếm Thân. Lưu Tiểu Lâu thở dài, nói, ta chờ ngươi cho ta một lời giải thích, Giang Đại Đầu ở đâu đắc tội ngươi, muốn giết hắn. Ngươi đem hắn chôn ở chỗ nào? Nói ra chỗ, mang ta đi lấy thi cốt. Giả ngoài kêu lên, Vạn trại chủ, không phải ta không có giết hắn, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Ta thật sự không biết ta. Lưu Tiểu Lâu nói, ta nói với ngươi lời thành thật, ta dám tìm thấy ngươi, đương nhiên sẽ không muốn nhìn lưu ngươi một con đường sống, để ngươi còn sống báo thù. Ngươi cảm thấy có thể sao? Đến lúc này, ngươi thế mà còn nghĩ nói xạo. Thế mà không nhận. Thật là làm cho ta thất vọng, Đại Đầu làm sao lại như vậy chết tại loại người như ngươi trong tay bên cạnh. Ta là chân thay hắn không đáng. Giả ngoài hoàng nói, không phải, thật không phải là ta. Lưu Tiểu Lâu rất không cao hứng, ngươi cảm thấy ta là kẻ hồ đồ. Ngươi cảm thấy ta rất dễ dàng lừa gạt. Không ăn chút đau khổ ngươi là sẽ không nói thật. Một sợi dây thường bay ra, đưa hắn treo lên, treo ngược tại trên xà nhà, lập tức chấn hạ lương ra trận trận cho bụi. Huy động ống tay áo đem bụi đất thổi ra, Lưu Tiểu Lâu lấy ra một thanh dao găm, coi như không thấy giả ngoài liên tiếp đừng 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 tại trên cổ tay hắn cắt lô lớn, máu tươi lập tức tích tắc chảy xuôi tiếp theo. Ngươi tất nhiên không nói Đại Đầu thi cốt chôn ở đâu, liền đem ngươi treo ở nơi này chảy khô huyết, coi như là tế điện hắn đi. Giả phủ sẽ có người tới tòa này hoang trạch sao? Phủ lên một tháng nên có thể hỏng khô đi. Đừng đừng đừng, tha mạng, Vạn trại chủ tha mạng. Trong cái này có khác kỳ quặc, Đại Đầu không phải ta giết, là người khác giết, Vạn trại chủ tha mạng ta thì nói hết ra. Ngươi nói, ta nghe. Cầm máu a Vạn trại chủ, máu chảy cực kỳ nhanh a. Vậy ngươi liền nói mau một chút rồi. Là Thanh Ngọc Tông Triệu Sĩ cấp giết, không phải ta à? Oan có đầu nợ có chủ, Vạn trại chủ đi tìm Triệu Sĩ cấp a, ta có thể giúp ngươi, chúng ta cùng nhau là Đại Đầu báo thủ, cùng nhau báo thủ a. Ta tin ngươi cái quỷ. Thật là a Vạn trại chủ, làm lúc ta đi thăm hỏi Đại Đầu, đúng lúc gặp Triệu Sĩ cấp, Triệu Sĩ cấp lấn huynh đệ chúng ta tu vi thấp, muốn cướp đoạt chúng ta tiền hàng, ta cùng Đại Đầu ra sức từ chiến, cuối cùng không địch lại, Đại Đầu chết tại Triệu Sĩ cấp trên tay, ta may mắn đào thoát. Quả thực nói vậy, Triệu Sĩ cấp ta nghe nói qua, người ta là Thanh Ngọc Tông Triệu trưởng lão cháu ruột, có phần bị Triệu trưởng lão coi trọng, hội thèm muốn hai người các ngươi tiền hàng. Người tiếp lấy biên. Vạn trại chủ, ngươi trước cho ta cầm máu a. Không phải, là có món bảo vật, chúng ta đào ra. Bảo vật gì? Không biết, là một khối nguyên thiết, Triệu Sĩ cấp thấy vậy sau đó tỏa ra lòng tham. Chỗ nào đào ra? Không phải ta xem thường các ngươi, bảo vật là tốt như vậy đào sao? Hai người các ngươi có thể đào lấy. Còn như thế xảo, vừa vặn bị Triệu Sĩ cấp trông thấy. Tại Hạnh Hoa Sơn, Đức Kháng Đại Sơn phía bắc Hạnh Hoa Sơn. Đào hang động hẳn là còn ở, ta mang Vạn trại chủ đi xem. Miệng đầy nói bậy, toàn bộ là lỗ thủng. Ta chỉ hỏi ngươi, cái gì huyền thiết? Dáng dấp ra sao? Huyền thiết to bằng bàn tay, bên trên có phù văn. Trơ mắt nhìn máu tươi chảy xuôi, giả ngoại không có quá nhiều công phu tự hỏi, trả lời lúc bị bắt lại cái này đến cái khác lỗ thủng, thế là tại Lưu Tiểu Lâu một lần lại một lần chất vấn dưới, không ngừng đền bù trong lời nói lỗ thủng, một bức ngay lúc đó đồ quyển liền chậm rãi vẽ ra.